Chương 54 Nguyệt Nhi tiên cảnh tu luyện chương 54 Nguyệt Nhi tiên cảnh tu luyện Thạch Thiên Vũ dục ngựa chạy một hồi, liền rẽ đường đi Tây Nam. Hắn muốn đi Thần Kiếm Sơn Trang, nhưng là, hắn cảm giác đến đỉnh đầu có tiếng gió. Đó là cùng tự nhiên gió không giống với tiếng gió, cực nhỏ. Bằng cảm giác, hắn nghĩ tới Gai Tịch, bởi vì Gai Tịch khinh công thiên hạ đệ nhất. Chí ít tại hắn thấy qua người trong võ lâm tới nói, Gai Tịch khinh công thiên hạ đệ nhất. Thạch Thiên Vũ vốn là muốn nghỉ ngơi quan hiểu hy bọn người đi xa đằng sau, đem ông tĩnh cùng Nguyệt Nhi, Bạch Long Ngựa, Tu Cục chờ các loại từ không gian tủ chứa đồ bên trong đi ra. Hắn sợ ông tĩnh đợi tại không gian tủ chứa đồ bên trong không quen. Nhưng là hiện tại có người theo dõi hắn, hắn tạm thời lại không dám. Bởi vì ông tĩnh cùng Nguyệt Nhi không biết võ công, cần hắn bảo hộ. Nhưng bạn nhất chúng người trong võ lâm mai phục, hắn không bảo vệ được ông tĩnh cùng Nguyệt Nhi đâu. Cho nên Thạch Thiên Vũ rất là cẩn thận. Mà hắn càng cảm giác hơn đến kỳ quái là hắn một đường dục ngựa, người kia vậy mà một đường lăng không đi theo. Ghê gớm. Dạng này khinh công, thật sự là ghê gớm. Dạng này khinh công cảnh giới, chính mình cũng chưa chắc có. Nhưng Thạch Thiên Vũ nhất định phải vứt bỏ người này. Sau đó, hắn còn muốn đến Long Tuyển Sơn Trang rời gạch. Nếu đem Mai Trọng Thu, Mai Xảo Thiến, Hoa Thiên mới từ Long Tuyển Sơn Trang điều đi, vậy thì phải tổng Long Tuyển Sơn trong trang rời gạch đi ra, phát ra cho bách tính nghèo khổ. Hắn muốn để thiên hạ bách tính đều có thể ở sau lưng tán thưởng hắn là Thạch Đại Thiện Nhân. Hắn đến vì trùng kiến Minh Giáo, cao ý ân thế hải trên trời có linh thiêng mà cố gắng. Cho nên, Thạch Thiên Vũ nhất định phải vứt bỏ người này. Làm sao tới vứt bỏ người này đâu? Thạch Thiên Vũ nhớ tới Tam Thập Lục Kế bên trong Man Thiên Quá Hải kế sách. Ân, quyết định như vậy đi. Thế là, Thạch Thiên Vũ dục ngựa đi vào Tể Nam ngoại ô cái kia đại tài chủ Tống Bận Hiến trong nhà. Hắn xưng là tới kiểm tra chính mình chỗ kia trang viên kiến thiết tình huống. Hắn hiện tại lại người không có đồng nào, đạt được Tống Bận Hiến trong nhà ăn nhờ ở đậu. Tống Bận Hiến buồn khổ nghiêm mặt. Hắn cân tiền tài của mình đều không thấy, hiện tại nghèo vang đinh đương. Thạch Thiên Vũ trấn an hắn nói, "Tống huynh, tiền tài chính là vật ngoại thân. Lên trời có đức hiếu sinh, năm sau thu hoạch lớn, Tống huynh điển phú điển thuê ích lợi to lớn. Mà lại, Tống huynh thê thiếp rất nhiều, mỗi vị thê thiếp cũng có chút tiền riêng, có thể lấy ra, tập trung đến Tống huynh trong tay." Tống huynh cầm số tiền kia đến khe sông đi, tìm một cái gọi là Ngụy Trung Hiền người trong nhà. Ngụy Trung Hiền trước kia bởi vì thích cờ bạc, cho nên hắn sau khi kết hôn, sinh cái nữ nhi, sau đó liền chạy. Hắn chạy đến kinh thành đi, chạy đến trong hậu cung làm thái giám. Nhưng hắn thê nữ còn tại quê quán, thân thích của hắn còn tại quê quán. Tống huynh hiện tại đi tìm Ngụy Trung Hiền người nhà, đưa chút tiền, để bọn hắn tại Ngụy Trung Hiền trước mặt nói một chút Tống huynh lời hữu ích. Như vậy, Ngụy Trung Hiền một khi phát tích, nhất định hồi báo Tống huynh đại ân. Tống huynh cũng có thể từ Ngụy Trung Hiền cầm trong tay đến mối vụ phương diện truyền bán quyền. Như vậy, tương lai Tống huynh tất phát đại tài. Chỉ mong ý Tống huynh phát đại tài đằng sau, không nên quên tiểu đệ a. Tống Bận Hiến nghe vậy đại hỉ nói, "Hảo huynh đệ, ngươi cái này thật sự là ý kiến hay a." Ngô huynh cũng nghe nói Ngụy Trung Hiền sự tình. Nghe nói hắn hiện tại bồi tiếp một vị không quyền không thế tiểu hoàng tôn. Vị này tiểu hoàng tôn gọi là cái gì nhỉ? Bất học vô thuật, ưa thích làm thợ mộc. Thạch Thiên Vũ đưa lỗ tai tới, thấp giọng nói cái kia tiểu hoàng tôn gọi là Chu Do Giáo. Hắn còn nói, hiện tại hoàng thái tử Chu Thường Lạc thân thể yếu, có thể đăng cơ làm hoàng đế, nhưng không còn sống lâu nữa. Hiện tại, Tống huynh bắt đầu hành tẩu không có quyền thế người. Một khi loại người này nắm quyền thế, tương lai tất nhiên sẽ đội ơn hắn tại bất lực nhất lúc cần nhân. Tống huynh có thể liệu một phen. Tiền là dùng để tiêu xài, không phải dùng để tồn giấu. Giấu đi tiền, đó là một đống đồng nát sắt vụn. Tiêu xài tiền, mới chính thức gọi là tiền. Người sống, nhất định phải đem tiền tiêu ra ngoài. Không phải vậy, không có người, tiền còn tại, không ích Tống huynh những tiểu thiếp kia về sau trộm hắn từ sao? Lời này quá mức thẳng thắn. Nhưng là, Thạch Thiên Vũ chính là vùng này đại thiện nhân. Tống Bận Hiến cũng không tiện nổi giận. Thạch Thiên Vũ sát luôn quan sát, cũng không lên tiếng. Hắn chính mình pha trà uống. Hắn thiên hạ này nhà giàu nhất, niên kỷ mặc dù rất nhỏ, nhưng là, y đồ xấu nhiều nữa a. Hắn so người bình thường kiến thức có thể rộng a. Tống Bận Hiến trầm tư một hồi, thời gian dần trôi qua đem Thạch Thiên Vũ lời nói dung ở trong lòng. Thế là, hắn lại đại hỉ đứng lên, liền long trọng mở tiệc chiêu đãi Thạch Thiên Vũ. Hai người lại uống minh đính say mềm. Nhưng Tống Bận Hiến say rượu đằng sau, lại hơi có điểm thanh tỉnh. Hắn lần trước say rượu là mang theo Thạch Thiên Vũ đi xem sơn lâm, vẽ một mảng lớn sơn lâm cho Thạch Thiên Vũ xây trang viên. Hắn tỉnh rượu đằng sau, trong lòng hối hận muốn chết. Lần này, hắn cẩn thận một chút, để quản gia nhanh linh Thạch Thiên Vũ đi nghỉ ngơi. Thạch Thiên Vũ có gì? Hắn tới đây, đơn giản là tránh đi cái kia không trung phi nhân. Thế là, hắn vào phòng nghỉ ngơi. Hắn lại đối quản gia nói mình tỉnh ngủ liền đi, đến lúc đó xin mời thay hướng Tống trang chủ nói một tiếng. Thạch Mỗ rời đi Tống gia trang, sẽ không quấy rầy Tống trang chủ. Hắn cùng Tống Vận Hiến trở về phòng của mình ngủ đằng sau. Thời gian dần trôi qua, Tống gia trang liền tắt rất nhiều đèn. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ Tống gia trang đều ô đèn mù phát hỏa. Thạch Thiên Vũ trở về phòng đằng sau, ngồi xếp bằng tại trên giường, nhắm mắt lại, làm một hồi thổ nạp công phu. Hắn đang làm thổ nạp công phu bên trong, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau đó, hắn lặng yên rời đi Tống gia trang, cũng không cưỡi ngựa. Hắn sợ kinh động cái kia không trung phi nhân. Hắn trong đêm tối, tại gió lớn trong tuyết lớn, chậm rãi từng bước đi tới. Ước đi vài dặm, hắn toàn thân phát nhiệt, liền dừng lại, trốn ở một gốc trụi lùi dưới đại thụ. Hắn đông nhìn tây nhìn, ngẩng đầu quan sát một hồi. Hắn cảm giác chung quanh cùng trên đỉnh đầu đều không có người, liền cúi đầu đối với ngón giữa tay trái nhẫn vàng nói chuyện, thiên tiểu, thực xin lỗi, đêm hôm khuya khoát quấy rầy ngài. Xin mời mở ra màn hình, ta muốn thấy xem ta người trong nhà. Ở đời này bên trên, trước mắt có thể chân thành đái hắn người chính là Bồng Tĩnh cùng Nguyệt Nhi. Trừ cái đó ra, chính là Bạch Long Ngựa cùng Ngục Cục.
Đốt.
Ký chủ không cần khách khí. Chúng ta tiên hiệp người trong liên minh, xưa nay không dùng nghỉ ngơi, chúng ta ở trên bầu trời, cũng không có ban ngày cùng đêm tối. Hệ thống giải thích một tiếng, liền có một cái màn ảnh xuất hiện tại Thạch Thiên Vũ trước mặt. Màn hình ảnh hoán đổi. Để Thạch Thiên Vũ thấy được Bạch Long Ngựa, Ngục Cục, Bồng Tĩnh, Nguyệt Nhi. Mà Bồng Tĩnh tại trong phòng bếp nấu cơm đồ ăn. Nguyệt Nhi chính cho tiểu hoa viên hoa hoa thảo thảo tới nước. Tiểu gia hỏa này, có chơi, chính vui vẻ lấy a. Nguyệt Nhi nhìn thấy Thạch Thiên Vũ, kích động nhảy nhảy nhót nhót. Nàng vô vô tay nhỏ nói, ca ca, cái này vườn treo chơi thật vui, đến chỗ nào đều là tiên khí bồng bềnh, có đôi khi có thể nhìn thấy sấm chớp, nhưng là tại ta dưới chân, mưa kia cũng bên dưới trên không trung vườn hoa phía dưới. Nàng lại chạy đến trong phòng bếp, nói cho Bồng Tĩnh, ca ca đến xem chúng ta. Nàng cùng Bồng Tĩnh cùng một chỗ hướng Thạch Thiên Vũ phất tay chào hỏi. Thạch Thiên Vũ mỉm cười nói, ta trên mặt đất, gió lớn tuyết lớn, các ngươi muốn hay không cùng đi đi. Bồng Tĩnh lắc đầu nói, không được. Cái này không trung phòng ở rất tốt, lãnh đạm, có ăn có uống, không có tranh đấu, ta ngay ở chỗ này sống hết đời. Công tử, ngươi cũng tới đi, nơi này không tranh quyền thế, thật rất tốt. Nguyệt Nhi cũng tiên chân khả ái nói, ca ca, ta lại trên không trung vườn hoa chơi đùa, không nóng nảy về trên mặt đất. Ca ca nơi đó, phong tuyết đan sen, chết lạnh. Ha ha. Thạch Thiên Vũ không nghĩ tới các nàng vậy mà không chịu trở về trên mặt đất đến. Hắn mới đầu chính mình còn lo lắng các nàng ở trong không gian sinh hoạt không quen a. Thế là, hắn thuyết phục hai người bọn họ, vậy ta thả bảo mã cùng ngủ cục trở về, các ngươi sẽ tịch mịch chút ít. Nguyệt Nhi vẫn vỗ tay nhỏ nói, không biết ta đang xử lý ca ca vườn hoa, ta trồng rất dùng nhiều. Mỗi ngày tỉnh lại, còn có vị tiên nhân đến chúng ta vườn hoa đến dạy cho chúng ta võ thuật. Hiện tại, muội muội ta đều nhảy cao hơn một trượng. Nàng nói đi, liền nhảy nhót đứng lên, thật vọt lên cao hơn một trượng. Chương 55 người hồi ở giữa làm việc thiện, chương 55 người hồi ở giữa làm việc thiện, Bồng Tĩnh cũng chạy ra phòng bếp, cũng nhảy nhót đứng lên, cũng vọt lên cao hơn một trượng. Thạch Thiên Vũ nghĩ thầm, hai người bọn họ coi như đến tiên nhân chỉ điểm, võ công tiến cảnh cũng không có nhanh như vậy đi. A, là đi. Ở bầu trời cao vũ trụ, các nàng có thể nhảy lên cao hơn một trượng là bình thường. Bởi vì không khí vấn đề, các nàng không có đất tâm lực hút. Nhưng là, nếu các nàng trở về trên mặt đất, khẳng định liền nhảy không được cao như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, Thạch Thiên Vũ hay là rất kích động, rất vui vẻ. Dù sao Bồng Tĩnh cùng Nguyệt Nhi đều tại tiên cảnh tập võ. Tương lai, chính mình liền cùng các nàng cùng một chỗ tu luyện thành tiên, trường sinh bất lão. Tốt bao nhiêu a? Thế là, Thạch Thiên Vũ kích động nói, quá tốt rồi. Các ngươi học được võ công, về sau liền có thể giúp ta một chút sức lực. Vậy được rồi, các ngươi chơi đi, ta phải đi lên đường, làm việc thiện tích được đi. Hắn lại cúi đầu đối với Nhân Bằng nói, Thiên Điểu, phiền phức ngài đem ta bảo mã cùng ngục cục phong xuất, ta phải đi làm việc thiện. Đốt. Tốt. Trên trời rơi xuống Thạch Thiên Vũ, Thụy Tuyết Triệu Phong Niên, Thể Nam Đại Minh Hồ, bay tới Tảo Cảnh Chu. Bách tính tiền túi đầy, hạnh phúc qua Tết. Ký chủ là một cái đại thiện nhân, chúng ta tiên hiệp liên minh nguyện ý vì ký chủ làm bất cứ chuyện gì. Vông Tĩnh đội vã nói ra, công tử, chú ý an toàn a. Ta tại trên yên ngựa treo rất thật tốt ăn cho ngài. Là ta tự mình làm. Hí hí. Mê ngông. Lúc này, Bạch Long Ngựa hí minh thanh cùng đô đô tiếng chó sủa, tại Thạch Thiên Vũ sau lưng vang lên. Nguyệt Nhi vỗ tay nhỏ nói, ca ca, thật thần kỳ a. Ngài nói một câu, bảo mã cùng thần chó liền rơi xuống đất. Quá tốt rồi, ta cũng phải cùng ngươi cùng đi. Chờ ta một chút. Nàng đối với hình ảnh, cờ dại nhún nhảy. Nàng coi là có thể từ không trung nhảy xuống, liền có thể cùng Thạch Thiên Vũ ở cùng một chỗ. Nào có thể đoán được, nàng nhảy nhót mấy cái, lại vẫn là trên không trung trong hoa biên. Thạch Thiên Vũ đối với hình ảnh phất phất tay nói, Nguyệt Nhi, ngươi cùng Tĩnh Nhi làm bạn đi, vườn treo thật nhiều tiền a, ngươi phải xem tốt số tiền này. Nguyệt Nhi khóc lên, ta không muốn tiền, ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ, ta muốn cùng thần chó cùng một chỗ, ta muốn cùng Bạch Long Ngựa cùng một chỗ. Thạch Thiên Vũ một trận thương xót, liền khuyên bảo nói, muội muội, ngươi lại trên không trung vườn hoa đợi mấy ngày, qua mấy ngày, ta tiếp ngươi từng trở về Tết, được không? Ca ca muốn đi công chuyện a, trên đường đi sẽ rất vất vả. Ngươi niên kỷ quá nhỏ, hay là không cần kinh gió sương mưa tuyết. Nguyệt Nhi khóc nói, ta không muốn, ta hiện tại muốn cùng ca ca cùng một chỗ. Xem ra, những ngày này, nàng cũng là thường xuyên cùng thần chó cùng một chỗ chơi. Mà lại, nàng cùng thần chó chơi ra tình cảm. Bồng Tĩnh vội vàng nói, công tử, vậy ta cũng muốn trở về đi, tốt chiếu khán Nguyệt Nhi. Thế là, Thạch Thiên Vũ liền cúi đầu đối với Nhân và nói, Thiên Kiều, phiền phức ngài, thả ta hai cái muội muội trở lại nhân gian tới đi. Đốt. Tốt, ký chủ tiếp hôn lại người đằng sau, phải chú ý dạy các nàng khinh công để túng thuật, các nàng tại tiên hiệp liên minh một vị lao tiên sư giảng dạy bên dưới, ngay tại học cơ bản nhất võ thuật. Ký chủ hiện tại làm rất nhiều việc thiện, năm nay có mấy triệu bách tính tại ký chủ trợ giúp bên dưới có thể vượt qua hạnh phúc năm. Chúc mừng ký chủ ở nhân gian tu hành tiến thêm một bước. Cầu chúc ký chủ sớm ngày tìm tới Vạn Pháp Quy Tông một chiêu này, đồng thời luyện tốt một chiêu này. Tốt, chúc ký chủ tâm liền mong muốn, hành trình vui sướng. Hệ thống màn hình đóng lại. Kaka. Nguyệt Nhi tại Thạch Thiên Vũ sau lưng chạy như bay đến. Thạch Thiên Vũ kích động xoay người, túi người ôm lấy Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi kích động dùng tay nhỏ ôm sát Thạch Thiên Vũ cổ. Nàng tựa hồ sợ sệt Thạch Thiên Vũ lại đem nàng thả lại đến vườn treo đi. Bồng Tĩnh con ngươi trong đêm tối, lệ quang oanh oánh. Nàng lặng yên cất bước mà đến. Nàng cũng nào vào Thạch Thiên Vũ trong ngực. Thạch Thiên Vũ một tay ôm Nguyệt Nhi, một tay ôm Bồng Tĩnh, thấp giọng nói, trên không trung qua thời gian thế nào? Bồng Tĩnh kích động nói, rất tốt, vô ưu vô lự, không tranh không đấu, mỗi ngày đều có tiên nhân giảng dạy chúng ta tập võ, cũng không khổ, sau đó chính là làm một chút cơm, trồng chút rau, treo cho cu cục, uy uy bạch long ngựa. Mệt mỏi liền ngủ, đói thì ăn, đã no đầy đủ liền chơi. Chính là ở trên bầu trời, không có ban ngày cùng đêm tối, chúng ta cũng không biết qua bao nhiêu ngày. Đi đường thời điểm, tung bay á tung bay, có chút không quen. Bây giờ trở lại trên mặt đất, ta hai chân đều còn tại tung bay, đi đường nhẹ nhàng, phảng phất không chạm đất giống như. Thạch Thiên Vũ nói, qua mấy ngày thành thói quen. Đi, chúng ta xuôi nam. Những cái kia muốn hại ta người trong võ lâm, đã bị ta điều đi bắc phương. Chúng ta đến Long Tuyển Sơn trang đi, tìm Mai Trọng Thu lão hồ ly kia yếu điểm tiền làm việc thiện, từng nhà cho những cái kia nghèo khổ dân chúng phát tiền. Vương Tĩnh không hiểu hỏi, Mai Trọng Thu đều đang hại ngài, hắn sẽ cho ngươi tiền. Thạch Thiên Vũ mỉm cười nói, biết. Hắn bây giờ không ở nhà thôi. Chúng ta trực tiếp đi lấy là được. Nguyệt Nhi vỗ tay nhỏ nói, ha ha, chơi thật vui, cái kia đi nhanh lên thôi. Thạch Thiên Vũ nói đi, để cục chạy ở phía trước biết đường. Hắn ôm Vương Tĩnh cùng Nguyệt Nhi, bay lên bạch long ngựa. Sau đó, hắn giục ngựa chạy đến mặt phía nam, một đường rong ruổi. Cuồng phong gào thét, đông tuyết bay múa. Thạch Thiên Vũ đem Nguyệt Nhi ôm vào trong ngực, dùng đôi tay bưng bít lấy đầu của nàng. Vương Tĩnh ngồi tại Thạch Thiên Vũ sau lưng. Nàng đôi tay ôm Thạch Thiên Vũ eo, vùi đầu tại trên lưng nó bên trên chắn gió. Lúc sáng sớm, bọn hắn đến mở ra Ma Sơn. Nơi này tới gần Lang Sơn, cũng tới gần Long Tuyển Sơn Trang. Nguyệt Nhi đã tại Thạch Thiên Vũ trong ngực ngủ say. Đến làm cho cái này ngay tại phát triển thân thể tiểu nữ hài ngủ tiếp. Cái kia biện pháp tốt nhất chính là trở lại trước đó trong sân động. Thế là, Thạch Thiên Vũ ôm Nguyệt Nhi xuống ngựa, đi bộ lên núi. Còn hắn thì để Vương Tĩnh tiếp tục ngồi tại trên lưng ngựa, theo cục lên núi. Bọn hắn đến sơn động kia đằng sau, Thạch Thiên Vũ đem Nguyệt Nhi để vào Vương Tĩnh trong ngực, sử xuất Di Hoa Tiếp Ngọc thần công, di động khối cự thạch này, đẩy ra những cái kia rất lớn cây khô, liền theo cục tiến vào trong sơn động. Bạch Long ngựa thì là tự hành kiếm ăn. Tu cục dẫn Thạch Thiên Vũ bọn người chui vào đằng sau, liền lại đi ra ngoài cùng Bạch Long ngựa cùng một chỗ. Nó đến bảo hộ Bạch Long ngựa không nhận mặt khác thú loại khi dễ. Hoa, trong sơn động lớn như vậy nha. Vừa mới tỉnh ngủ Nguyệt Nhi, còn có Vương Tĩnh đều la hoảng lên. Bên trong lúc trước hệ thống trợ giúp bên dưới, quét dọn rất sạch sẽ. Thạch Thiên Vũ dẫn Nguyệt Nhi, Vương Tĩnh bái kiến ân thế hải linh bài vị, lại cho Nguyệt Nhi cùng Vương Tĩnh giảng thuật hắn trước đây ở chỗ này một đoạn kinh ngộ, chỉ là đã giảm mất đi những cái kia vàng bạc châu báu cùng liên quan tới Minh giáo sự tình. Mặc dù Vương Tĩnh cùng Nguyệt Nhi tại không gian trong hoa viên gặp qua cái kia chồng chất như núi gạch vàng các loại, nhưng là những chuyện này tạm thời còn không thể nói cho Vương Tĩnh cùng Nguyệt Nhi, sợ các nàng nói lộ ra miệng. Tiếp lấy, Thạch Thiên Vũ liền để Vương Tĩnh trong sơn động nhóm lửa nấu cơm, mà Nguyệt Nhi thì là tại hai cái này sân bóng giống như lớn trong sơn động chạy khắp nơi đi dạo, cảm giác rất tươi mới, rất cảm giác rất kỳ quái. Nào con núi lớn như vậy động nha, mà bên ngoài sơn động hay là mạch nước ngầm. Thạch Thiên Vũ thừa cơ chạy ra ngoài, hắn ôm lấy ủ cục, dùng ngựa xuống núi, thẳng đến Long Tuyển Sơn Trang. Hắn đến Long Tuyển Sơn Trang, liền buông xuống ủ cục, để ủ cục chạy vào trong sơn trang. Như vậy, Long Tuyển Sơn Trang người tất cả đều bị ủ cục dọa đến chạy vào trong phòng, nhanh đóng cửa phòng. Thạch Thiên Vũ lúc này mới dẫn ngựa đi vào sơn trang, lại đem mã cương bọc tại bảo mã trên cổ, phóng ngựa tự hành. Sau đó, hắn thi triển lăng ba vi bộ, tìm tới Mai Xúc Thu tàng bảo địa hầm, đem những cái kia gạch vàng, vàng thỏi, kim nguyên bảo, nén bạc dùng bao vải to sắp xếp gọn, đem đến Long Tuyển Sơn Trang mấy chiếc trên xe ngựa. Sau đó, hắn gửi tại Bạch Long lập tức, để ủ cục xua đuổi mấy chiếc xe ngựa này hướng Ma Sơn phương hướng đuổi. Những cái kia kéo lấy xe ngựa ngựa đều e ngại ủ cục, đều ngoan ngoãn nghe lời. Đi vào trước sân động, Thạch Thiên Vũ đem bao lớn bao nhỏ vàng bạc châu báu chuyển vào trong sân động. Sau đó, hắn lấy trưởng làm đao, góp ra gạch vàng, vàng thỏi, kim nguyên bảo, nén bạc, để Vương Tĩnh cùng Nguyệt Nhi cất vào các loại trong bao vải. Đối với cái này kết sủ tài sản, Vương Tĩnh cùng Nguyệt Nhi hiện tại cũng không cảm giác kinh ngạc. Các nàng tại Thạch Thiên Vũ vườn treo bên trong đã gặp càng nhiều gạch vàng. Các nàng vài ngày trước đã kinh ngạc qua. Bọn hắn trong sơn động nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn liền xua đuổi mấy chiếc dưới mã xa núi, đến phụ cận bách tính nghèo khổ trong nhà phát tiền. Bọn hắn một đường đi, một đường phát tiền. Chương 56 vì ai buôn ba vì ai khổ, chương 56 vì ai buôn ba vì ai khổ. Nguyệt Nhi vui như điên, cả ngày kích động ghê gớm. Những cái kia thu đến tiền bách tính, từng cái đều ôm nàng, từng cái cũng khoe nàng. Nàng có thể không cao hơn sao? Tiểu hài tử nguyên bản liền đặc biệt ưa thích người khác khen. Mấy ngày nay, nàng thu hoạch vô số tán dương. Như vậy, nửa tháng sau, mở ra một vùng nông thôn, vô số dân chúng lại đang lưu truyền bài kia bẻ, trên trời rơi xuống Thạch Thiên Vũ, thủy tuyết triệu phong niên. Tề Nam đại minh hổ, bay tới Tảo Cảnh Chu. Bách tính tiền túi lầy, hạnh phúc qua Tết. Đã dày vò đến Tề Nam, lại buôn ba đến khe sông, hiện tại lại khoác xương mạo tuyết đi tới kinh thành Mai Trọng Thu, Linh Nghiễm, Hoa Thiên Tường, Tần Trí Quang, Mai Xảo Tiến, Tần Yến, Châu Huy bọn người nhận được đệ tử cái bang dùng bổ câu đưa tin, tức giận đến thất khổng khói bay. Bọn hắn đều đợi tại Phúc Y Tiêu cục bên trong, hướng Lâm Chí Hồng hiểu rõ Thạch Thiên Vũ tình huống. Lâm Chí Hồng giảng thuật Phúc Y Tiêu cục tại thu đến Long Tuyển Sơn Trang phát ra tới tin tức đằng sau, tranh thủ thời gian ngày đêm bố trí mai phục, mai mới chờ đến lúc đến Thạch Thiên Vũ đi vào, vây công Thạch Thiên Vũ nhưng lại ngược lại bị Thạch Thiên Vũ gây thương tích, đồng thời Lâm Chí Hồng gần nhất thường xuyên khạc ra máu tình huống. Hắn nói xong, liền khạc ra máu. Hắn hưu khí vô lực nói xin mời Mai Trang chủ đi Lư Thị Hồ Đồng đại thiết ốc đi. Kim Tiền Bang thượng quan thụ bang chủ cũng cùng Thạch Thiên Vũ huyết chiến một trận. Nghe nói bất phân thắng bại, Thạch Thiên Vũ về sau tại Kim Tiền Bang trợ giúp bên dưới, lái cược trở về tiền, trong đêm ra khỏi thành. Đoán chừng Thạch Thiên Vũ lại cho ngoại ô bách tính phát tiền. Cho nên, hiện tại ngoại ô bách tính đều đang nói trên trời rơi xuống Thạch Thiên Vũ, thủy tuyết triệu phong niên. Thể Nam Đại Minh Hồ bay tới Tảo Cảnh Chu. Bách tính tiền túi đầy, hạnh phúc qua Tết. Tần Chí Quang kinh hô một tiếng, ngay điều. Chúng ta cho Thạch Thiên Vũ tiểu tử kia buồng nghịch xoay quanh, đều nhanh qua Tết, chúng ta còn tại tha hương bồn ba. Chúng ta là không phải sống vô dụng rồi mấy chục năm nha. Mai Sảo Thiến tiếp lời nói, không nghĩ tới tiểu tử kia hiện tại học xong khỉ làm siết vừa giỡn. Mà lại, buồng nghịch đặc sắc như vậy. Mai Trọng Thu lập tức mặt đỏ tới mang hai, lên tiếng không được. Hoa Thiên Cương vụng trộm quay mặt đi. Hắn thật không có ý tứ đối mặt những cái kia bị hắn lừa dối người trong võ lâm. Đinh Nghiêm tức giận hét lớn một tiếng, đi, tìm kim tiền băng đi. Mai Sảo Thiến buồn khổ nói, ta không đi, ta tại Phúc Uy tiêu cục ở một đêm đi, bên ngoài gió lớn tuyết lớn, cao đến mặt đau quá, hai cái lỗ tai đều nhanh muốn rớt xuống. Lâm Chí Hồng lạnh cả tim, cũng không để lại bọn hắn ăn cơm chiều. Bởi vì bọn hắn tới đây, chỉ nghe ngóng Thạch Thiên Vũ sự tình, không có người đối với hắn hỏi han ân cần. Hắn đều thổ huyết, mọi người còn muốn lấy Thạch Thiên Vũ phần lưng bên trên tảng bảo đồ. Bất quá, Lâm Chí Hồng nhi tử Lâm Duệ Chi ngược lại là nhiệt tình. Nhưng hắn đối với đại mỹ nữ Mai Sảo Thiến một người nhiệt tình. Hắn vội vã lấy lòng nói, Mai cô nương đẹp như tiên nữ, thật không thích hợp ở bên ngoài đi, thời tiết quá lạnh. Đi, Mai cô nương, tới trước hậu viện phòng ăn đi ăn một chút gì, đủ ấm thân thể. Ngày mai, ta cùng ngươi khắp nơi dạo chơi, kinh thành đại khí, mỗi đi một bước đều là mỹ lệ phong cảnh. Tần Yến, Châu Huy thấy thế, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Bọn hắn truy cầu Mai Sảo Thiến đã lâu như vậy, làm sao lại dễ dàng tha thứ người khác nhúng tay? Mai Sảo Thiến đứng dậy mà đi. Tần Yến cùng Châu Huy cấp cũng đi theo nàng đi hướng hậu viện. Bọn hắn cùng đi đến hậu viện nhà ăn nhỏ. Lâm Duệ Chi tự mình thu xếp, tự mình đem lò than chuyển qua Mai Sảo Thiến trước mặt. Hắn tự mình đi bưng thức ăn, tự thân vì Mai Sảo Thiến xới cơm. Mỹ mạo sắc thực là Mai Sảo Thiến mang đến rất nhiều tiện lợi. Bất quá, Mai Sảo Thiến cũng tinh thần ung dung, trời đông giá rét, tiểu tử kia trốn đến đi đâu rồi? Hắn có thể hay không bị chết lạnh? Hắn có thể hay không bị thiên hạ người trong võ lâm giết chết? Ai, đều là lỗi của ta. Ta nếu không nói tàng bảo đồ tại hắn phần lưng bên trên, ai sẽ đi chú ý hắn nhà? Hắn thật thảm. Trừ dân chúng nói hắn lời hữu ích, người trong võ lâm từng cái đều muốn hắn chết. Mai Trọng Thu đám người đi tới Lư Thị Hồ Đồng Đại Thiết Úc, cầu kiến thượng quan thụ. Nhưng là, chỉ có bị thương kinh tịch tiếp kiến bọn hắn. Lúc này, thượng quan Hiểu Hy, Đường Giã cùng đi Thạch Thiên Vũ ra ngoài cho nông thôn bách tính đưa tiền, còn không có trở lại kinh thành. Thượng quan thụ thật đi Tề Nam. Hắn đi cầu kiến Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ, Thiên Hạ Võ Minh tổng minh chủ Tạ Chí Xuyên. Kinh tịch nói đối với võ lâm những này thí sự, bọn ta bang chủ cũng rất hào tâm tốn sức. Ta nhà bang chủ hiện tại đi Tề Nam Thần Kiếm Sơn Trang, cầu kiến Thiên Hạ Võ Minh tổng minh chủ, Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ Tạ Chí Xuyên đại hiệp, mật thương một lần nữa tổ chức Thiên Hạ Đại hội võ lâm công việc. Đinh Nghiệp Bát, võ lâm hiện tại loạn như vậy, chẳng lẽ thân là tổng minh chủ Tạ Chí Xuyên liền không có trách nhiệm sao? Hắn là tính nôn nóng, lại tự cao học được Hàng Long thập bát trưởng cùng đả cầu đấu pháp, cho nên hắn thường xuyên động một chút lại giống giận. Hắn từ trước đến nay nói đi là đi, nói lưu liền lưu, cũng không để ý người khác cảm thụ, cũng tạo thành hắn thiên hạ này đệ nhất đại bang bang chủ từ đầu đến cuối uy tín không cao. Hoa Thiên Cương sợ mình đại diện tổng minh chủ chức vụ vị không có, hắn cũng nắm chắc cơ hội, tức giận quát, Tạ Chí Xuyên chính là một cái rùa đen rút đầu, luôn luôn trốn tránh không tiếp khách. 15 năm đi qua, Thiên Hạ Võ Minh mỗi năm năm một giới, Tạ Chí Xuyên hiện tại còn tính là võ lâm tổng minh chủ sao? Thần Kiếm Sơn Trang tổng quản gia Tần Chí Quang không phục lắm, hắn chế giễu lại nói, Tạ Trang chủ không phải tổng minh chủ, Na Hoa trưởng môn chính là Thiên Hạ Võ Minh tổng minh chủ. Giống như Hoa trưởng môn tổng minh chủ này phía trước còn có đại diện hai chữ á, cho dù Thiên Hạ Võ Minh 15 năm không có nhiệm kỳ mới, Tạ Trang chủ cũng là Thiên Hạ Võ Minh tổng minh chủ. Mà lại, mỗi lần tổ chức Thiên Hạ Võ Minh đại hội, nhất định phải có Võ Lâm lục đại môn phái trưởng môn nhân đi ra nói chuyện. Mấy năm này tổ chức cái gọi là Thiên Hạ Võ Minh đại hội, không có lục đại phái trưởng môn nhân đi ra nói chuyện, giống như không tính toán gì hết à. Võ Lâm cũng là có quy củ, không có quy củ sao thành được đúng tròn? Hoa Thiên Cương tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nhưng lại không phản bác được. Mai Trọng Thu một gương mặt mo cũng tức thành màu gan heo. Đinh Nghiễm trong lòng rất là bực khổ. Hắn là Thiên Hạ đệ nhất đại bang bang chủ, nhưng không phải Võ Lâm lục đại môn phái trưởng môn nhân. Thiên Hạ Võ Minh ai làm tổng minh chủ, Đinh Nghiễm nói không tính, cũng không có người mời hắn đi ra nói chuyện. Kinh Tịch lạnh lùng nói, thời tiết lạnh, chư vị hay là tìm gian khách sạn vào ở đi, trước nhét đầy cái bao tử lại nói, ăn một chút gì, đủ lắm thân thể. Kinh Mỗ trước đó không biết các vị đến hàn xá, không cho chư vị chuẩn bị cơm tối, liền không lưu mọi người. Mai Trọng Thu tức giận đến đứng dậy liền rời đi. Hắn là kẻ có tiền, chịu không được Kinh Tịch bắn vẻ. Hoa Thiên Cương cũng xám xịt đứng dậy, đi theo Mai Trọng Thu đi ra. Đinh Nghiễm đối với Kinh Tịch trợn mắt đối mặt. Tần Chí Quang vội vã cười ha hả nói, Kinh Hương chủ không có chuẩn bị, cũng là có thể lý giải. Chúng ta dù sao cũng là lâm thời đến thăm, mà muội đã nhiễu quý rút. Như vậy, Đinh Nghiễm mới cảm giác được kim tiền bang không có thiếu hắn. Hắn thở phì phò chống đả cầu đồng, xoay người mà đi. Tần Chí Quang đi ra đại thiết ốc, đối với Mai Trọng Thu nói, Mai trang chủ, nghe nói Minh Tĩnh đại khách sạn không sai, nơi đó khoảng cách Phúc Uy tiêu cục cũng gần. Hắn ngụ ý, đến Mai Trọng Thu hoan đại đầu này mời khách ra, cũng không thể để đại gia hỏa chính mình bỏ tiền đi. Mai Trọng Thu hiển nhiên ý nghĩa, cũng không quan tâm chút tiền ấy. Nhưng là, hắn chính là cảm giác quá hoan, ngàn dặm xa xôi, ngàn dặm buôn ba, động viên vô số người trong võ lâm hướng bắc mà đi, không chỉ có không có bắt được Thạch Thiên Vũ, cũng làm cho Thạch Thiên Vũ kiếm lời vô số thanh danh tốt. Chuyện này là sao nha? Ông trời của ta. Hắn cổ sở nói, tốt. Đám người liền dục ngựa tiến về Phúc Uy tiêu cục phụ cận Minh Tĩnh đại khách sạn. Tiểu nhị nhìn thấy tới rất nhiều người trong võ lâm, liền rất nhiệt tình, phục vụ rất chu đáo nói, các vị khách quan tận lực buộc lại ngựa, tuyệt đối đừng xuất hiện ngựa bỗng nhiên không thấy tình huống. Mai Trọng Thu cảm giác sự tình có kỳ quặc, liền hướng tiểu nhị tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Tiểu nhị nói vài ngày trước có vị tiểu hòa tử ôm một đầu rất lớn rất quái dị chó, cưới một tấc đại bạch mã tới. Con ngựa kia cùng chó đặt ở hậu viện trong chuồng ngựa, đột nhiên tê minh vài tiếng, con ngựa kia cùng chó đã không thấy tăm hơi, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Sự tình lan truyền ra ngoài đằng sau, thế nhân coi là bản điểm xuất hiện cái gì sự kiện linh dị. Cho nên, rất nhiều khách quan liền không dám đến nơi này ở trọ, sinh ý rất xuống ngàn chỗ a. Đám người minh bạch, Thạch Thiên Vũ trước đó cũng là ở khách sạn này. Thế là, bọn hắn tinh thần chấn hưng. Bọn hắn lại nhiều hứng thú nghe ngóng Thạch Thiên Vũ tình huống, múa tay múa chân miêu tả Thạch Thiên Vũ tướng mạo. Kinh cùng tiểu nhị thẩm tra đối chiếu, xác nhận đông nhiên không thấy bảo mã cùng chó người, chính là Thạch Thiên Vũ. Thế là, đám người liền đến phía sau trong tứ hợp viện bảo ở, phân biệt vây tại một chỗ, uống rượu ăn cơm nói chuyện hiếm. Bọn hắn nghiên cứu thảo luận Thạch Thiên Vũ sẽ trốn đến nơi đâu đi. Biển người mênh mông, đi đâu mà tìm Thạch Thiên Vũ tốt? Thạch Thiên Vũ lúc này hẳn là còn ở kinh thành nông thôn một vùng đi. Hoa Thiên Cương tự nhiên là cùng Mai Trọng Thu một bàn. Hắn sát bên Mai Trọng Thu người có tiền này, trong lòng mới có cảm giác an toàn. Hắn đề nghị Mai Trọng Thu xuất lĩnh các phái người trong võ lâm đi Thần Kiếm Sơn trang một chuyến, nhìn xem có thể hay không tiếp Tạ Chỉ Xuyên. Phải mời Tạ đại hiệp đi ra chủ trì đại cục. Mai Trọng Thu biết đây là Hoa Thiên Cương nói nhảm, đơn giản là Hoa Thiên Cương bộ lai lịch của mình, còn chi không ủng hộ Hoa Thiên Cương đảm nhiệm Thiên Hạ Võ Minh chính thức tổng minh chủ. Thế là Mai Trọng Thu liền nói sắp hết năm, năm sau lại đi tiếp Tạ trang chủ đi. Năm hết Tết đến rồi, người đến người đi, thực sự không tiện quấy rầy Tạ trang chủ. Khó khăn lắm lúc này, đệ tử cái bang truyền đến dùng bổ câu đưa tin, cân tại Lang Sơn, Ma Sơn một vùng trong sơn thôn, phát hiện Thạch Thiên Vũ. Người ta chính cho bách tính phát tiền, A Đinh Nghiễm tức giận đến chửi ầm lên, điều nhân gì nha? Dựa vào dùng tiền mua thanh danh, thế nhân chi hèn hạ vô sỉ, lấy Thạch Thiên Vũ làm mẫu mực. Nếu không phải cửa thành đã đóng lại, hắn thật muốn trong đêm ra khỏi thành xuôi nam, bắt Thạch Thiên Vũ, đem Thạch Thiên Vũ chém thành muôn mảnh. Mai Trọng Thu trêu chọc nói, Linh Bang chủ, cái bang chính là thiên hạ đệ nhất đại bang, tin tức linh thông nhất, vì sao luôn luôn không thể kịp thời bắt không đến Thạch Thiên Vũ tin tức? Vì sao Thạch Thiên Vũ tin tức cuối cùng sẽ trễ mấy ngày mới đến trên tay của chúng ta? Hẳn là đệ tử cái bang cũng bởi vì thu Thạch Thiên Vũ tiền. Đám người cười ha hả. Đinh Nghiễm mặt mo lập tức tức thành màu gan heo. May mắn cũng là Mai Trọng Thu đại phú hào này đang nhạo báng hắn. Không phải vậy, những người khác nói lời như vậy, Đinh Nghiễm khẳng định đánh chết hắn. Đám người nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, liền tập kết xuôi nam, truy tung Thạch Thiên Vũ. Phúc Uy Tiêu cục thiếu tổng tiêu đầu Lâm Duệ Chi lại muốn bồi Mai Xảo Thiến xuôi nam ăn Tết. Lâm Chí Hồng tức giận đến lại khạc ra máu. Nhưng là, rất bất đắc dĩ, Lâm Duệ Chi thích Mai Xảo Thiến. Mai Trọng Thu cũng nhiệt tình mời Lâm Chí Hồng người một nhà đến Long Tuyển Sơn trang qua Tết. Như vậy vân vân, rất là hư tình giả ý, bọn hắn lập tức xuất phát xuôi nam, ai về nhà nấy. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đều không có về nhà, đều nghĩ thầm bảo tàng kia a. Những này người trong võ lâm đều mê tại Minh giáo kết xù tàng bảo, đều tại mở ra một vùng trong núi rừng tàn bộ. Ai cũng sợ ai vượt lên trước một bước tìm tới Minh giáo kết xù bảo tàng. Thương hại bọn hắn người trong nhà, còn trông mong ngóng trông bọn hắn về nhà ăn Tết đoàn tụ a. Chương 57 đến cùng yêu ai, chương 57 đến cùng yêu ai. Mai Trọng Thu trở lại Long Tuyển Sơn trang, phát hiện kết sủ tiền tài không thấy. Hắn tức giận đến chửi ầm lên Trang Đinh vô năng. Những cái kia Trang Đinh nói lúc đó đến một con quái vật, rất hung ác. Võ công giỏi Trang Đinh đều theo trang chủ đi phương bắc. Trong sơn trang còn lại đều là già yếu tàn tật, có thể là phụ nữ. Không có cách nào, tất cả mọi người ẩn nấp rồi. Mai Trọng Thu hỏi phía dưới, mới biết Thạch Thiên Vũ bắt hắn tiền đi làm nhân tình đi. Hắn lập tức tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Hắn lời thề nhất định phải bắt được Thạch Thiên Vũ, muốn đem Thạch Thiên Vũ chém thành muôn mảnh. Mùa xuân này, hắn không có chút nào tâm tình. Đương nhiên, hắn không chỉ chút tiền ấy. Thạch Thiên Vũ cũng không hoàn toàn lấy đi hắn tất cả tiền. Mai Xảo Thiến ngược lại là tâm tình thật tốt. Nàng cảm giác nguyên bản hết thảy đều là tiền gây họa. Nếu như Long Tuyển Sơn trang không có tiền, Hoa Thiên vừa sẽ còn thường xuyên dẫn một đám người trong võ lâm đến Long Tuyển Sơn trang đánh động kinh sao? Hoa Thiên vừa không đến, Long Tuyển Sơn trang sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Chính mình sẽ còn nhận biết Thạch Thiên Vũ sao? Không biết Thạch Thiên Vũ, phía sau cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hiện tại, chính mình cũng không phải thiếu nữ, cũng còn không biết có thể hay không lấy chồng. Ai? Bất quá, lệ Mai Xảo Thiến tâm tình tốt hơn là, cả ngày có nhiều nam nhân như vậy vây quanh nàng chuyện. Như vậy, liền thỏa mãn nàng thiếu nữ kia lòng hư bình. Cái này không, gần sang năm mới, Danh Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ Du Hàm Dư mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu cùng người hầu đến đây tiếp Mai Trọng Thu. Hắn xưng là Cựu Văn Mai trang chủ đại danh, vẫn luôn muốn đến đây tiếp. Nhưng bởi vì võ công không có đại thành, cho nên một mực không dám tới gặp. Khi võ công có chút thiếu thành, đặc biệt đến đây xin mời Mai trang chủ chỉ điểm võ công, chỉ điểm việc đời. Nói là như vậy, hắn trên thực tế là chạy Mai Xảo Thiến tới. Mai Trọng Thu trong lòng âm thầm một người, không phải là vì Thiến như sao? Còn nói dễ nghe như vậy. Bất quá, hắn cũng cần số tiền này để đền bù tổn thất của hắn. Bởi vì Mai Xảo Thiến trước đó trên đường đi lên phía Bắc, nàng đẹp như tiên nữ, làm người khác chú ý võ lâm trung thanh thiếu niên, đều là đại mỹ nhân này mà hấp dẫn. Tin tức truyền ra, tại phía xa Thái Nguyên phủ Danh Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ Du Hàm Dư liền đến đây mở ra Long Tuyển Sơn trang. Hắn muốn thấy Mai Xảo Thiến vẻ đẹp nhan. Hắn thấy một lần phía dưới, liền đối với Mai Xảo Thiến cảm mến. Hắn cũng học Lâm Duệ Chi dáng vẻ, lưu tại Long Tuyển Sơn trang qua Tết. Mà lại, tuổi vừa mới nhược quán Du Hàm Dư tướng mạo cũng xa tốt tại Tần Yến, Châu Huy, Lâm Duệ Chi. Danh Kiếm Sơn trang, vang danh thiên hạ. Du Hàm Dư chính là có tiền tử đệ, bảo dưỡng cùng ăn uống cũng tốt, còn có người phục thị. Vì vậy, hắn trời sinh uy nghi. Tần Yến cùng Châu Huy hai người thấy thế, trong lòng rất lo lắng a. Mỗi cái thiếu nam đến, đều so với bọn hắn hai dáng dấp đẹp mắt. Lâm Duệ Chi thấy thế, trong lòng cũng lo lắng. Luận tướng mạo, hắn không sánh bằng Du Hàm Dư. Luận tiền tài, hắn cũng không sánh bằng Du Hàm Dư. Vậy làm sao bây giờ? Vậy liền luận phục vụ thôi. Thế là, Lâm Duệ Chi rất chịu khó phục thị Mai Xảo Thiến. Mỗi sáng sớm tỉnh lại, hắn thay thế Long Tuyển Sơn trang nha hoàn, bưng nước rửa mặt, gõ mở Mai Xảo Thiến cửa phòng. Đợi Mai Xảo Thiến rửa mặt sau, hắn lại bưng nàng nước rửa mặt ra ngoài đổ sạch. Tiếp đấy, hắn chạy đến bếp sau nhà ăn nhỏ, phục thị Mai Xảo Thiến ăn điểm tâm. Sau đó, hắn cùng nha hoàn cùng một chỗ, đến trong sông làm Mai Xảo Thiến giặt quần áo. Tẩy xong quần áo trở về, hắn lại cùng nha hoàn cùng một chỗ, đến Mai Xảo Thiến nhỏ xương phòng quét dọn vệ sinh. Sau đó, hắn cùng người hầu cùng một chỗ, cắt hoa thảo, sới đất, bón phân. Tiếp đấy, hắn lại đến bếp sau hỗ trợ, giết gà làm thịt dê, rửa sạch sẽ. Mỗi lần bữa ăn sau, hắn lại đang bếp sau quét dọn vệ sinh, thanh tẩy bát đũa. Mỗi lúc trời tối trước khi ngủ, hắn dẫn theo hơn nửa thùng nước nóng, phục thị Mai Xảo Thiến rửa chân. Sau đó, hắn hướng Mai Xảo Thiến nói tiếng ngủ ngon, liền ra ngoài đổ Mai Xảo Thiến nước rửa chân. Mai Xảo Thiến đối với Lâm Duệ Chi rất là hài lòng. Tự nhiên mà vậy, nàng cả ngày cũng nói chuyện cùng hắn nhiều, đối với hắn hỏi han ân cần. Tần Yến cùng Châu Huy thấy thế, đều âm thầm ân cần thăm hỏi Lâm Duệ Chi mẫu thân. Nhưng là, hai người bọn hắn tự cao đại hiệp thân phận, lại không bỏ xuống được tác phong đáng tởm tới hầu hạ Mai Xảo Thiến. Hai người bọn hắn cũng chỉ có thể cả ngày mắt lớn trừng mắt nhỏ. Du Hàm Dư trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng hắn cũng không có khả năng như vậy giống Lâm Duệ Chi như thế phục thị Mai Xảo Thiến. Bất quá, hắn cũng có biện pháp. Hắn đẹp trai tiền nhiều, vậy liền dùng tiền thôi. Hắn thỉnh thoảng cả ngày cho những nha hoàn kia, người hầu đinh điểm khen thưởng. Như vậy, toàn bộ Long Tuyển Sơn trang người đều thỉnh thoảng chạy đến Mai Xảo Thiến tới trước mặt nói Du Hàm Dư lời hữu ích, để tại Mai Xảo Thiến trong lòng tăng lên Du Hàm Dư hình tượng. Bất quá, Mai Xảo Thiến cũng không phải là cùng đám này nam nhân yêu đương, nàng cũng không phải là từ trong những người này lựa chọn đối tượng, nàng chỉ là muốn náo nhiệt chút, lấy quét dọn trong nội tâm nàng Vũ Mai. Trong nội tâm nàng Vũ Mai chính là nàng cùng Thạch Thiên Vũ chỉ tốt ở bề ngoài một đoạn tình cảm. Nhưng vô luận như thế nào, có càng nhiều thiếu nam thiếu nữ, Long Tuyển Sơn trang liền càng thêm náo nhiệt. Mai Xảo Thiến cũng khó được vui vẻ như vậy. Ngẫu nhiên, nàng cùng Tần Yến, Châu Huy, Lâm Duệ Trì, Du Hàm Dư bọn người cùng một chỗ tranh luận Thạch Thiên Vũ sự tình. Nàng nói Thạch Thiên Vũ không tệ a, còn hiểu binh pháp, đem người trong võ lâm luồng nghịch xoay quanh. Tần Yến giận mắng Thạch Thiên Vũ trộm gà bắt chó, thật không phải thứ gì. Châu Huy cũng giận dữ mắng mỏ Thạch Thiên Vũ không có chút nào ra giáo, ngay cả Hủy Hoa đạo tặc Hứa Minh Dung cũng không bằng. Nào có thể đoán được, nhắc Tào Tháo, Tào Thao liền đến. Hứa Minh Dung bỗng nhiên lăng không cười to một tiếng, liền bay lượn xuống, chụp vào Mai Xảo Thiến. Mai Xảo Thiến hoảng hốt thét lên, Thạch Thiên Vũ, mau tới cứu ta. Cứu mạng a. Nàng đội vàng chui vào dưới bàn đá. Du Hàm Dư cùng Lâm Duệ Chi song song rút kiếm, trong miệng một lời nói, Mai cô nương, đừng sợ, có ta ở đây. Điều này cũng làm cho Mai Xảo Thiến trong lòng có một tia ấm áp. Cái kia Hứa Minh Dũng tiềm phục tại Sơn Trang phụ cận đã nhiều ngày. Hắn nhìn thấy Mai Xảo Thiến trở về. Người trong võ lâm cũng lần lượt rời đi Long Tuyển Sơn Trang, liền thừa cơ ra tay. Hắn lại tới cướp bóc Mai Xảo Thiến. Không gặp được đại mỹ nhân này, Hứa Minh Dũng chết cũng không cam chịu tâm. Hắn chết cũng không thể mỉm cười tại dưới cửu tuyển. Anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tới. Tần Yến mặc dù kinh hồn tán đảm, nhưng nghĩ đến trong sơn trang còn có Mai Trọng Thu cái này võ lâm cao thủ tại, liền đến chết vẫn sĩ diện. Hắn hét lớn một tiếng, có Tần Mùa ở đây, làm sao có thể để Mai cô nương bị thương tổn. Hắn thương lang một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn một chiêu tiên hạc chỉ đường đâm thẳng Hứa Minh Dũng. Hứa Minh Dũng bước chân trượt đi, cực nhanh tránh đi Tần Yến mũi kiếm. Hắn trêu chọc nói, lại là ngươi cái này Tần lão tặc nhà. Hứa Mỗ niệm tình ngươi dáng rất xấu, tha cho ngươi một lần. Nếu như lại muốn tiến chiêu, đừng trách Hứa Mỗ đao hạ vô tình. Cái này nhưng làm Tần Yến khí đến kỷ lý hoa lạm xuất luôn không rõ. Sửu nhân sợ nhất người khác nói hắn xấu. Tần Yến đốn lúc máu sông chán, chân đứng không vững, đừng nói là cùng Hứa Minh Dũng quyết đấu. Bởi vì hắn hơn 30 tuổi, tướng mạo sát thực không tốt. Hắn nguyên bản tại Mai Xảo Thiến trong lòng hình tượng liền rất khiếm khuyết. Hắn hiện lại bị Hứa Minh Dũng ngay trước Mai Xảo Thiến mặt như này chửi rủa hắn dáng rất xấu. Tâm tình của hắn lập tức liền rất xuống ngàn trượng, tức giận đến huyết áp bao táp đứng lên. Châu Huy cầm kiếm một chiêu đại bằng dương cánh kiếm rời đi bay, lượn vòng giữa không trung, cuốn về Hứa Minh Dũng. Cho dù lúc này không biết tự lượng sức mình, cũng phải đánh. Không phải vậy, Mai Xảo Thiến sẽ làm như thế nào nhìn hắn? Hứa Minh Dũng hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi người quá dị. Hắn thân thể liên tục lắc lư. Châu Huy lập tức hoa mắt. Đột nhiên, Châu Huy cánh tay tê dần, gan bàn tay tê dần. Trường kiếm trong tay của hắn đã bị Hứa Minh Dũng cướp đi. Du Hàm Dư cầm kiếm một chiêu li miêu bắt chuột lao thẳng tới Hứa Minh Dũng. Trong lòng của hắn tính toán, cho dù đánh không lại Hứa Minh Dũng, nhưng cũng có thể ngăn chặn Hứa Minh Dũng. Hắn muốn chờ Mai Trọng Thu lão tặc này đi ra, liền có thể cùng một chỗ hợp lực cầm bắt Hứa Minh Dũng. Lâm Duệ Chi cũng không cam chịu rất lại phía sau, nắm bảo kiếm đối với Hứa Minh Dũng chính là một trận quét ngang. Tịch Tà kiếm pháp là không có chiêu thức, không có chiêu tên, mà lại Tịch Tà kiếm pháp rất quái dị. Hứa Minh Dũng ở đây hai kiếm ám sát bên dưới, ngược lại là trong nháy mắt có chút luống cuống tay chân. Hắn cảm giác chính mình kinh địch, vừa rồi coi thường hai cái này người trẻ tuổi. Hắn vội vã lui lại đồng thời rút ra thanh đồng bảo đao. Hắn một chiêu bắt phương phong vũ múa ra, cầm đao 8864 đao chặt ra. Chanh chanh chanh. Lập tức, hắn bảo đao cùng Lâm Duệ Chi kiếm, Du Hàm Dư kiếm liên tục đụng vào. Chấn động đến Du Hàm Dư cùng Lâm Duệ Chi hai người gan bàn tay trận trận thấy đau, cánh tay run lên. Chương 58 hại người không lợi mình, chương 58 hại người không lợi mình. Tần Yến, Châu Huy tay run chân run, nhìn kinh tâm động phách. Mai Xảo Tiến từ dưới bàn đá chui ra ngoài. Nàng la hoảng lên, "Du công tử, Lâm công tử, coi chừng a." Tần Yến, Châu Huy hai người thầm kêu hổ thẹn, vội vã nắm lên trên mặt đất bảo kiếm, lại hướng Hứa Minh Dũng đánh tới. Hai người bọn hắn cùng Du Hàm Dư, Lâm Duệ Chi cùng một chỗ, lực chiến Hứa Minh Dũng, lấy 4-1. Hứa Minh Dũng cười ha ha nói, "Tiểu muội muội, đừng lo lắng, ca ca sẽ không đả thương tính mạng của bọn hắn, ca ca chỉ là muốn cưới ngươi, về sau ca ca cùng bọn hắn cũng là thân thích." Hắn lấy 1-4, vẫn dư xài, lấy tiến công. Trong tay hắn thanh đao múa thành đạo đạo thanh quang. Mai Xảo Thiến lại bị Hứa Minh Dũng trêu chọc cùng trêu bừa, không khỏi giận dữ. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, ỷ vào nhiều người, cũng gia nhập chiến đoàn. Nàng thỉnh thoảng cầm kiếm đánh lén Hứa Minh Dũng. Hứa Minh Dũng cười ha ha nói, "Rất tốt, thả muội muội của ta tới." Hắn tại đạo đạo trong thanh quang, thỉnh thoảng sử xuất long trảo thủ, thỉnh thoảng chụp vào Mai Xảo Thiến. Mai Xảo Thiến cho nên lấy gặp nạn. Nàng thỉnh thoảng hoa dung thất sắc la hoảng lên. Du Hàm Dư cùng Lâm Duệ Chi hai người cầm kiếm gấp hướng Mai Xảo Thiến dựa sát vào, liều chết hộ vệ Mai Xảo Thiến. Mặc dù bọn hắn hai người gan bàn tay bị thanh đồng bảo đao đánh rách tả tơi nhiều lần, nhưng là bọn hắn cắn răng liều chết. Mà lại bọn hắn lại đem bảo kiếm giao cho tay trái, mặc dù làm không thuận tay, lại vẫn nghiên cứu chẳng hành, gắt gao che chở Mai Xảo Thiến. Kể từ đó, Du Hàm Dư, Lâm Duệ Chi, Mai Xảo Thiến ba người liền trùng kế. Hứa Minh Dũng là ai? Đó là tung hoành giang hồ 20 năm không ngã hủy hoa đạo tặc. Hắn tung hoành giang hồ 20 năm không ngã, tự nhiên là bởi vì hắn quỷ kế đa đoan, không chỉ là võ công cao cường. Hắn như vậy dụ địch, dẫn Du Hàm Dư cùng Lâm Duệ Chi gắt gao che chở Mai Xảo Thiến đằng sau, liền cầm đao đông nhiên gấp công Tần Yến cùng Châu Huy. Hắn bảo đao nặng đến hơn 80 cân, lại nội lực hùng hậu, võ kỹ siêu nhân. Hắn trong nháy mắt đánh bay Tần Yến cùng Châu Huy kiếm, cũng giương tay vồ một cái, liền nắm đuốt Châu Huy cổ. Hắn cầm đao tật múa mấy lần, lắc thân trở ra. Châu Huy không thở nổi, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, liều mạng dãy rủa. Hắn như ngâm nước hải tử như vậy cơ khổ bất lực. Mai Xảo Thiến, Du Hàm Dư, Lâm Duệ Trì, Tần Yến vội vã trong miệng một lời quát, "Hứa Minh Dũng, buông ra Châu đại hiệp, không phải vậy, chúng ta giết ngươi." Hứa Minh Dũng không có sợ hay nói, "Mai Xảo Thiến, hảo muội muội, ngươi qua đây đổi hắn." Hắn nói đi, đem Châu Huy ném trên mặt đất. Hắn lại một cước đạp ở Châu Huy phần lưng bên trên. Châu Huy té quỵ dưới đất, đôi tay nằm rạp trên mặt đất, ho kịch liệt thấu đứng lên. Hứa Minh Dũng lại uy hiếp Mai Xảo Thiến nói, "Hảo muội muội, tới nhà, không phải vậy, ngươi Châu đại hiệp nhất định phải chết." Hắn nói đi, cầm đao nhẹ nhàng bẹp Châu Huy gương mặt một chút. Ong ong ong. Châu Huy lập tức tả nha bản bị đánh rơi, cùng máu phun ra. Trước mắt hắn kim tinh bay múa, nao ông ngủ thai, trời đất quay cuồng. Hắn toàn thân vô lực, ngã nhào xuống trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, Hứa Minh Dũng phía sau gió vang. Hứa Minh Dũng gấp cầm đao phản bổ, lại xoay người cầm đao tật múa đứng lên. Chanh chanh chanh. Trong nháy mắt, hắn cùng tập kích người đao kiếm va nhau mấy chục lần. Người đến là một vị người mặc lam bố trường bào, mặt giống như vàng nhạt đại mập mạp. Nhưng hắn một phái phúc hậu thoải mái dáng vẻ. Mai Xảo Thiến cuồng hỉ hô, "Phu thân, ngươi đã đến, thật sự là quá tốt." Tần Yến lao xuống tiến lên, đem Châu Huy đẩy ra ngoài. Hắn đỡ Châu Huy đứng dậy, làm thế nào cũng đỡ không nổi. Châu Huy đã ngất đi. Hứa Minh Thông vẫn không có sợ hay nói, "Nha, nhạc phụ đại nhân của ta tới." Hắn một chiêu bàn long quấn cây cầm đao quấn về Mai Trọng Thu, lại xoắn về phía Mai Trọng Thu. Hắn chiêu thức chưa giả, đột nhiên lại đổi mời làm du long lặn xuống nước. Hắn bảo đao đầu ngón tay vẽ đủ, chỉ đủ bôi cái cổ. Hắn đao phong tấn mãnh, lệnh Mai Trọng Thu ốc còn không mang nổi mình ốc, không cách nào trả lời Mai Xảo Thiến lời nói. Bởi vì Mai Trọng Thu chỉ là am hiểu dụng kế, hắn luận võ công cũng không phải Hứa Minh Dũng đối thủ. Hắn vừa rồi cầm kiếm cùng Hứa Minh Dũng đối với đao, gan bàn tay đã đánh rách tả tơi, cánh tay run lên. Lúc này, trước mắt hắn ánh sáng xanh vòng vòng đi dạo, thật làm cho hắn hoa mắt. Thế là, Mai Trọng Thu cầm kiếm tật múa hộ thân, vận đủ toàn thân công lực, nắm chặt chuôi kiếm, không để ý gan bàn tay lại lần nữa đánh rách tả tơi. Du Hàm Dư, Lâm Duệ Chi cảm thấy không lành, liền cầm kiếm mà lên, tập kích Hứa Minh Dũng, lấy 3-1. Hai người bọn hắn khó khăn lắm cứu Mai Trọng Thu chi mệnh. Mai Xảo Thiến cũng gấp cầm kiếm mà lên. Mai Trọng Thu có cơ hội thở dốc, vội la lên, "Thiến Nhi chạy mau, ngươi không được qua đây." Hổ Dữ cũng muốn bảo vệ đệ tử. Điểm này, Mai Trọng Thu đáng quý. Hắn cũng xem thấu Hứa Minh Dũng tâm tư. Hứa Minh Dũng ước gì Mai Xảo Thiến tới a? Quả nhiên, Mai Xảo Thiến gia nhập chiến đoàn, phản lợi cho Hứa Minh Dũng. Hắn cầm đao liên tiếp mấy chiêu đằng long ở trên không ố long vẫy đuôi kim long dương đuốt long đằng hổ dược gấp công Mai Xảo Thiến. Đạo đạo ánh sáng xanh, hư hư thật thật, vô số đao ảnh bao phủ hướng Mai Xảo Thiến. Vạn bất đắc dĩ, Du Hàm Dư, Lâm Duệ Trì, Mai Trọng Thu đều nắm bảo kiếm, liều chết hộ vệ Mai Xảo Thiến. Chanh chanh chanh. Du Hàm Dư, Lâm Duệ Trì, Mai Trọng Thu, Mai Xảo Thiến kiếm trong nháy mắt bị thanh đao đánh bay. Du Hàm Dư, Lâm Duệ Trì, Mai Trọng Thu đều là bị đao phong chấn động đến đông nghiêng tây lệch ra, bước chân thất tha thất thểu, chân đứng không vững. Hứa Minh Dũng giương tay vồ một cái, chụp vào Mai Xảo Thiến. Mai Xảo Thiến đưa tay bắt loạn loạn đập, tiếng khóc hô to, "Cứu mạng a, cứu mạng." Hứa Minh Dũng tay nhưng trong nháy mắt bắt được vai thơm của nàng. Nhưng như vậy trong nháy mắt, Hứa Minh Dũng cổ tay tê dần. Cổ tay của hắn bị một cây tăm đâm một cái. Tay của hắn lắc một cái, bản năng rút tay về. Mai Xảo Thiến cũng bị một trận cuồng phong cuốn lên. Nàng thân thể bay ngược, đã rơi vào Thạch Thiên Vũ trong ngực. Cũng không biết lúc nào, Thạch Thiên Vũ đã đi tới Long Tuyển Sơn Trang. Hứa Minh Dũng đột nhiên biến sắc, kinh hãi nói, "Thạch Thiên Vũ!" Hắn vội vã hai chân một chút, phi thân mà đi. Công thành rủ xuống bại, làm hắn rất là ủ rũ. Hắn thầm nghĩ, cái này Thạch Thiên Vũ làm sao lại giống như quỷ mị, làm sao luôn luôn sống mái với ta đâu? Ta phải đi Lạc Dương, xin mời Phúc Vương hỗ trợ, tìm chút cẩm y liề vệ, đến Long Tuyển Sơn trang bắt Thạch Thiên Vũ. Lần này, Mai Trọng Thu, Tần Yến, Du Hằng Dư, Lâm Duệ Chi đều là sắc mặt như cho tàn, đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Thạch Thiên Vũ. Mai Sảo Thiến nghe được Hứa Minh Dũng kêu lên một tiếng sợ hãi, Thạch Thiên Vũ. Liên đội đội xoay người lại, nàng mắt nhìn Thạch Thiên Vũ, cũng là tựa như ảo mộng. Nàng lẩm bẩm hỏi, ngươi thật sự là Thạch Thiên Vũ? Thật lại là ngươi đã cứu ta. Thạch Thiên Vũ ôm đi Mai Sảo Thiến, đi đến Mai Trọng Thu trước mặt. Hắn thấp giọng nói, Mai trang chủ, lệnh viện hoàn hảo không chút tổn hại còn cho ngài. Cực kỳ sinh hoạt, đừng cả nhiều như vậy hại người không lợi mình sự tình, sẽ tổn thọ. Võ lâm càng loạn, đối với Long Tuyển Sơn càng không tốt. Hắn nói đi, đem Mai Sảo Thiến đẩy vào Mai Trọng Thu trong ngực. Hắn hai chân một chút, thân thể thẳng tắp đằng không mà lên cao mấy chục trượng. Ngay sau đó, hắn lăng không thuấn di 1000 bước, tung bay mà đi. Hắn thân thể bay ra Long Tuyển Sơn Trang, rơi vào Bạch Long lập tức, rơi vào Bồng Tĩnh trước người, rơi vào Nguyệt Nhi sau lưng. Tu gục nhảy vọt mà lên, rơi vào Thạch Thiên Vũ trên bờ bay. Thạch Thiên Vũ rục ngựa mà đi, về chạy Lạc Dương. Sắp hết năm, hắn đến về nhà. Hắn hy vọng cha mẹ cũng có thể như hắn đồng dạng thông minh về nhà ăn Tết. Giờ này khắc này, khẳng định không người chú ý bị dán giấy niêm phong không sai biệt lắm một năm thạch phủ. Hắn được thật tốt ở nhà qua một cái yên vui tưởng hòa Tết xuân. Nếu như cha mẹ có thể thông minh về nhà, vậy liền quá tốt rồi. Từ đây có thể một nhà đoàn tụ. Chương 59 tốc thành võ học chương 59 tốc thành võ học Long Tuyển Sơn Trang. Mai Sảo Thiến giúp vào phụ thân trong ngực. Nàng lâm bấm hỏi, ngài thật sự là Thạch Thiên Vũ? Thật lại là ngài đã cứu ta. Có lẽ, nàng quá muốn gặp đến Thạch Thiên Vũ. Giờ này khắc này, nàng tựa như ảo ngộng, đem phụ thân nàng trở thành Thạch Thiên Vũ. Mai Trọng Thu như ở trong ngộng mới tỉnh. Hắn vội vã tách ra Mai Sảo Thiến. Hắn lại bị nàng hai vai, khẩn trương hỏi, Thiến Nhi, có bị thương không? Hắn lại dùng sức lắc lắc Mai Sảo Thiến. Mai Sảo Thiến tỉnh táo lại nói, không có, không có. Lập tức, nàng khuôn mặt tuấn tú ánh nắng chiều đỏ bay múa, bởi vì nàng bất chi bất giác lộ tâm sự. Nàng vậy mà muốn niệm Thạch Thiên Vũ, nàng rất là thẹn thùng, đội vã xoay người chạy ra. Lúc này, Châu Huy tỉnh lại, hắn khó khăn bò người lên, đưa tay bưng bít lấy má trái. Lâm Duệ Chi làm bộ kinh hô một tiếng nói, Châu đại hiệp, ngày trước kia không phải có thể đánh bại Hứa Minh Dũng sao? Làm sao hiện tại? Ai? Du Hàm Dư rêu cợt nói, đó là trước kia, hiện tại, Châu đại hiệp già rồi, là yêu phát cuồng, cạnh tranh với nhau. Xưa nay, Lâm Duệ Chi cùng Du Hàm Dư không dám chọc Tần Yến cùng Châu Huy, nhưng bây giờ, Tần Yến cùng Châu Huy đều bị thương. Cũng liền tại vừa rồi trong lúc đánh nhau, Lâm Duệ Chi cùng Du Hàm Dư đều phát hiện Tần Yến cùng Châu Huy võ công bất quá cũng như vậy. Hiện tại, Lâm Duệ Chi cùng Du Hàm Dư cũng dám trêu chọc hai người bọn hắn. Châu Huy lập tức tức giận đến thổ huyết, hắn lại trước mắt biến thành màu đen, ghé ngồi trên mặt đất. Hắn nguyên bản liền lòng dạ nhỏ hẹp, như thế nào nhịn được khẩu khí này? Tần Yến mặt đỏ tới mang tai, gấp viện Châu Huy mà đi. Mai Trọng Thu liền nghiêng người hướng Du Hàm Dư, Lâm Duệ Chi nói lời cảm tạ, lại gọi tới nha hoàn, làm chút vải mỏng, vẩy chút kim xăng dược. Hắn tự thân vì Du Hàm Dư, Lâm Duệ Chi băng bó vết thương. Cái này khiến Du Hàm Dư cùng Lâm Duệ Chi rất là kích động. Hai người bọn hắn đều đem Mai Trọng Thu tưởng tượng thành là nhạc phụ tương lai. Hai người bọn hắn băng bó kỹ vết thương đằng sau, lại chạy đi tìm Mai Sảo Thiến. Thông qua trận chiến này, bọn hắn đối thủ cạnh tranh chỉ còn lại có hai người mình. Về sau, Tân Yến cùng Châu Huy khẳng định lại không mặt mũi đến cạnh tranh. Mai Trọng Thu mắt nhìn Du Hàm Dư cùng Lâm Duệ Chi nhảy nhảy nhót nhót rời đi, rơi vào trong trầm tư. Bất quá, hắn không phải suy nghĩ Du Hàm Dư cùng Lâm Duệ Chi sự tình. Hắn thầm nghĩ, Thạch Thiên Vũ nếu lại cứu Thiến Nhi, vì sao chỉ là cưỡng chế di rời Hứa Minh Dũng, cũng không giết Hứa Minh Dũng đâu? Chẳng lẽ Thạch Thiên Vũ là cùng Hứa Minh Dũng đang diễn trò? Này hai tặc là tại liên thủ lừa gạt Thiến Nhi tâm. Thạch Thiên Vũ thật có thể đánh thắng Hứa Minh Dũng sao? Ai, bấy dập. Khẳng định lại là bấy dập. Thạch Thiên Vũ hay là người tốt hảo tâm không có hảo báo? Bởi vì người xấu vĩnh viễn sẽ không nhớ tới hắn tốt. Kỳ thật, hắn không giết Hứa Minh Dũng là có nguyên nhân. Hắn phải đợi đến xuân, lại giết Hứa Minh Dũng. Mới trong mùa xuân, Long Tuyển Sơn Trang không phải muốn cử hành Thiên Hạ Đại Hội Võ Lâm làm Mai Sảo Thiến ra mắt sao? Đến lúc đó, Thạch Thiên Vũ lại đến giết Hứa Minh Dũng cũng không muộn. Đến lúc đó, người ta tấp nập. Thạch Thiên Vũ giết Hứa Minh Dũng, liền có thể để thiên hạ người trong võ lâm nhìn tận mắt. Cũng có thể như vậy chứng minh Thạch Thiên Vũ cũng không phải là Hứa Minh Dũng đồ đệ, có thể là sư đệ. Càng có thể chứng minh Thạch Thiên Vũ là chính nghĩa hóa thân. Mỗi người đối với tương lai ý nghĩ đều là rất tốt đẹp. Nhưng là, mỗi một cái ngày mai đều là tàn khốc. Thạch Thiên Vũ rục ngựa về tới Lạc Dương thành phủ qua Tết xuân. Tu gục một đường chạy ở phía trước. Nó vậy mà chạy không thể so với Bạch Long ngựa chậm. Khá lắm, thật sự là ghê gớm. Thần chó a. Thạch Thiên Vũ sau khi về nhà, cùng Ông Tĩnh, Nguyệt Nhi cùng một chỗ, đem trong nhà quét sạch sẽ. Bọn hắn một nhà ba miệng, thư thư phục phục qua Tết. Không ai sẽ chú ý hắn nhà, bởi vì hắn nhà bị dán giấy niêm phong. Không gian của hắn tủ chứa đồ bên trong có rất nhiều ăn ngon. Hắn chỉ cần kêu gọi Thiên Kiều liền có thể cầm tới những này ăn ngon thần tiên chế tạo sản phẩm cùng không trung rau quả. Ông Tĩnh về nhà, tựa như ảo mộng, kích động rơi lệ vài ngày. Mặc dù nàng chỉ là một đứa nha hoàn, nhưng đây cũng là nhà của nàng. Nàng từ nhỏ đã ở chỗ này trưởng thành. Nàng sống cũng không khổ, đơn giản là chiếu cố Thạch Thiên Vũ bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Nhưng này lúc Thạch Thiên Vũ suốt ngày đều không có nhà. Nàng không chút quá nhiều chiếu cố Thạch Thiên Vũ, nhưng nàng cùng hắn ngày ngày cùng một chỗ, khẳng định sẽ có cảm tình. Loại cảm tình này là tự nhiên mà vậy. Nguyệt Nhi cũng rất kích động. Đây là nàng tự có ký ức đến nay, nhân sinh lần đầu có được nhà. Trước kia, nàng là kiếm cơm ăn, căn bản không người thương nàng. Hiện tại, nàng là cái nhà này bà bối. Nàng còn rất nũng nịu, ngày ngày ban đêm đều ngủ tại Thạch Thiên Vũ trên bụng. Lúc ngủ, Thạch Thiên Vũ động cũng không dám động, sợ đánh thức Nguyệt Nhi. Bọn hắn hay là ba người cùng ở một phòng. Thạch Thiên Vũ ngả ra đất nghỉ, Vương Tĩnh ngủ ở trên giường, Nguyệt Nhi ngủ ở Thạch Thiên Vũ trên bụng. Như vậy, mặc dù có người đánh lén, Thạch Thiên Vũ cũng có thể trong nháy mắt bảo vệ tốt Vương Tĩnh cùng Nguyệt Nhi. Thạch Thiên Vũ mỗi ngày sớm muộn đều dạy Vương Tĩnh cùng Nguyệt Nhi luyện võ công. Mỗi ngày giữa trưa, Thạch Thiên Vũ một mình duyệt nhìn Minh Triều truyện kỳ quyển sách kia. Hắn tiếp tục tu luyện Càn Khôn Đại Na Di cùng Cầm Long Công. Hắn còn đem Minh Giáo Huyền Tiết nhận đeo ở trong tay phải của hắn trên ngón tay. Trước đó, Thạch Thiên Vũ không dám đồng thời mang hai cái nhẫn lớn, một cái kim quang lập lòe, một cái ố quang lấp lánh. Thạch Thiên Vũ sợ dẫn phát quá lớn chú ý cùng bàn tán sôi nổi, đừng đến lúc đó bị người trong võ lâm đoạt đi. Nhưng bây giờ, hắn không sợ. Có lẽ trên đời này còn có võ công so với hắn lợi hại hơn người. Nhưng là muốn đoạt hắn đồ vật, tuyệt đối không có năng lực kia. Đương nhiên, đây là ý nghĩ của hắn. Trên đời đến cùng còn có ai có thể cướp được Thạch Thiên Vũ nhẫn vàng hoặc là Huyền Thiết nhẫn đâu? Cái này chỉ sợ có thể sau mới biết được. Nhưng có một chút, Thạch Thiên Vũ suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Hắn hiện tại nhất định phải đeo lên cái này Huyền Thiết nhẫn, để cùng Minh Giáo Di thiếu nhận nhau. Hắn cái thứ hai ân sư ân thế hải trước khi lâm chung là như thế này dặn dò hắn, nhất định phải trùng kiến Thiên Ưng giáo, về sau muốn trùng kiến Minh giáo, lớn mạnh Minh giáo. Vương Tĩnh cùng Nguyệt Nhi hai cái này tiểu cô nương tại không gian tủ chứa đồ thời điểm, đã có siêu cấp tiên hiệp liên minh thần tiên dạy các nàng tập võ. Hiện tại do Thạch Thiên Vũ đến dạy các nàng, đặc biệt tốt dạy. Các nàng tiếp nhận cũng đặc biệt nhanh. Đương nhiên, các nàng tạm thời chỉ có thể tu luyện cơ sở võ học. Nhưng bởi vì hai người bọn họ tại không gian sinh sống một đoạn thời gian, ăn không gian đồ ăn, cho nên thân thể của các nàng tố chất lên biến hóa rất lớn. Hiện tại, Vương Tĩnh cùng Nguyệt Nhi bàn tay đều có thể gạch vỡ liệt thạch. Vậy có phải hay không có thể cho các nàng tu luyện võ công càng mau hơn đâu? Thì như, truyền đâu công lực cho Vương Tĩnh cùng Nguyệt Nhi. Như vậy, hai người bọn họ không phải cũng đều có thể có được nội công sao? Nội công càng mạnh, võ học chiêu thức liền càng lợi hại. Ân, đúng rồi, cứ làm như thế. Hôm nay, Thạch Thiên Vũ ý nghĩ hao huyền. Hắn ngẫm lại chính mình hùng hậu nội công là bởi vì hệ thống cho hắn cắm vào cơ sở. Mà lại, Ân Thế Hải cũng truyền công qua cho Thạch Thiên Vũ. Không bằng, chính mình cũng cho Vương Tĩnh cắm vào chút nội công cơ sở. Thế là hắn đem Vông Tĩnh gọi vào phòng ngủ của hắn đến. Hắn để Vông Tĩnh ngồi xếp bằng tại trên giường của hắn, chắp tay hành lễ, nhắm mắt lại. Vông Tĩnh là một cái chung với Thạch Thiên Vũ, có thể làm Thạch Thiên Vũ mà chết cô nương. Nàng có thể làm Thạch Thiên Vũ làm bất cứ chuyện gì. Huống chi hiện tại Thạch Thiên Vũ chẳng qua là vì nàng chuyển tâu công lực. Nàng rất là vui sướng tiếp nhận Thạch Thiên Vũ ý nghĩ. Nàng cũng nghĩ vô công tốc thành. Như vậy, liền mau sớm có thể giúp được Thạch Thiên Vũ cái gì. Thạch Thiên Vũ phân phó nàng, nàng hoàn toàn làm theo. Thế là Thạch Thiên Vũ ngồi tại Vông Tĩnh sau lưng. Song trưởng đệ lại nàng Huyệt Linh Đài cùng ý vui Huyệt Vận Công đưa vào Vông Tĩnh thể nội. Chương 60 đến cùng là địch hay bạn, chương 60 đến cùng là địch hay bạn. Nguyệt Nhi đã hiểu chút võ học đạo lý. Nàng thỉnh thoảng vào phòng đến xem, nhưng không nói gì. Tiểu nữ hài này ngược lại nghĩ thầm, nếu như Tĩnh Nhi tỷ tỷ võ công đại thành, vậy kế tiếp liền đến phiên ca ca vì ta truyền công. Ha ha, quá tốt rồi. Về sau, ta cũng có thể một trưởng đánh ngang một ngọn núi, một quyền đánh bại một ngôi nhà. Tiểu nữ hài thật sự là thiên chân khả ái, đem tương lai nghĩ phi thường mỹ hảo. Chỉ trong lát, Thạch Thiên Vũ cùng Vông Tĩnh hai người trên đỉnh đầu đều là hơi nước bừng bừng, xương trắng bao phủ. Thạch Thiên Vũ trong lòng một trận cuồng hỉ, liền tăng lớn nội lực chuyển đầu. Hoa! Đột nhiên Vông Tĩnh thân thể nghiêng về phía trước, vậy mà thổ huyết đồng thời té nhào vào trên giường. Thạch Thiên Vũ kinh hãi, vội vã thu trưởng. Hắn đỡ dậy Vông Tĩnh, vội vã lung lay Vông Tĩnh. Hắn lo lắng hỏi, càng không ngừng hỏi, gấp rút hỏi, Tĩnh Nhi, ngươi làm sao rồi? Ngươi thế nào? Đừng dọa ta nha. Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi. Lúc này, trong ngực hắn Vông Tĩnh giống như dùng lửa đốt, toàn thân nóng lên, toàn thân phát run. Nàng hai mắt nhắm nghiền, gương mặt xinh đẹp tái nhợt như tuyết, mồ hôi lạnh ứa ra. Rất rõ ràng, nàng chí ít thụ nội thương. Nàng hẳn là chịu không được Thạch Thiên Vũ đột nhiên tăng lớn nội lực truyền thâu. Trước đó, Thạch Thiên Vũ cho nàng truyền thâu nội lực, nhu hòa, nàng có thể tiếp nhận. Lúc này, Thạch Thiên Vũ gấp đến độ chân tay luống cuống, đều gấp ra nước mắt tới. Nguyệt Nhi nghe tiếng chạy vào Thạch Thiên Vũ phòng ngủ đến. Nàng rôi ra ngón tay, đi dò xét Vông Tĩnh hơi thở. Sau đó, nàng đội vã nói ra, "Ca ca, ngài lòng tốt làm chuyện xấu. Ngài tại sao có thể truyền công cho Tĩnh Nhi tỷ tỷ đâu? Ngài khả năng chấn thương kinh mạch của nàng. Bất quá, nàng còn có khí ra, ngài nhanh lên cứu nàng nha." Thạch Thiên Vũ nghĩ cũng phải. Hắn giơ lên ống tay áo, chùi chùi nước mắt. Hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, cái khó lo cái khôn. Hắn cúi đầu kêu gọi ngón giữa tay trái nhất bảng, thiên tiểu, ngài tốt. Phiền phức ngài mau cứu ta Tĩnh Nhi, ta vận công vì nàng chuyển thâu công lực, hy vọng nàng có thể võ công tốc thành, nào có thể đoán được khoe khoang kỹ xảo phản kém cỏi, dẫn đến nàng nghiêm trọng thụ thương, hiện ngất xỉu bất tỉnh. Đốt. Ký chủ đừng hoảng. Ngài võ công tốc thành, một là bởi vì ngài thiên phú dị bẩm, hai là bởi vì ngài có võ công căn cơ, ba là bởi vì hệ thống vì ngài cắm vào thần chiếu công. Thần chiếu công có cực tốt chữa thương công hiệu cùng võ công chữa trị công năng, cho nên ngài tại thần chiếu công trên cơ sở có thể võ công tốc thành. Nhưng là không phải mỗi người thể chất đều có thể võ công tốc thành. Vương Tĩnh là nữ hải tử, nàng nguyên bản không có chút nào võ công căn cơ, không thích hợp võ công tốc thành. Nhưng nàng trên không trung sinh hoạt, tự có siêu cấp tiên hiệp liên minh an bài cùng phái tiên nhân giảng dạy nàng tập võ tu hành, cũng nguyên bộ ẩm thực, nguyên bộ không trung đồ ăn, tăng cường thể chất. Hiểu không? Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là để bồng tĩnh trở lại không gian sinh hoạt. Do thần tiên trị liệu nội thương của nàng, cũng để Nguyệt Nhi phụ trách chiếu cố nàng bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Thạch Thiên Vũ đội vã nói ra, "Tốt, làm phiền ngài, Thiên tiểu, ngài mau dẫn nàng cùng Nguyệt Nhi đi, nhanh cứu nàng, tuyệt đối đừng để nàng xảy ra chuyện gì. Nàng thế nhưng là tâm can bảo bối của ta, nếu là nàng chết, ta cũng không sống được, ta có lỗi với nàng, ta quá nóng lòng cầu thành. Nàng từ nhỏ đã chiếu cố cuộc sống của ta, không có nàng, ta cái gì đều không quen." Vương Tĩnh bỗng nhiên hơi mở mắt. Nàng yếu ớt nói, "Công tử, ngài lo lắng ta, vì ta khóc." "Ha ha." Nàng vậy mà hết sức kích động, còn gì máu mà cười. Nàng giống như một đóa sắp khô héo lại kiểu diễm vô địch hoa hồng. Nhưng lại tại lúc này, một mạnh vòng xoáy cuồng phong xoắn tới, từ Thạch Thiên Vũ trong ngực cuốn đi Vương Tĩnh, cũng thuận tiện cuốn đi Nguyệt Nhi. Thạch Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lúc, trước mắt đã xuất hiện một khối màn hình lớn. "Kaka, kaka." Nguyệt Nhi xuất hiện tại trong màn hình, liều mạng hướng Thạch Thiên Vũ phất tay. Nàng vươn tay ra kéo Thạch Thiên Vũ tay, nhưng là không kéo được. Không phải là bởi vì màn hình tại Thạch Thiên Vũ trước mắt, hai người liền có thể bắt tay. Bọn hắn khả năng đã cách xa nhau và giảm. Một cái trên không trung, một cái tại đất trên mặt. Nguyệt Nhi đã ở vào một cái không có sức hút địa tâm thế giới. Vương Tĩnh đã nằm trên không trung vườn hoa một gian rộng lớn phòng ngủ trên giường. Thạch Thiên Vũ lưu luyến không rời. Hắn khổ sở khóc dòng nói, "Nguyệt Nhi, chiếu cố tốt Tĩnh Nhi tỷ tỷ." Vương Tĩnh khó khăn nghiêng người, vô lực hướng Thạch Thiên Vũ phất tay. "Đốt, tốt, ký chủ không nên quá khổ sở, có siêu cấp tiên hiệp liên minh thần tiên ở đây, nhất định có thể trị hết Vương Tĩnh nội thương. Xin mời ký chủ yên tâm tu hành đi. Đến lúc đó, chữa cho tốt Vương Tĩnh thương, hệ thống sẽ mở ra màn hình, để ký chủ có thể nhìn thấy sẽ khá hơn ông đại mỹ nhân." Chúc ký chủ tâm liền mong muốn, hành trình vui sướng. Hệ thống an ủi Thạch Thiên Vũ vài câu, liền đóng lại màn hình. Lập tức, Thạch Thiên Vũ cảm giác cô đơn không gì sánh được, vắng vẻ trong lòng. Hắn đi ra đình viện, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu có tiếng gió rung động. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Không trung người kia giống như quỷ mị tránh ra, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Thạch Thiên Vũ nhưng cũng không sợ. Tâm hắn nói khinh công đến thì như thế nào? Có loại liền xuống đến đánh một trầu. Hừ. Hắn bỗng nhiên cảm giác người kia cũng không phải Gai Tịch. Gai Tịch khinh công mặc dù bị người trong võ lâm ca tụng là thiên hạ đệ nhất, nhưng bây giờ cùng người kia so ra, lại vẫn có không ít chênh lệch. Người kia là ai đâu? Chẳng lẽ lại chính là Minh giáo Di thiếu Tạ Văn? Ân, có khả năng. Nếu không, người này khinh công cao minh như vậy, mặc dù không cách nào tổn thương ta, nhưng cũng không thể không âm thầm đến tổn thương người nhà của ta. Thạch Thiên Vũ gấp lại trở về phòng, móc ra quyển Tiêu Minh giáo truyện kỳ đến xem. Hắn tìm đọc Minh giáo bay trên của Minh giáo tứ đại hộ pháp một trong Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu giới thiệu văn tắc cực kỳ luyện võ công. Đầu tiên là Vi Nhất Tiếu khinh công, gọi là Đông Bổ Công Anh Khói Nhẹ Công. Luyện thành công này người, nhẹ nhàng như bông bổ công anh, nhẹ nhàng xương mỏng giống như khói nhẹ, động như con rơi, tương tự quỷ mị, tới vô ảnh đi vô tung, có thể ở trên bầu trời khắp nơi phiêu đãng. A, vừa rồi người kia thi triển khinh công, không phải liền là Đông Bổ Công Anh Khói Nhẹ Công sao? Hắn là Vi Nhất Tiếu cách một thế hệ truyền nhân. Vậy hắn chính là Minh giáo Di thiếu. Hắn chính là Minh giáo Di thiếu bên trong Phi Ưng Thần Thám Tạ Văn. Lần trước, ta xuôi nam trên đường, hắn không phải cũng là một đường theo ta không? Mà lại, lúc đó ta là cưỡi ngựa, hắn là lăng không tung bay. Hắn thế mà có thể không nhanh không chậm đi theo ta, thật sự là ghê gớm. Nó khinh thân công phu mới thật sự là thiên hạ đệ nhất. Nếu ta có thể thu ôm người này làm việc cho ta, vậy không được, Minh giáo tất hưng. Nhưng hắn đến cùng phải hay không Tạ Văn? Hắn đến cùng là địch hay bạn? Thạch Thiên Vũ trải qua phong hiểm nhiều, nghĩ đến chỗ này, lại không dám suy nghĩ nhiều. Hắn tiếp tục lật xem Vi Nhất Tiếu luyện công bí quyết. Vi Nhất Tiếu còn luyện thành một môn khác kỳ công Hàn Băng Miếu Trưởng. Luyện thành công này người, một khi nó băng tuyết tiết xương dáng ấm lạnh đến cực điểm, trưởng lực xuất ra có thể làm địch nhân toàn thân kỳ hàn không gì sánh được, trong thân thể khí huyết gân mạch tất cả đều muốn đóng băng. Nhưng bởi vì Vi Nhất Tiếu luyện công này lúc cấp cỏ, cho nên hắn từ đây mỗi lần kích dẫn nội lực nhất định phải uống một lần máu tươi, nếu không toàn thân hắn dùng mình lập tức đông cứng. Về sau hắn đến giáo chủ Trương Vô Kỵ Cửu Dương Thần Công trị liệu, vừa rồi thương thế tốt lên. Chương 61 bá khí phách lối. Chương 61 bá khí phách lối. Thạch Tiên Vũ cảm giác luyện công này rất tốt, mà chính mình có thần chiếu công làm căn cơ, không sợ hàn động. Thần chiếu công là tốt nhất chữa thương thần công, cũng là tốt nhất võ công chữa trị thần công. Thế là hắn đối với Dương Tiêu ghi lại phương pháp luyện công, tu luyện Hàn Băng Miếu Trưởng. Trước của phòng, cửa sổ, thỉnh thoảng có thân ảnh quỷ mị lướt qua, nhưng là thân ảnh kia không tiến vào Thạch Thiên Vũ gian phòng, cũng không dám tới gần Thạch Thiên Vũ, rất là cẩn thận. Thạch Thiên Vũ ra vẻ không biết, chuyên tâm luyện công. Hắn kinh lịch mưa gió nhiều, kinh lịch địch nhân tập kích nhiều, đối với địch nhân tập kích đều đã chết lặng. Đánh liền đánh, ai sợ ai. Mấy canh giờ sau, trời tối, Thạch Thiên Vũ đã luyện thành Hàn Băng Miếu Trưởng. Trường pháp là võ kỹ, cũng liền mấy chục chiêu, mà lại thực chiến thời điểm toàn bộ nhờ tự thân công lực chèo chống, quá nhiều chiêu thức ngược lại vô dụng, có thể xuất kỳ bất ý, có thể cấp tốc đánh ngã địch nhân, cũng chỉ có mấy chiêu. Bất kỳ môn phái nào võ kỹ đều là như vậy, đại đa số chiêu thức đều là xáo lộ, đều là rèn luyện thân thể dùng, mấu chốt là tu luyện Hàn Băng Miêu Trưởng phương pháp, như thế nào tại vận trường lúc phát ra hàn độc, cũng đem hàn độc vận trong tay kình bên trong. Nhưng đây đối với Thạch Thiên Vũ tới nói, nhưng cũng không khó, nội lực của hắn hùng hậu không gì sánh được, tu luyện qua thần công rất nhiều, cho nên hắn chỉ phí mấy canh giờ liền luyện tốt Hàn Băng Miêu Trưởng. Thế là Thạch Thiên Vũ đem Minh Giáo chuyện kỳ thu hồi, giấu vào trong ngực. Hắn ở trong phòng nhẹ nhàng đánh một bộ Hàn Băng Miêu Trưởng trừ pháp. Lập tức trong phòng tất cả đều là băng xương, xương trắng mông mông. Hắn cũng không đèn sáng, mà là ngồi xếp bằng tại trên giường, chắp tay hành lễ, nhắm mắt lại, làm lên thổ nạp công phu. Lúc này con quỷ kia mị thân ảnh người nhẹ nhàng tiến đến, vô thanh vô tức. Trong tay hắn còn nắm lấy một thanh huyễn sắt bảo đao, đông nhiên đâm về Thạch Thiên Vũ. Không ngờ nó hai nghìn vừa cùng Thạch Thiên Vũ trước người ba thước bên ngoài, liền giống như gặp được một tầng mềm mại cực kỳ, nhưng lại cực kỳ cứng rắn bình thường. Người kia giật nảy cả mình, gấp cầm đao xoay người chạy. Nhưng là Thạch Thiên Vũ đống nhiên mở to mắt, đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Một cơn gió lớn vòng xoáy lập tức đem người kia nhốt chặt, cũng quyển đến người kia bay ngược mà quay về. Thạch Thiên Vũ một trường đặt tại trước ngực của hắn, lạnh lùng nói: ngươi là người phương nào? Vì sao muốn hành thích ta cái này gặp rủi ro người? Có phải hay không muốn thử một chút ta vừa mới luyện thành Hàn Băng Miêu Trưởng đến cùng có bao nhiêu độc? Hắn nói đi, trưởng lực phun một cái. Người kia lập tức toàn thân băng lãnh, toàn thân run rẩy, như ngã vào hầm băng bình thường. Hắn vội vã quỳ trên mặt đất, run giọng nói: giáo chủ tha mạng, tại hạ là Minh Giáo bay trên cỏ, Tạ Văn. Tạ Văn, ôi, lạnh quá, lạnh quá. Hắn đã không cầm nổi thanh kia nặng nề với đao sắt, đao kia ken lang một tiếng, rơi trên mặt đất. Hắn toàn thân như gặp phải tuyết che chở, huyết dịch đóng băng, thân thể dần dần cương. Thạch Thiên Vũ liền buông ra hắn, tự xưng Tạ Văn người, ngã trên mặt đất, bởi vì thân thể đóng băng, nằm trực tiếp, nó tay chân bây giờ lại không có khả năng cong. Thạch Thiên Vũ ngón trỏ tay phải giương lên, giường đối diện trên bàn sách ngọn đèn tức sáng. Tiếp theo, hắn lại ngón trỏ ngay cả giường, hơn 10 chén đèn áp tường cũng sáng lên. Tạ Văn run rẩy không ngừng, sắp bị chết lạnh loại kia. Hắn run giọng nói: giáo chủ mang lên trên huyễn thiết nhẫn, lại có Minh Giáo chuyện kỳ một sách, nghĩ đến giáo chủ là Ân Thế Hải chi đồ, cũng là Dương Tiêu Cách một thế hệ đệ tử. Minh Giáo bảo tàng đã vì giáo chủ đoạt được. Trung hưng Minh Giáo, lật đổ Chu Thị bất hiếu tử tôn, gần ngay trước mắt. Lạnh quá, cứu ta, giáo chủ, cứu ta. Ta mà chết, Minh Giáo tổn thất trọng đại, từ đây thiên hạ lại không phi ưng thần thám. Ta thế nhưng là đương nhiệm Minh Giáo thanh dực bức vương. Bên ngoài, còn có Kim Mao Sư Vương Công Tôn Nhân. Còn có Quang Minh Tả Sứ Dương Phong, lạnh quá. Lạnh quá. Nhưng vào lúc này, hai tên tuổi chừng hơn 30 tuổi đại hán tiến đến. Bọn hắn một cao một thấp, một gầy một béo, mặc dù tóc hai bù xù, lại là hai mắt sáng ngời. Bọn hắn quần áo đơn bạc, lại tản ra trận trận nhiệt khí. Có thể thấy được nội công của bọn hắn tu vi rất cao. Bọn hắn tiến đến, liền quỳ ở Thạch Thiên Vũ trước người, đều là ôm quyền chắp tay nói: thuộc hạ Kim Mao Sư Vương Công Tôn Nhân, thuộc hạ Quang Minh Tả Sứ Dương Phong, tham kiến giáo chủ. Thạch Thiên Vũ không để ý tới bọn hắn. Hắn cúi thân xuống tới, song trưởng nắm lấy Tạ Văn hai vai. Lập tức, một cỗ nhiệt khí truyền khắp Tạ Văn toàn thân. Tạ Văn trên người băng xương dần dần hòa tan, toàn thân ướt nhẹp, như gặp phải mưa rào tầm tã xối qua một dạng. Thạch Thiên Vũ rời đi đôi tay. Hắn song trưởng lại đang Tạ Văn trên thân thể không khẽ vuốt mà qua. Lập tức, Tạ Văn ướt nhẹp quần áo liền dần dần khô mát đứng lên, quần áo như bị thái dương phơi một ngày. Chỉ chốc lát, toàn thân hắn quần áo đều khô mát. Tạ Văn xoay người mà lên, cũng quỳ gối Thạch Thiên Vũ trước người. Hắn ôm quyền chắp tay, kích động nói: tạ ơn giáo chủ ân cứu mạng. Trọng trấn Minh Giáo có hy vọng. Trọng trấn Minh Giáo có hy vọng a. Thạch Thiên Vũ lúc này mới đỡ dậy Công Tôn Nhân, Dương Phong cùng Tạ Văn. Hắn mỉm cười nói: ba vị anh hùng, hẳn là theo dõi ta có hơn nửa năm đi. Là. Ba người bọn họ rất giảng quy củ, đều là lui ra phía sau một bước, riêng phần mình ôm quyền chắp tay, không người đáp lại, chăm miệng một lời, đối với Thạch Thiên Vũ rất là cung kính. Thạch Thiên Vũ mỉm cười nói: vậy được, ra ngoài ăn cơm chiều đi, ta cũng đói bụng. Tạ Văn sợ hãi nói: nhưng ta vờ là triều đình tội phạm truy nã a, sao dám bốn chỗ đi loạn? Một khi bị vô khổng bất nhập cẩm y liễu vệ phát hiện, chúng ta thế đơn lực bạc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Công Tôn Nhân vội vã nói ra: đúng đúng đúng, cẩn thận là hơn. Thạch Thiên Vũ vẫn bình tĩnh nói: không ngại, chúng minh đệ đều là tụ, thì sợ gì một chút triều đình đương quyền. Đêm nay chúng ta liền lộ ra Minh Giáo cờ hiệu. Đi. Hắn mặc dù ngữ khí nhu hòa, nhưng là trong lời nói hàm rất bá khí. Tạ Văn đám ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút tâm thần bất định bất an. Thạch Thiên Vũ đi ra, ôm lấy ô cục, nhảy tót lên ngựa, dùng ngựa đằng không mà lên, vọt tường mà ra. Tạ Văn đám ba người đành phải theo sát. Bọn hắn một trước một sau đi tới Minh Nguyệt lâu. Tết xuân trong lúc đó, Minh Nguyệt lâu sinh ý thật tốt. Nơi này đông như chảy hội, lại còn có không ít người xếp hàng ăn cơm. Minh Nguyệt lâu đại trưởng quỹ, Thần Kiếm Sơn trang tổng quản, Thiên Hạ Võ Minh tổng đà người liên lạc Tần Chí Quang liền đứng ở trước cửa đón khách. Hắn chợt thấy Bạch Long ngựa rong rổi mà tới, không khỏi giật nảy cả mình nói: Thạch Thiên Vũ, ngươi nhóc con cũng quá cùng đi. Dám trắng trợn tại trên đường cái hành động. Hắn sợ sệt lui về phía sau mấy bước. Thạch Thiên Vũ chỉ vào Công Tôn Nhân, Dương Phong, Tạ Văn cho Tần Chí Quang giới thiệu, cũng mỉm cười nói: Tần tổng quản, còn có hay không thượng đẳng sư phòng? Ta Minh Giáo huynh đệ đều tới. Nhìn thấy không? Kim Mao Sư Vương Công Tôn Nhân, Quang Minh Tả Sứ Dương Phong, Thanh Dực Bức Vương Tạ Văn. Nhìn thấy ta mang hai cái chiếc nhẫn sao? Biết đây là ý gì sao? Hắn thật đúng là cuồng, bá khí phách lối, nói đi, đôi tay rũ ra. Hắn ngón giữa tay trái nhẫn vàng, ngón giữa tay phải huyễn thiết nhẫn. Một cái kim quang lập lòe, một cái ố quang lấp lánh. Dương Phong cùng Công Tôn Nhân như hai tôn to như thiết tháp lắp thân tiến lên, bảo hộ ở Thạch Thiên Vũ tả hữu. Tạ Văn hai chân một chút, thân thể thẳng tắp đằng không mà lên, tung bay cao mấy chục trượng. Mà lại, hắn liền định trên không trung. Minh giáo đây là dùng võ thị uy, diếu võ dương ai. Vẹn vẹn Thạch Thiên Vũ một người, liền cực kỳ khó đấu. Huống chi hắn hiện tại bên người lại nhiều mấy người. Trong đêm tối, mắt nhìn con người liền biết. Nội công thâm hậu người, con mắt nhất định ở trong hắc ám chiếu lấp lánh. Đặc biệt bóng ánh. Chương 62 Minh giáo những sự tình kia, chương 62 Minh giáo những sự tình kia, Tần Chí Quang ngẩng đầu nhìn lên, dọa đến lại từng bước lui lại. Hắn run giọng nói, có, lầu ba cả tầng đều là sương phòng, duy nhất lớn nhất một gian sương phòng, có thể ngồi trăm người, Thạch giáo chủ xin mời. Hắn tức thời đối với Thạch Thiên Vũ cung kính rất nhiều. Minh giáo biến mất hơn 200 năm, hiện tại lại xuống tới. Thạch Thiên Vũ phía sau còn có bao nhiêu người? Tần Chí Quang mặc dù cũng hiểu sơ binh pháp, cũng biết Thạch Thiên Vũ khả năng phô trương thành thế, nhưng là Minh giáo danh hiệu quá lớn, hắn hay là sợ. Thạch Thiên Vũ phi thân xuống ngựa, lại đem bộ cục đặt ở trên lưng ngựa. Hắn đối với Tần Chí Quang nói, "Tần tổng quản, xin đem ngựa của ta dắt đến hậu viện đi, xem trọng nó, chớ đụng lung tung. Có khác cái gì ý đồ xấu, võ công của ngươi có thể không bằng ta con chó này a?" Tần Chí Quang lúc này nào dám có cái gì ý đồ xấu. Bản thân hắn cũng không xấu, trước đó chỉ là dễ tin giang hồ tin đồn. Hắn tranh thủ thời gian không người nói, là, "Tần mỗi chẳng bằng con chó." Lao hoạt đầu này, mượn gió bẻ măng đã quen. Hắn trong nháy mắt tại cường địch trước mặt tự hạ mình. Ha 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 ha. Đám người cười ha ha. Tần Chí Quang nắm Thạch Thiên Vũ bảo mã, đường vòng hậu viện. Thạch Thiên Vũ đem người lúc trước cửa mà vào, thoải mái. Hắn hiện tại cũng không biết Tạ Văn, Công Tôn Nhân, Dương Phong bọn người đến cùng là thật Minh giáo di thiếu hay là giả Minh giáo di thiếu. Hắn đến khảo nghiệm Công Tôn Nhân, Dương Phong cùng Tạ Văn bọn người đối với Minh giáo trung thành, đối với tân nhiệm giáo chủ phải chăng trung thành. Võ công cùng năng lực thì như thế nào? Vạn nhất, thật đưa tới Cẩm Y Liệp vệ. Vạn nhất, thật đưa tới những cái kia là Minh giáo bảo tàng mà sống người trong võ lâm. Đến lúc đó, Công Tôn Nhân, Dương Phong cùng Tạ Văn ứng đối ra sao? Cho nên hắn đối với Tạ Văn mấy người cũng là hư hư thật thật, như hắn trưởng pháp một dạng. Hắn đối với người trong võ lâm cũng là hư hư thật thật, như ở trên chiến trường đánh trận một dạng, dùng tất cả đều là binh pháp. Bao quát đối với Kim Tiền Bang đám người nói, đối với Long Tuyển Sơn Trang người nói lời nói, đều là hư hư thật thật, thật thật giả giả. Dù sao cho tới bây giờ, trừ Bông Tĩnh cùng Nguyệt Nhi, những người khác tại Hố Thạch Thiên Vũ, lừa gạt Thạch Thiên Vũ, phục kích Thạch Thiên Vũ. Vậy liền thấy kết quả đi, đến cùng tương lai là ai hô ai. Tạ Văn trực tiếp từ không trung người nhẹ nhàng mà tới hậu viện, lại dọa Tần Chí Quang nhảy một cái. Tần Chí Quang thì thào nói, "A Ba Thiên, Minh giáo di thiếu lúc nào một lần nữa tập hợp một chỗ. Đây chính là thiên hạ thực lực mạnh nhất bang hội a. Không dễ chọc, lão tử hay là chớ chọc bọn hắn, trước cưới vợ quan trọng." "Không phải vậy, ta vị tiểu sư muội kia Trình Chí Cầm thủ sinh quả đều nhanh muốn thủ điên rồi." Tạ Văn song túc rơi xuống đất, kỳ quái hỏi, "Tần tổng quản, ngài là người phương Nam?" "Ngài người hẹn nói, giảng rất tốt." Tần Chí Quang lập tức buồn cười dùng người hẹn lại nói, "Đúng vậy. Đúng vậy." Tạ Văn cắp cắp cười một tiếng, bị chọc cười, lập tức vào cửa hàng. Thạch Thiên Vũ cùng Kim Mao sư Vương Công Tôn Nhân, Thanh Dực Bức Vương Tạ Văn, Quan Minh Tả sứ Dương Phong tiến vào lầu ba lớn nhất Dương phòng ngồi xuống. Vòng tròn lớn bàn ăn quá lớn, bọn hắn chỉ có thể chịu ngồi cùng một chỗ, cũng nắm giữ Thạch Thiên Vũ ngồi tại chủ vị. Tạ Văn lại đứng dậy, chủ động đi bưng trà đổ nước. Thạch Thiên Vũ nghiêng đầu hỏi Dương Phong, "Dương Tả sứ, Minh giáo mấy trăm năm qua vì sao một mực không có cái gì động tĩnh?" "Năm đó, duy trì Chu Nguyên Chương khởi nghĩa lúc, Minh giáo thế nhưng là nhân tài đông đúc, chính là trên giang hồ đệ nhất bang hội. Vì sao hôm nay nhân tài như vậy tàn lụi?" Dương Phong đáp lại, hắn biểu thị hắn cũng không phải là thật sự là Dương Tiêu hậu đại, nhưng là hơn 250 năm trước, nhà hắn tiên tổ là Dương Tiêu Mã Phu. Cho nên, Dương Tiêu sau khi qua đời, Dương Phong trong nhà mỗi một thời đại truyền nhân, tất nhiên sẽ để một người họ Dương. Dùng cái này kỷ niệm Dương Tiêu. Minh giáo từ Dương Tiêu đằng sau cũng đã suy sụp. Về sau, Ân gia đơn độc thành dạy, xây lại Thiên Đường giáo. Thuộc hạ mười mấy đời người tìm kiếm bảo tàng hơn 200 năm, vẫn luôn muốn trọng trấn Minh giáo. Nhưng thủy chung không cách nào tìm tới bảo tàng, một mực không cách nào trọng trấn Minh giáo. Hắn còn nói không có tiền a. Không có tiền liền không có người tìm tới. Chúng ta lại không thể đi đoạt đi cướp đi trộm, làm sao bây giờ? Chỉ có chờ đến tìm được bảo tàng đằng sau, mới có thể tụ nhân khí a. Tiền hoa ra ngoài, nhân khí liền đến. Người thôi, vừa mới bắt đầu là vì sinh hoạt, vì sinh tồn. Sau đó mới có lý tưởng, mới có khát vọng, mới có chỗ truy cầu. Không phải vậy, gia nhập Minh giáo làm gì? Còn không bằng gia nhập cái bang. Ha 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 ha. Đám người cười ha hả. Thạch Thiên Vũ cũng cảm giác Dương Phong nói như vậy, rất là có đạo lý, lại hỏi Tạ Văn một ít chuyện. Hắn nói Tạ Bức Vương vì cái gì không sớm một chút đi ra nhận nhau đâu. Tạ Văn lung túng nói, trước kia không xác thực nhận a. Lệnh tôn lại lọt vào triều đình truy nã. Ai, khó a. Thằng đến giáo chủ ngài tại Long Tuyển Sơn Trang thanh danh vang dội, ti chức trước hết đơn độc tìm ngài. Nhưng phát hiện ngài hành tung quỷ dị, thuộc hạ cũng không dám gần phía trước giáo chủ ngài. Mấy tháng gần đây, thuộc hạ nhìn thấy ngài hướng Tề Nam, khe sông, kinh đô ngoại ô bách tính phát tiền, thuộc hạ liền theo sát lấy ngài. Nhưng kỳ quái là, ngài vậy mà cùng Kim Tiền Bang người cùng một chỗ. Ngài lại đang tống ra tràng thoát khỏi thuộc hạ. Vì vậy, thuộc hạ biết bị ngài phát hiện. Bất quá, ngài cầm nhiều tiền như vậy đến phát, khẳng định là bởi vì ngươi đã tìm tới bảo tàng. Hôm nay, có thuộc hạ không trung thấy được ngài Nguyễn Thiết Nhẫn, vững tin ngài cùng Minh giáo có quan hệ. Về sau, thuộc hạ nhìn ngài đang nhìn Minh giáo chuyện kỳ càng thêm vững tin ngài là Dương Tiêu truyền nhân. Dương Phong chém đinh chặt sắt nói, không sai, tiên tổ có di ngôn, nhìn Minh giáo chuyện kỳ người, nhất định đã lấy được Dương Tiêu tổ sư lưu lại kết sủ bảo tàng. Công Tôn Nhân cũng nói, Nguyễn Thiết Nhẫn, đương đại chỉ có một viên, giấu ở Ân gia tử tôn nơi đó. nhưng là Ân gia tử tôn cũng không mang qua, cho nên Minh giáo không cách nào gây dựng lại. Chúng thuộc hạ người từ tiền bối đến nay một mực trôi dạt khắp nơi, đau khổ sinh hoạt, chỉ mong có người đi ra dẫn đầu chúng ta gây dựng lại Minh giáo. Năm đó Kim Mao sư Vương Tạ Tốn tại Thiếu Lâm tự bên ngoài trả thù thành côn trước đó, chuyến lúc đó ở bên cạnh cho hắn bưng trà đổ nước tiên tổ, cũng chính là ngay lúc đó một cái tiểu tăng người mấy chiêu công phu, cho nên tiên tổ liền để tóc hoàn tụ kế thừa Kim Mao sư Vương giang hồ ngoại hiệu, nhưng thuộc hạ cũng không phải là Kim Mao sư Vương. Bọn hắn đều nói rất thẳng thắn, không giống như là giả Minh giáo người. Bọn hắn mỗi câu nói, cũng ba câu không rời nghề chính, đều khấu chặt Minh giáo bảo tàng. Thạch Thiên Vũ rơi vào trầm tư. Hắn mặc dù là lao giang hồ mà dù sao niên kỷ còn nhỏ, qua hết Tết Xuân, cũng mới 16 tuổi. Khảo sát Minh giáo người phải chăng trung thành, so khảo nghiệm những cái kia người trong võ lâm trí lực, còn để Thạch Thiên Vũ hao tâm tổn trí hao tâm tổn sức. Tạ Văn tiếp khẩu nói, tiên tổ cũng là như thế, trên danh nghĩa cùng Thanh Dực Bức Vương vì cười một tiếng không quan hệ thầy trò, nhưng là, nhớ tới Vi Nhất Tiếu truyền thụ Đông Bổ công anh khói nhẹ công đại ân đại đức, cho nên ta Tạ gia lịch đại đến nay đồng đều lấy Thanh Dực Bức Vương tự cho mình là. Thạch Thiên Vũ giả bộ kích động nói, ta đeo lên huyễn tiết nhẫn cũng là bởi vì Tết Xuân qua đi, muốn đi tìm các ngươi. Ta nhìn thấy Tạ Bức Vương hôm nay lăng không điều tra, lúc này mới tu luyện Hàn Băng Miêu Trưởng cùng Đông Bổ công anh khói nhẹ công. Trước đó ta tu luyện chính là Võ Đang Thê Bất Tùng, Bích Hổ Du Tưởng công cùng Lăng Ba Vi Bộ. A, đúng rồi, các ngươi còn liên lạc đến bản giáo người nào không? Chúng ta đêm nay ngay tại Thiên Hạ Võ Minh tổng đà khai hỏa Minh giáo cờ hiệu. Ngày mai toàn bộ giang hồ đều biết Minh giáo tái xuất giang hồ. Chỉ cần chúng ta hành hiệp trượng nghĩa, làm việc thiện tích đức, rất nhiều Minh giáo người hậu đại khẳng định sẽ tìm tới chạy chúng ta. Minh giáo khẳng định sẽ dần dần lớn mạnh, mà lại chư vị đi theo ta khẳng định không thiếu tiền xài. Tất cả tìm nơi nương tựa Minh giáo người đều sẽ không thiếu tiền tiêu. Chương 63 cô tình yêu. Chương 63 cô tình yêu. Tạ Văn cảm khái nói, tệ giáo bên trong còn có Tử Sam Long Vương Thạch Ngự Yên, cũng chính là ngài thần cô lệnh tôn Thạch Hùng muội muội. Thạch Thiên Vũ ngạc nhiên nói, nàng ở đâu? Lập tức liên lạc nàng. Công tôn nhân thở dài nói, ai, nàng tại Hỏa Long đảo a. Thạch Thiên Vũ kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Phụ thân ta mẫu thân có thể hay không cũng đi Hỏa Long đảo? Dương Phong chen vào nói, bởi vì một trận tình yêu vô tật mà chấm dứt, cho nên nàng thương tâm rời đi Trung Nguyên. Hiện tại bản giáo đối với nàng si tình nhất còn có hai người, bọn hắn là Lỗ Lai Thiềm, Tưởng Đắc Xuất. Hai tên này không chỉ có đối với Thạch Ngự Yên cực kỳ si tình, mà lại võ công cao ghê gớm. Ta mấy người cộng lại cũng không phải hai người bọn hắn đối thủ, mà lại hai người bọn hắn từ trước đến nay đều là cùng một chỗ độc thủ, coi như đánh người bình thường cũng là cùng một chỗ độc thủ. Mặt khác, Thạch Ngự Yên thị nữ Thiệu Bình cũng làm bạn nàng tại Hỏa Long đảo. Về phần lệ tôn là sẽ không đi Hỏa Long đảo, bởi vì hắn đối với ngài cô đoạn kia tình yêu có thành kiến, hắn vậy mà duy trì ngài cô người yêu, phản đối ngài cô. Thạch Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, tìm tới cô, mọi chuyện đều tốt xử lý, liền có thể biết hai đối với Minh giáo trung thành cùng dối trá. Thế là hắn lại hiếu kỳ hỏi, người nàng yêu là ai? Tạ Văn cảm khái nói, hiện tại kinh sư ba đại cao thủ một trong Lý Chấn Hải, đương đại lợi hại nhất đại lực kim cương tay, người này tướng mạo anh tuấn, làm người cũng chính trực, hắn đến nay cũng không cưới vợ, đối với Thạch Ngự Yên si tình rất. Ai, hai cái yêu nhau người lẫn nhau không chịu theo, kết quả tự nhương rượu đắng, tất cả say một bên, một cái tại kinh sư, một cái tại hải ngoại, cách nhau đâu chỉ ngàn dặm. Mà lại bọn hắn 20 năm lẫn nhau không thấy mặt, nhưng ai cũng không có cưới, ai cũng không có gả, khẳng định trong lòng đều có đối phương. Bất quá Tạ Mô rất bội phục Thạch đại tỷ. Đại tỷ chính là đại tỷ, rất có đại tỷ phong phạm, cho dù là nữ tử cũng không chịu nhượng bộ, tự có quy tắc. Thạch Thiên Vũ một trận ngạc nhiên, trong lòng đối với Thạch Ngự Yên cũng tỏa ra bội phục chi tình. Chỉ một thoáng hắn cũng rất có cảm giác tự hào, cho hắn có dạng này một vị cô mà tự hào. Nhưng hắn lại không hiểu hỏi, vậy vì sao chia tay? Công tôn nhân cảm thán nói, bọn hắn lúc tuổi còn trẻ, Lý Chấn Hải muốn từ hỏa lộ, mà Thạch Ngự Yên lại trí tại giang hồ, trọng trấn Minh giáo. Cho nên hai người bọn hắn náo mâu thuẫn. Thạch Thiên Vũ vô bàn đứng dậy nói, ta cũng muốn đi hỏa lộ, vị trí giáo chủ tạm do Quang Minh Tả sứ Dương Phong đại diện. Ta muốn từ triều đình cầm tới một bộ phận binh quyền, tương lai lật đổ Minh triều đình, trùng kiến tân triều đình, để Minh giáo hậu nhân đều có thể vào hướng làm quan. Mọi người nhất thời kích động vỗ tay bảo hay nói, quá tốt rồi. Lúc này tiểu nhị đưa thức ăn tiền đến, còn ôm vài bình rượu ngon. Tạ Văn vội vã thấp giọng hỏi, giáo chủ không sợ bọn họ rơi độc sao? Thạch Thiên Vũ mỉm cười nói, Minh Nguyệt lâu cùng Thần Kiếm Sơn Trang sẽ không làm hèn hạ như vậy vô sỉ sự tình. Đối với Tần Chí Quang đi đến, tự thân vì Thạch Thiên Vũ bọn người rót rượu. Thạch Thiên Vũ nắm qua một chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lại gấp đồ ăn cơm. Công tôn nhân, Dương Phong, Tạ Văn Lược một chần chờ, cũng gấp đồ ăn cơm, sau đó bưng chén hướng Thạch Thiên Vũ mời rượu. Tần Chí Quang lại toát ra một câu người hẹn nói, hỏi Thạch Thiên Vũ, A Ba Thiên, Thạch giáo chủ, thật không sợ trong rượu có độc? Thạch Thiên Vũ mỉm cười nói, trước ngươi không có tiếp tục đuổi giết ta, nói do ngươi lương tâm không hỏng. Lại nói, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, chết thì chết, sợ cái gì? Nếu như ngươi tên chọc đầu này độc hại ta, sợ rằng tương lai Tạ Trang chủ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha 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 ha! Tần Chí Quang đại cười lên, liền tự mình tiếp khách, hướng Thạch Thiên Vũ mời rượu. Hắn cũng không ngừng uống rượu. Sau đó, Thạch Thiên Vũ bọn người về thạch phủ nghỉ ngơi. Thạch Thiên Vũ lại hướng Tạ Văn hiểu rõ Minh giáo một chút hậu nhân tình huống. Tạ Văn nói trước đây Minh giáo không có gây dựng lại, chỉ có Thiên Đường giáo. Hiện tại từ trên trời ưng dậy phân đi ra phi ưng bang, huyết ưng trại đều bị người diệt. tồn tại còn có nhạn môn tiêu cục, năm nghĩa bang. Chỉ cần đem ân thế hải bộ hạ cũ kéo qua, liền có thể gây dựng lại minh giáo. Thạch Thiên Vũ liền phân phó Dương Phong đi liên lạc nhạn môn tiêu cục, phân phó Công Tôn Nhân liên lạc năm nghĩa bang, để Tạ Văn cùng hắn đến Phúc Vương gia bên trong lấy tiền, phân phát cho Lạc Dương thành ngoại ô bách tính nghèo khổ, tranh thủ dân tâm, mua chuộc dân tâm, tương lai là phát minh mới dạy sử dụng. Dương Phong, Công Tôn Nhân nói cùng một chỗ Phúc Vương gia bên trong. Thế là đám người tất cả tìm gian phòng nghỉ ngơi. Hôm sau ban đêm, đám người tỉnh ngủ, ăn non nê, liền xuất phát. Bọn hắn mang lên mấy đầu bao vải to, che mặt mà đi. Tạ Văn khinh công tốt, phía trước dò đường. Thạch Thiên Vũ theo đôi Tạ Văn, lấy nhất dương chỉ cách không điểm huyệt. Thị vệ của vương phủ, ai như phát hiện bọn hắn, ai liền kim kê độc lập đứng đấy. Thạch Thiên Vũ bắt lấy một người hỏi Thạch Hùng bị bắt một chuyện là chuyện gì xảy ra. Người kia nói chủ yếu là cha được Thạch Hùng là minh giáo di thiếu, còn có tàng bảo đồ, cho nên liền bắt Thạch Hùng, cũng để Thạch Hùng cố ý đào thoát, dẫn phát võ lâm truy tung Thạch Hùng cùng minh giáo bảo tàng, lại từ Cẩm Y Liễu vệ đem những này người trong võ lâm một mẹ hốt gọn. Thạch Tam tiên tổ là Thạch Thao. Thạch Hùng nguyên bản không họ Thạch, họ Dương, phái cổ mộ truyền nhân. Thạch Thiên Vũ cho người này một tỏi vàng ròng, để nó đảm bệnh. Người kia kích động rơi lệ, chủ động gửi thị vệ phục sức, đưa cho Thạch Thiên Vũ. Sau đó, hắn cầm cái này tỏi giá trị hơn 100 lượng bạc kim nguyên bảo, mau trốn đi. Tiếp lấy, Tạ Văn cố ý cùng mấy tên thị vệ ra tay đánh nhau, lại chạy trốn. Như vậy, hắn dẫn dắt rời đi Vương phủ thị vệ. Thạch Thiên Vũ cùng Công Tôn Nhân, Dương Phong lấy đi Phúc Vương một chút tiền, liền về tới Thạch phủ. Lúc nửa đêm, Tạ Văn lại thi triển tuyệt thế khinh công trở lại Thạch phủ. Ngày thứ ba, cũng là Tết mùng 6 trước kia, đám người rục ngựa ra khỏi thành. Bọn hắn chuẩn bị tìm một chút nghèo khó địa phương, cho bách tính nghèo khổ phát tiền. Thạch Thiên Vũ ra khỏi thành trước, rục ngựa đến Viên phủ nhìn một chút, nhưng gặp Viên phủ đã thay người. Hiện chủ nhân nói Viên phủ phòng ở đã bán cho bọn hắn. Viên gia nhân không có tiền, ra khỏi thành đầu nhập vào Long Tuyển Sơn trang đi. Thạch Thiên Vũ lập tức mang theo mấy tên thuộc hạ, rục ngựa ra khỏi thành, tìm địa phương cho bách tính nghèo khổ phát tiền đi. Lập tức, Lạc Dương một vùng, lại vang lên bài kia vẻ, trên trời rơi xuống Thạch Thiên Vũ, thủy tuyết triệu phong niên. Thể Nam đại minh hổ, bay tới Tảo Cảnh Chu. Bách tính tiền túi đầy, hạnh phúc qua Tết. Những cái kia là minh giáo bảo tàng mà sống người trong võ lâm, nghe hỏi đằng sau, thật sự là buồn khổ đến cực điểm. Đằng sau, Thạch Thiên Vũ để Dương Phong, Công Tôn Nhân, Tạ Văn đều cầm một khối gạch vàng, một thỏi vàng ròng, 100 lượng bạc làm vòng mèo, cũng theo kế hoạch, do Dương Phong đi liên lạc nhạn môn tiêu cục, do Công Tôn Nhân liên lạc năm nghĩa bang, do Tạ Văn đi thăm dò tìm phi ương bang, huyết ương trại người còn sống. Bọn hắn ước định, một khi liên lạc người tốt, liền đến kinh đô tìm Thạch Thiên Vũ, có thể đến kinh đô nơi bướm hoa tám đại phố nhỏ hoa mơ quán chắp đầu, để tránh mở những cái kia là minh giáo bảo tàng mà sống người trong võ lâm. Hiện tại, Thạch Thiên Vũ muốn đi tìm Lý Trấn Hải, cho hắn cô làm rõ năm đó tỉnh. Nhưng ở vào kinh trước đó, Thạch Thiên Vũ muốn đi Long Tuyển Sơn trang một chuyến. Trong lòng của hắn hay là lo lắng lấy Mai Xảo Thiến. Mặc kệ Mai Xảo Thiến đối với hắn như thế nào, nhưng là Mai Xảo Thiến đẹp như tiên nữ. Thạch Thiên Vũ thực sự không đành lòng Mai Xảo Thiến bị cha nó kéo đến lạc lối bên trên, rơi vào trong hố lửa. Đẹp như thế cô nương, như về sau hám sâu nước bùn, há không đáng tiếc. Chương 64 Cắp Mô Công, chương 64 Cắp Mô Công, mùa xuân này, Mai Xảo Thiến qua đặc biệt vui vẻ. Long Tuyển Sơn trang tới rất bao nhiêu nam tuấn nam tiền nhiều nam, mà lại đều vây quanh nàng chuyện. Cái này thỏa mãn cực lớn nàng làm thiếu nữ mỹ mạo lòng hư binh. Dung mạo của nàng cũng sắc thực đẹp, muốn thân cao có chừa cao, muốn khuôn mặt có khuôn mặt. 17 tuổi nàng, hiện tại chính là nhất như nước trong veo thời điểm. Người nam nhân nào gặp nàng, không mất hồn giống như. Viên Tĩnh một nhà, bởi vì không có tiền. Cha mẹ của hắn bán đi tại Lạc Dương thành phòng ở sau đó, bọn hắn một nhà đến đây đầu nhập vào Long Tuyển Sơn trang. Viên Tĩnh cũng thích Mai Xảo Thiến, thường xuyên nhìn chằm chằm Mai Xảo Thiến luyện chuyển tư thái đến xem, thỉnh thoảng thẳng nuốt nước miếng. Nhưng hắn thường xuyên khạc ra máu, như cái quỷ bị lao. Mai Xảo Thiến làm sao lại ưa thích hắn đâu? Mà lại, hắn hay là có vợ có thiếp người. Bất quá, Viên Tĩnh đến, lại làm cho Du Hàm Dư cùng Lâm Duệ Chi cảm giác được áp lực vô hình. Mà Tân Yến cùng Châu Huy mặc dù ở trong lòng chửi rủa Mai Xảo Thiến, nhưng là, người trước người sau, bọn họ hai vị đại hiệp lại tranh cướp giành giật phục thị Mai Xảo Thiến. Bọn hắn nhìn thấy Mai Xảo Thiến tới, liền một cái di động cái ghế, xin mời Mai Xảo Thiến ngồi xuống. Một cái bưng trà tới, không người bưng, xin mời Mai Xảo Thiến phòng trà. Du Hàm Dư cùng Lâm Duệ Chi đối với Mai Xảo Thiến phục thị càng lẫn cần. Trước đó, Du Hàm Dư là không bỏ xuống được thân phận tới hầu hạ Mai Xảo Thiến. Nhưng là, hiện tại tới càng ngày càng nhiều tuấn nam. Đối với Mai Xảo Thiến cạnh tranh áp lực càng lúc càng lớn. Hắn sợ, sợ không tranh nổi người khác. Thế là, Du Hàm Dư liền cấp cho Mai Xảo Thiến bưng nước rửa mặt cùng đổ nước rửa chân. Loại việc nặng này, không có gì kỹ thuật hàm lượng, Du Hàm Dư có thể làm được đến, cũng sẽ làm. Cái này khiến Du Hàm Dư cùng Lâm Duệ Chi náo loạn mâu thuẫn. Cái này vốn là Lâm Duệ Chi kiên sống. Hiện tại việc này bị Du Hàm Dư đoạt đi. Lâm Duệ Chi tức giận đến thường xuyên ngủ không yên. Nhưng hai người cũng không có khả năng bởi vậy đánh nhau nha. Làm sao bây giờ? Thế là, Lâm Duệ Chi liền từ phương diện khác phục vụ, đổi cho Mai Xảo Thiến làm điểm tâm, đưa bữa sáng. Tại Du Hàm Dư mỗi lần cho Mai Xảo Thiến đổ xong nước rửa mặt đằng sau, Lâm Duệ Chi liền bưng bữa sáng đến Mai Xảo Thiến trong phòng. Mỗi lúc trời tối, đợi Du Hàm Dư cho Mai Xảo Thiến đổ xong nước rửa chân, Lâm Duệ Chi liền bưng canh ngâm tuyết, hạt sen canh, súp nhân sâm các loại dưỡng nhan bổ khí tốt canh, bưng đến Mai Xảo Thiến gian phòng đến. Hắn phục thị nàng sau khi uống xong, lại nói tiếng ngủ ngon, liền vì nàng khép cửa phòng, sau đó đi phòng bếp thanh tẩy bát đũa. Du Hàm Dư trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn hận chết Lâm Duệ Chi. Nhưng là, Du Hàm Dư vốn là danh kiếm sơn trang thiếu gia, không biết làm cơm đồ ăn a. Làm sao bây giờ? Hắn hiện tại liền muốn giết Lâm Duệ Chi, nghĩ thầm, Lâm gia áp tiêu, trên giang hồ không có gì địa vị. Coi như làm thịt Lâm Duệ Chi, cũng sẽ không có người chú ý, cũng sẽ không có người nào để ý, thế là, Du Hàm Dư tìm cơ hội, nhìn có thể hay không mau sớm giết Lâm Duệ Chi, dùng hết khả năng giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Tiếp sau, càng ngày càng nhiều người trong võ lâm tại mở ra một vùng tìm kiếm minh giáo bảo tàng. Phúc Vương cũng phái ra rất nhiều người đến mở ra một vùng sơn lâm tầm bảo. Hắn hy vọng tìm được nhóm này bảo tàng, một lần nữa cùng Chu Thường Lạc tranh đoạt thái tử vị trí, cũng xin mời Điển Nhị canh ra mặt, bắt tầm bảo người trong võ lâm. Điển Nhị canh bố trí tại sơn lâm phục kích người trong võ lâm. Tây vực Bạch Đà Sơn thiếu trang chủ Âu Dương Nghiệm cũng tới đến mở ra một vùng tầm bảo. Minh giáo bảo tàng dụ người nhất. Tây vực không ít môn phái người trong võ lâm đều tới, mà lại bọn hắn đều vào ở Long Tuyển Sơn Trang. Bởi vì Mai Trọng Thu danh khí lớn, hào phóng hào sảng, cũng cần những người này khí. Hắn muốn tranh lại là võ lâm bá chủ vị trí. Hắn không dựa vào võ công, chỉ dựa vào quỷ kế của hắn. Hắn nhiệt tình tiếp đại những này đến từ Tây vực người tại ba dị nhân cao thủ, nhất là Long Trọng Hoan nên Bạch Đà Sơn thiếu chủ Âu Dương Nghiệm. Âu Dương Nghiệm toàn thân áo trắng, khinh cựu bộ nhẹ, thần thái rất là tiêu sái, tuổi chừng 35-36 tuổi, diện mục tuấn nhã, khí khai anh hùng hùng hực. Trên người hắn phục sức cách ăn mặc, nghiêm nhiên phú quý vương tôn. Cha nó chính là thiên hạ võ lâm đại danh đỉnh đỉnh Âu Dương phụ, các mô công truyền nhân. Âu Dương phụ không chỉ có võ công cái thế, cũng giỏi về cùng Tây vực các quốc gia doanh thương, tiền tài vô số, các loại kỳ dị châu đáo giá trị liên thành. Âu Dương Nghiệm cũng là một cái thê thiếp vô số người. Bất quá, hắn đặt hoa tâm, là đạt được trong lòng của hắn muốn nữ tử, sẽ ngoan độc sử xuất các loại thủ đoạn. Nguyên bản, hắn là tới này một vùng tâm bảo. Nhưng là, từ nhìn thấy Mai Xảo Thiến đằng sau, hắn cảm giác bảo tàng không trọng yếu, đạt được Mai Xảo Thiến mới là trọng yếu nhất. Mai Trọng Thu xuất lĩnh các lộ người trong võ lâm tại tụ nghĩa sảnh khoản đại Âu Dương Nghiệm. Mai Xảo Thiến cũng tham gia hoan nên yến hội. Nàng nhìn thoáng qua, lệnh Âu Dương Nghiệm thật sâu lâm vào nàng âm dung tiếu mạo bên trong. Từ đây, Âu Dương Nghiệm là khanh tư, là khách cuồng. Ưu thế của hắn là anh tuấn tiền nhiều, thành thục cổ trọng, còn có thể ngự thú, tú môi vừa kề, vô số cự mãng cho dù là tại trong ngủ đông, cũng có thể cấp tốc chạy vội tới trước mặt hắn tới nghe hắn chỉ lệnh. Vô số rắn độc cũng sẽ đến bên cạnh hắn, cung cấp hắn thúc đẩy, có thể làm cho cự mãng cắn ai liền cắn ai. Môn thần công này nhưng rất khó lường, đưa tới Mai Xảo Thiến cực kỳ hưng thịnh thú. Người này võ công cao cường, còn có thể ngự thú, cái này khiến Mai Xảo Thiến cảm giác rất tươi mới. Nàng thường cùng Âu Dương Niệm cùng một chỗ, học tập ngự thú chi thuật. Trưa hôm nay, ánh nắng tươi sáng, một đám thiếu nam thiếu nữ đi ra Long Tuyển Sơn Trang nhìn Âu Dương Niệm ngự thú. Mai Xảo Thiến tiến lên học tập. Âu Dương Niệm thừa cơ chiếm nàng tiện nghi, giả bộ dạy nàng ngự thú, thừa cơ ôm nàng vào lòng. Lâm Duệ Chi thấy thế, giận không kềm được, rút kiếm mà ra. Hắn kiếm đâm Âu Dương Niệm, lại hét lớn một tiếng: "Âu Dương Niệm, ngươi thật sự là hèn hạ vô sỉ, mượn thụ ngự thú chi thuật, chiếm Mai cô nương tiện nghi." Âu Dương Niệm cười ha ha một tiếng, tách ra Mai Xảo Thiến. Thân hình hắn nhoáng một cái, túm môi vừa kêu. Bốn con cự mãng cuốn về Lâm Duệ Chi. Năm cái rắn độc từ đất tuyết xuống tới, cắn về phía Lâm Duệ Chi. Mai Xảo Thiến dọa đến chạy vội mà chạy. Những người khác cũng dọa đến la hoảng lên, chạy nạn giống như chạy đi. Lâm Duệ Chi hừ lạnh một tiếng, mấy đầu rắn độc liền muốn vây cô ta. Hừ. Liên cầm kiếm tận múa, kiếm quang lấp lánh. Dưới tình huống bình thường, những cự mãng này cùng rắn độc đã bị hắn chém rụng đầu. Nhưng là, tại Âu Dương Niệm môi ngự chỉ huy bên dưới, những cự mãng này cùng rắn độc vậy mà lại né tránh Lâm Duệ Chi 10 phần quái dị lăng lệ tịch tà kiếm pháp, lại thỉnh thoảng chạy tới cắn Lâm Duệ Chi, cuốn Lâm Duệ Chi. Viên Tĩnh, Tần Yến, Châu Huy, Du Hàm Dư thấy thế, vỗ tay bảo hay, ước gì Lâm Duệ Chi bị rắn cắn chết. Âu Dương Niệm đống nhiên ngồi xổm ở dưới mặt đất, đôi tay con cùng bay đủ, tê, trong miệng phát ra khanh khách tiếng thê, huyện giống như một cái hết xanh lớn làm bộ. Toàn thân hắn xúc kình hàng thế, đống nhiên một đầu vọt tới Lâm Duệ Chi. Phanh. Lâm Duệ Chi ngã xuống 17 trượng xa, cánh tay gãy chân gãy, đầu rơi máu chảy. Mai Xảo Thiến gấp hô, dừng tay. Dừng tay. Liên cầm kiếm chạy gấp tới. Tần Yến, Châu Huy, Du Hàm Dư, Viên Tĩnh bọn người vội vã cũng chạy tới. Âu Dương Niệm cười ha ha một tiếng, sử dụng môi ngữ, ngự thú mà mở, sau đó chậm rãi đi tới. Chương 65 ngự thú thuật, chương 65 ngự thú thuật. Mai Xảo Thiến chạy tới, ngồi xổm người xuống. Nàng nhìn Lâm Duệ Chi thương nặng như vậy, liền bực tức đối với Âu Dương Niệm nói: "Âu Dương Niệm, nhìn ngươi nhã nhặn, đối với người lại ác như vậy. Tất cả mọi người là võ lâm bằng hữu, bình thường cùng nhau chơi đùa chơi, vui vẻ một chút liền tốt, ngươi cớ gì như vậy hạ độc thủ? Ta không muốn gặp lại ngươi." "Lan, Lan ra Long Tuyển Sơn chẳng đi." Nàng mắng tôi, vung tay liền đánh Âu Dương Niệm một cái tát. Lòng tràn đầy vui sướng, đầy cõi lòng kích động, Âu Dương Niệm lập tức bị chửi ngộng, bị đánh ngộng. Hắn cũng là bình sinh lần đầu bị một đại mỹ nhân như vậy cửa trách. Trong lòng của hắn thật cảm giác khó chịu. Hắn lập tức sắc mặt đổi biến, bởi vì hắn trước mặt mọi người chịu đẹp như tiên nữ Mai Xảo Thiến chỗ mắng. Xưa nay bị người trong võ lâm nâng ở lòng bàn tay, Âu Dương Niệm thật rất khó chịu. Du Hàm Dư là lấy Mai Xảo Thiến niềm vui, nhanh ôm lấy Lâm Duệ Trì, liền hướng Long Tuyển Sơn trang bên trong chạy. Hắn vừa chạy vừa hô: "Cứu mạng a, người tới đây mau, cứu mạng a." Nhưng là trong lòng của hắn ước gì Lâm Duệ Chi như vậy tàn tật, chết đi như thế. Trong lòng của hắn vui vẻ, bước chân dị thường nhẹ nhàng. Hắn phảng phất không có ôm nặng hơn 170 cân Lâm Duệ Chi một dạng. Mai Xảo Thiến nhanh đi theo Du Hàm Dư chạy, cũng là vừa chạy vừa hô: "Tần Yến, Châu Huy, Viên Tĩnh bọn người." Đối với Âu Dương Niệm hừ một tiếng, xoay người đi theo Mai Xảo Thiến hộ tống Lâm Duệ Chi chạy vào trong sân trang. Bọn hắn gấp xin mời võ lâm cao thủ là Lâm Duệ Chi chữa thương. Âu Dương Nghiệm một người đứng tại sơn trang bên ngoài trong rừng cây. Mặt trời chiều ngã về tây, đem hắn thân ảnh kéo rất dài rất dài. Hắn lẻ loi chơi trọi cùng bốn phía cự mãng rắn độc gắn bó làm bạn. Chỉ một thoáng, trong lòng của hắn trăm vị trận hỗn tạp. Hắn thầm nghĩ, Mai Xảo Thiến, thiếu gia như không chiếm được ngươi, thế không là người. Hừ, chắc chắn sẽ có cơ hội, chỉ cần ngươi là đàn. Hắc hắc, ngươi tiện hóa này, lại dám đánh ta. Lúc này, có cái thân ảnh tại cách đó không xa bay xuống. Nhưng thân ảnh này rơi xuống đất thời điểm, đột nhiên té lăn trên đất, vừa vội gấp bò người lên, nhưng lại không được hạc ra máu. Hắn chính là Hứa Minh Dũng. Hắn vo công giỏi, nội lực thâm hậu, trước đây chịu Thạch Thiên Vũ một cái thất thương quyền, bị nội thương, nhưng là một mực không chút phát tác, hiện tại bắt đầu phát tác. Âu Dương Niệm giật mình quát hỏi, ai? Nhưng là, hắn chạy tới nhìn thấy Hứa Minh Dũng khạc ra máu, cảm giác kỳ quái. Hứa Minh Dũng khó khăn đứng dậy. Hắn một bên giơ lên ống tay áo bôi máu, một bên thân thiết nói, Âu Dương huynh đệ, ta là Hứa Minh Dũng, muốn lấy được Mai Xảo Tiễn, người ta nhất định phải liên thủ, tương lai cũng cùng một chỗ phẩm vị Mai Xảo Tiễn, như thế nào? Hắn thật quá vô sỉ. Lời như vậy cũng nói đi ra. Âu Dương Niệm kinh ngạc hỏi lại, ngươi chính là cái kia tiếng xấu lan xa hủy hòa trộm Hứa Minh Dũng? Hắn vội vã ngồi xổm ở dưới mặt đất, đôi tay con cùng bay đủ, để trong miệng hắn phát ra khanh khách tiếng kêu, huyền giống như một cái hết xanh lớn làm bộ. Toàn thân hắn xúc kình hàng thế, muốn giết Hứa Minh Dũng. Có được công này người, muốn đụng ai liền đụng ai, địch nhân là tránh không ra. Bởi vì hắn một khi phát công, liền sẽ đuổi theo địch nhân đụng, vô luận địch nhân làm sao quấn, hắn cũng sẽ vòng quanh đuổi, tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, trừ phi địch quân nội công so với hắn thâm hậu rất nhiều lần. Âu Dương Niệm kỳ thật cũng là hủy hoa đạo tặc. Chỉ bất quá hắn biểu hiện thủ pháp yêu cầu văn minh chút, nhưng sẽ càng thêm độc ác. Nam nhân như vậy, sao lại cùng nam nhân khác đến phân hưởng một đại mỹ nhân? Cho nên, Âu Dương Niệm nhất định phải giết Hứa Minh Dũng. Nhất là, hắn nhìn thấy Hứa Minh Dũng rõ ràng chính là chịu rất nặng nội thương người. Lúc này không giết Hứa Minh Dũng, chờ đến khi nào? Hứa Minh Dũng phản ứng cực nhanh, phi thường thông minh. Hắn cười ha ha. Hắn bỗng nhiên trở tay rút ra phần lưng nặng đến nặng hơn 80 cân thanh đồng bảo đao. Âu Dương Niệm một đầu đánh tới. Hứa Minh Dũng cầm đao bổ xuống. Bành! Hứa Minh Dũng một đao đánh trúng Âu Dương Niệm cái hốc, như kích thép tấm một dạng. Hắn thanh đồng bảo đao lại bị Âu Dương Niệm nội công phản chấn, bị bắn lên. Bụng của hắn cũng trong nháy mắt bị Âu Dương Niệm một đầu đục trúng. Hắn bay ngược 18 trượng xa, ngã ầm ầm trên mặt đất. Hắn lại là ngửa mặt lên trời thổ huyết, trời đất quay cuồng. Hắn thanh đồng bảo đao kém chút hoành bãi ra, nhưng Âu Dương Niệm cái hốt trong nháy mắt bị thanh đao đánh trúng. Mặc dù hắn cũng đem cùng mà vô phong thanh đồng bảo đao bắn ra, nhưng là Âu Dương Niệm cũng trong nháy mắt hoa mắt chóng mặt. Trước mắt hắn biến thành màu đen, kim tinh bay múa, huyết tinh dâng lên. Hắn cùng Hứa Minh Dũng nội công thâm hậu trình độ không sai biệt lắm. Âu Dương Niệm lại muốn bật công, còn muốn đụng Hứa Minh Dũng, lại hai tay vô lực. Hắn ngã sấp trên mặt đất. Hắn gấp sử dụng ngôn ngữ, ngựa thú mà đến. Chỉ một thoáng, mấy chục con cự mãng cùng vô số rắn độc nhào về phía Hứa Minh Dũng. Hứa Minh Dũng không nghĩ tới chính mình muốn liên thủ Âu Dương Niệm lại thất bại, ngược lại chịu một kích. Hắn chịu rất nặng nội thương. Hắn nghe được siêu siêu rắn độc trượt tiếng vang lên đến, liền tranh thủ thời gian khó khăn bò người lên, cầm đao lảo đảo nghiêng ngã đi ra. Kỳ thật, hắn lúc này cầm đao đi qua giết Âu Dương Niệm, khẳng định một đao liền có thể đánh chết Âu Dương Niệm. Nhưng hắn không dám, sợ Âu Dương Niệm lại một đầu đánh tới, đem hắn đâm chết. Lấy Hứa Minh Dũng tung hoành giang hồ hơn 20 năm kiến thức, hắn tự nhiên biết Âu Dương Niệm sử dụng chính là trong chốn võ lâm quái dị không gì sánh được, lại hung hãn không thể đỡ các mô công. Những cự mãng kia cùng rắn độc đuổi tới Âu Dương Niệm trước người, thân mật quấn lấy Âu Dương Niệm, le lưỡi liếm láp Âu Dương Niệm. Mấy cái cự mãng còn chắp lên Âu Dương Niệm. Âu Dương Niệm đứng dậy, giơ lên ống tay áo, quệt quệt mồm bên cạnh máu. Nhưng hắn lại nhìn thấy trước người hắn cách đó không xa có một thân ảnh, gấp lại quát, ai? Nhưng là, rất rõ ràng, hắn trung khí không đủ, tiếng quát không cảm giác chấn động. Hắn gấp lại sử dụng môi ngữ, ngựa rắn tới công kích người kia. Cái kia thân người hình nhoáng một cái, song trưởng tung bay dẫn một cái. Những cự mãng kia cùng rắn độc đống nhiên bị vòng tiến một cơn gió lớn trong vòng xoáy. Lập tức, cuốn ở cùng nhau cự mãng thôn vệ lấy những cái kia rắn độc. Những cái kia rắn độc cũng điên cuồng cắn những cự mãng kia. Rắn độc cùng cự mãng là đồng quy vu tận độ pháp. Âu Dương Niệm trong lòng hoảng hốt, vội vã xoay người chạy. Hắn chạy trước, lại hai chân một chút, thân thể đằng không mà lên. Nhưng hắn bởi vì bị nội thương, hắn bọn người không cao, cũng liền bèn bèn cao hơn trượng. Người kia cũng tung bay mà lên. Người này lăng không tới gần Âu Dương Niệm, rồi ngón gảy Âu Dương Niệm lỗ thai một chút. Phanh! Âu Dương Niệm lập tức nào ông ngủ thai, ngã lăn xuống đất bên trên. Người kia người nhẹ nhàng xuống, thấp giọng nói, dạy ta môi ngữ, dạy ta ngự thú chi thuật. Không phải vậy, ngươi đêm nay liền chết ở chỗ này, mà lại ta sẽ để cho ngươi táng thân bụng rắn. Đây là ngươi khi dễ Mai Xảo Thiến đại giới. Đời này, Mai cô nương chỉ có thể gả cho ta, gả cho bất kỳ người nào khác đều không được. Âu Dương Niệm huyết tinh dâng lên, trong lòng cực không thoải mái. Trước mắt hắn kim tinh bay múa, cơ đầu, nháy mắt, hãi nhiên kinh hỏi, ngài là Thạch Thiên Vũ, phát minh mới dạy giáo chủ. Người kia đúng là Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ mỉm cười nói, xem ra Thần Kiếm Sơn Trang đầu trọc tổng quản Tần Chí Quang đã đến Long Tuyển Sơn Trang, thông gió báo tin tức tới, tin tức truyền thật mau. Hắn nói đi, lại cười hỏi ngươi có dạy ta sử dụng ngự thú thuật. Hắn nói đi, đưa tay vịn Âu Dương Niệm đứng dậy. Hắn lại đưa tay gảy Âu Dương Niệm lộn hai một chút. Chương 66 sức mạnh của tình yêu, chương 66 sức mạnh của tình yêu. Âu Dương Niệm lập tức lại nào ông ngủ thai, thân thể xoay tròn, choáng váng mới ngã xuống đất, còn thổ huyết. Hắn muốn tránh đi Thạch Thiên Vũ đạn chỉ thần công, nhưng chẳng biết tại sao, chính là tránh không khỏi. Thạch Thiên Vũ ngồi xổm người xuống, lại mỉm cười hỏi, Âu Dương công tử, ngươi có nguyện ý hay không dạy ta ngự thú thuật? Không phải vậy, ngươi thổ huyết liền nôn đến chết. Ngươi bây giờ đã nôn một bát máu. Nếu ta học xong ngự thú thuật, ta liền sẽ cứu ngươi. Không phải vậy, ta cứ như vậy nhìn ngươi chết như thế nào? Ngươi chết, ta cũng sẽ không mai táng ngươi. Những cự mãng kia còn tại nuốt tiểu xà, bọn chúng đợi chút nữa tới, liền sẽ thôn phệ ngươi. Ta biết ngươi toàn thân bôi phòng xà dược, nhưng vô dụng. Ta đợi chút nữa cắt một đầu cự mãng, đem ngươi thi thể cất vào cự mãng trong bụng. Thạch Thiên Vũ tinh lịch đã quen, hắn chỉ thích như vậy đùa người xấu. Nói đi, liền đưa tay từ Âu Dương Niệm trên thân tìm ra các loại phòng độc thuốc cùng phòng xà dược, toàn cất vào chính mình nghi ngờ trong túi. Âu Dương Niệm lúc này thật sự là hận Thạch Thiên Vũ hận muốn chết, nhưng là hắn không dám không đáp ứng, khó khăn nhẹ gật đầu. Thạch Thiên Vũ dịu hắn ngồi xuống, lại đối hắn nói, đừng gạt ta à, dù sao những cự mãng này còn chưa đi, còn tại cùng những cái kia tiểu độc xà tại lẫn nhau cắn, ta đợi chút nữa liền nghiệm chứng. Âu Dương Niệm mắt nhìn cách đó không xa những cự mãng kia đang cắn nuốt những cái kia rắn độc, những cái kia rắn độc lại đang cắn cự mãng, hắn dọa đến toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Giống ngự thú đi thôn vệ người khác thứ chuyện thất đức này, hắn làm nhiều lắm. Hắn tranh thủ thời gian gật đầu, truyền thụ Thạch Thiên Vũ ngự thú thuật. Cái này ngự thú thuật học cũng không khó, chỉ cần nội công đạt tới cảnh giới nhất định liền có thể. Trước đó Mai Xảo Thiến học không được, là bởi vì nội công của nàng tu vi quá thấp, mà lại học được ngự thú thuật đằng sau còn có thể ngự hổ báo xài lang chó cùng sư tử. Đương nhiên, chỗ trong núi rừng nhất định phải có những con thú này. Thạch Thiên Vũ học được đằng sau liền sử dụng môi ngữ ngự gián tới. Âu Dương Niệm lúc này đã nôn hai bát máu, hắn sợ Thạch Thiên Vũ bị cự mãng thôn vệ, vội vã nói ra, ngươi trước tiên cần phải thoa lên phòng xa dược. Thạch Thiên Vũ lại ủy vào chính mình nội công thâm hậu, cũng không sợ. Hắn cười một tiếng còn nói, đi, cảm ơn ngươi vô tư tương thụ ngự thú thuật, ta hiện tại trị liệu cho ngươi nội thương, nhưng là ngươi nhất định phải ghi nhớ, về sau không thể phạm Mai Xảo Tiến. Không phải vậy, ta sẽ dẫn lấy Minh giáo đệ tử đến Tây Bực đi, diệt ngươi Bạch Đà Sơn Trang. Hắn nói đi, liền tụ lực tại song trường, hô hô vài thanh hỏa diễm đao bổ ra. Những cự mãng kia cùng rắn độc lập tức rơi vào trong một vùng biển lửa, bị đốt ra xương không còn. Đầu chăn tại trong biển lửa mở ra lại không đóng lại được, rất là đáng sợ. Âu Dương Niệm nghẹn họng nhìn chân chối, doa đến thẳng kẹt ra quần. Hắn thầm nghĩ phụ thân nó cho dù là ở trước mắt, võ công bất quá cũng như vậy thôi. Thạch Thiên Vũ lại đưa tay đập vào Âu Dương Niệm phần lưng Thiên Tông huyệt bên trên. Hắn truyền công là Âu Dương Niệm trị liệu nội thương. Một cỗ nhiệt khí thuận Âu Dương Niệm phần lưng, cấp tốc chạy khắp toàn thân hắn, để hắn tứ chi chăm giật mình đều phi thường dễ chịu. Chỉ chốc lát, hắn bỗng nhiên cảm giác Thạch Thiên Vũ truyền đến nhiệt khí biến thành một cỗ luồng khí lạnh. Trong lòng hắn hoảng hốt, há mồm muốn mắng, muốn hô, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Thạch Thiên Vũ cỡ nào thông minh, biết Âu Dương Niệm muốn chất vấn chính mình có phải hay không cho hắn cắm vào độc gì công. Thế là, Thạch Thiên Vũ mỉm cười nói, "Âu Dương công tử, đừng sợ. Vừa rồi, ta cho ngươi truyền thâu chính là Cửu Dương thần công, rất hao tổn ta công lực, nhưng ta giữ lời nói, cứu ngươi một mạng. Bất quá, như ngươi loại người này đi, vốn là phẩm đức không tốt. Ta cứu được ngươi, ngươi cũng sẽ không cảm kích ta. Cho nên, ta hiện tại lại cho ngươi cắm vào một chút chúng ta Minh giáo Hàn Băng Miêu trưởng chi độc. Ngươi biết chúng ta Minh giáo Thanh Dực Bức Vương Vi cười một tiếng sao? Lấy kiến thức của ngươi, ngươi chí ít hẳn nghe nói qua hắn truyền kỳ cố sự. Về sau đâu, ngươi nhìn thấy ta, nếu như rất cung kính, ta sẽ len lén cho ngươi truyền thâu công lực giải độc, bảo toàn ngươi mặt mũi. Nếu như ngươi bất kính với ta, ta không chỉ có sẽ dẫn đầu Minh giáo đệ tử đến Tây Vực đi diệt ngươi Bạch Đà Sơn Trang, sẽ còn tiếp tục cho ngươi cắm vào các loại độc công chi độc, để cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Con người của ta đi, nói ta tà khí, ta cũng tà. Nói ta chính khí, ta cũng chính. Nhưng ta tuyệt đối không phải chúng ta lão giáo chủ Trương Vô Kỵ như vậy tâm địa thiện lương. Ta có thù tất báo, ta khoai ý ân cửu, ta tiên ý nổ mã, ta quyết không bạc đãi chính ta. Thạch Thiên Vũ nói đi, liền rời đi bàn tay, đứng dậy mà đi. Hắn một đường sử dụng môi ngữ, một đường ngự thú đổi rắn, rất là khoái hoạt. Âu Dương Niệm đành phải lung la lung lay trở về Long Tuyển Sơn Trang. Hắn lại không mặt mũi, hắn cũng phải tạm thời trở về Long Tuyển Sơn Trang. Liền hắn hiện tại thân thể này, hắn cũng đi không được địa phương khác. Lạc Dương Minh Nguyệt lâu đại trưởng quỹ Tần Chí Quang hướng Mai Trọng Thù báo tin tức. Hắn cân Thạch Thiên Vũ xây lại Minh giáo, mà lại bên người có mấy vị cao thủ. Các lộ hảo hán nghe hỏi đằng sau, đều kinh hãi. Một cái Thạch Thiên Vũ đã khó đối phó như vậy, huống chi Thạch Thiên Vũ bên người lại nhiều mấy người cao thủ, bọn hắn lại không xuất thủ cứu giúp Lâm Duệ Chi. Mai Xảo Thiến gấp quỳ gối Mai Trọng Thu trước mặt, thanh lệ câu hạ thỉnh cầu phụ thân là Lâm Duệ Chi trị liệu nội thương. Nhưng là Mai Trọng Thu nói mình võ công bất quá cũng như vậy, nhưng xin mời cái bang đinh bang chủ xuất thủ tương trợ đi. Đinh Nghiễm thở phì phò nói, một đám không hiểu chuyện thanh thiếu niên, chơi như thế nào lấy liền đánh nhau. Hừ, để bọn hắn thụ chút giáo huấn cũng tốt. Hắn vậy mà cũng không chịu xuất thủ cứu giúp Lâm Duệ Chi. Hoa Thiên vừa nói, ai nha, lão phu không biết ăn sai cái gì, phải đi nhà xí một chuyến. Hắn nói đi, ôm bụng đi ra. Hoa Minh Hàn đưa tay khẽ bước cái chắn nói, ai, lão phu gần nhất ngẫu cảm giác phong hàn, đau đầu quá à. Hắn đứng dậy, giả bộ vịn tường mà đi. Hồ Lý Hiểu đưa tay vịn eo của hắn nói, gần nhất lão phu đau thắt lưng, ai nha, ta eo này làm sao gần nhất bị chật lợi hại như vậy. Tiếp lấy, những người khác cũng nhao nhao kiếm cớ đi ra. Mai Xảo Thiến bi ai chất vấn Mai Trọng Thu, phụ thân, đây chính là ngươi tốn hao vô số thuế ruộng, nhiệt tình khoản đãi võ lâm nghĩa sĩ. Mai Trọng Thu lập tức mặt đỏ tới mang tai, cũng biết tiền có thể thu mua người, nhưng không thu được người trung tâm. Nhưng là, hắn cần nhân khí, cần những người này cho hắn phất cờ hò reo, để những người này cho hắn phình lên trưởng là có thể. để những người này kêu gào Mai Trọng Thu đem thiên hạ võ minh tổng minh chủ mới thích hợp cũng là có thể. Nhưng Mai Trọng Thu trước mắt có loại hiệu quả này là được rồi. Về phần tương lai làm sao làm thịt những người này, đến lúc đó lại nói. Tốn hao đi ra chi phí, hắn sớm muộn cũng sẽ thu hồi lại. Cho nên, hắn không có lên tiếng. Tần Chí Quân nói, Tần Mỗ cho Lâm Hiển chất chữa thương đi, học thành văn võ công, hiến cùng thiên hạ võ minh, ai kêu ta là thiên hạ võ minh tổng đà người liên lạc đâu. Hắn lập tức chạy tới Lâm Duệ Chi phòng ngủ, cũng vận khởi giá y liệt thần công, là Lâm Duệ Chi trị liệu nội thương, trước cứu Lâm Duệ Chi chi mệnh. Về phần đợi chút nữa như thế nào là Lâm Duệ Chi nối xương, chính là chuyện của người khác. Thái Cực Kiếm cửa Lưu Bình cũng tới đến Lâm Duệ Chi phòng ngủ, hướng Tần Yến đám người giải Lâm Duệ Chi là như thế nào thụ thương. Hắn nghe Tần Yến thêm mắm thêm muối tình hôm sau, đối với Âu Dương Niệm rất là phẫn hận, lại dẫn Tần Yến, Châu Huy đi gọt cây gậy, cầm kim xăng dược. Hắn tại Tần Chí Quang cứu tỉnh Lâm Duệ Chi đằng sau, liền vì Lâm Duệ Chi nối xương chữa thương. Nối xương bắt xương tự nhiên rất đau, nhưng là bởi vì Mai Sảo Thiến hai tay vịn Lâm Duệ Chi, cho nên cứ việc Lâm Duệ Chi đau toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng không lên tiếng. Ngược lại, hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua Mai Sảo Thiến, thâm tình nhìn chăm chú lên Mai Sảo Thiến, phảng phất quên đi đau xót. Đây chính là sức mạnh của ái tình. Trong lòng của hắn âm thầm cảm tạ Âu Dương Niệm đem hắn đánh thành trọng thương. Tần Chí Quang, Lưu Bình đều là đối với Lâm Duệ Chi nghị lực tán thưởng không dứt. Chương 67 là ái phong cuồng, chương 67 là ái phong cuồng đợi Tần Chí Quang, Lưu Bình là Lâm Duệ Chi tiếp hảo xương. Mai Sảo Thiến nhanh phục thị Lâm Duệ Chi nằm xuống, lại cho hắn kéo qua chăn mền. Nàng ngậm lấy cảm động nước mắt nói, "Lâm công tử, ngươi đợi ta thật tốt. Vì ta, ngươi tình nguyện liều mình tương hộ, ta rất cảm động." Lâm Duệ Chi lập tức nhiệt huyết dâng trào nói, "Mai cô nương, vì ngài, ta nguyện ý bỏ ra ta hết thảy. Ta thật muốn cả một đời đều có thể thật tốt bảo hộ ngài." Hắn trước mặt mọi người liền chuyển thổ lộ hắn yêu thương. Du Hàm Dư lập tức thầm mắng Lâm Duệ Chi chết không yên lành. Tần Yến nguyền rủa Lâm Duệ Chi nhanh lên đi chết. Châu Huy âm thầm ân cần thăm hỏi Lâm Duệ Chi mẫu thân. Mai Sảo Thiến gương mặt xinh đẹp nổi lên ánh nắng chiều đỏ, đương nhiên minh bạch Lâm Duệ Chi tâm tư. Nàng giơ lên ống tay áo, chùi chùi nước mắt, khổ sở nghẹn ngào nói, "Âu Dương Niệm quá tà ác, Hứa Minh Dũng quá đáng giận. Nhưng bọn hắn lại hết lần này tới lần khác đều là võ công cao cường người. Mà lại, đầu năm nay hạ thời tiết, thiên hạ võ minh là ta tổ chức lôi đại trại, vì ta ra mắt, vì ta chọn lựa cái gọi là thanh niên tài tuấn làm tướng công của ta. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều người vì ta mà lẫn nhau tàn sát. Lâm công tử, ta cũng hy vọng ngươi có thể bảo hộ ta. Nhưng là, lấy ngươi võ công, hiện tại quả là không bảo vệ được ta. Đến lúc đó, nếu là một cái người quái dị đánh bại tất cả tham dự lôi đài thi đấu người, ta lại phải gả cho loại người này, ta thật sự là sống không bằng chết. Lại hoặc là, Âu Dương Niệm chiến thắng đâu? Hoặc là Hứa Minh Dũng chiến thắng đâu? Đời ta chẳng phải là muốn ngã vào trong hố lửa? Ta còn không bằng chết đi coi như xong. Mai Sảo Thiến nói đi, gào khóc đứng lên, rơi lệ như mưa. Chuyện này, đối với nàng mà nói, xác thực không công bằng. Nhưng là, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Nàng đã trở thành Hoa Thiên Cương cùng Mai Trọng Thu quân cờ. Có đôi khi, chính nàng cũng hoài nghi, nàng đến cùng phải hay không Mai Trọng Thu con gái ruột. Lâm Duệ Chi xúc động phẫn nộ địa đại hống, "Không, không, quyết không. Ta nhất định phải đánh bại những cái kia gia cầm, nhất định." Hắn giống thôi, phiên động nội thương, hoa hoa thổ huyết, kém chút lăn xuống dưới giường. Đám người kinh hãi, vội vã tiến lên, đỡ dậy Lâm Duệ Chi. Du Hàm Dư thầm nghĩ, "Lâm Duệ Chi, nhanh thổ huyết, tiếp tục thổ huyết, mau sớm đem máu nôn ra, nhanh lên đi chết." Tần Yến giả bộ đi đỡ Lâm Duệ Chi. Nhưng sắp đến Lâm Duệ Chi hai tay lúc, hắn lại rút tay về. Hắn thật sự là hy vọng Lâm Duệ Chi có thể lập tức lăn xuống dưới giường. Châu Huy kích động bạt phần, mặt mũi tràn đầy hỉ khí, cảm giác Lâm Duệ Chi ngày giờ không nhiều. Mai Sảo Thiến cảm động lại đau thương nói, "Lâm công tử, không cần, không cần. Ngươi phải thật tốt nghỉ ngơi, hảo hảo dưỡng thương, cái gì cũng đừng hỏng. Ta hội thiên ngày qua nhìn ngươi, ngày ngày chiếu cố ngươi. Ân đức của ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên." Tần Chí Quang cảm khái nói, "Người trẻ tuổi, là yêu mà chiến, chết có ý nghĩa, đã chết quang vinh, ta ủng hộ ngươi. Tốt, trước dưỡng thương, chưa khỏi vết thương sau, luyện thật giỏi võ. Chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác, Âu Dương Niệm tính là cái dám gì nha. Hứa Minh Dũng cũng cuối cùng rồi sẽ ác giả ác báo." Hắn đỡ tốt Lâm Duệ Chi, lại vận công là Lâm Duệ Chi chưa thương. Lưu Bình cảm khái nói, "Lâm công tử thật sự là người có tính tình, tốt. Nếu như có thể bỏ phiếu ủng hộ, ta nhất định ném ngươi phiếu." "Tốt, tất cả mọi người ra ngoài đi, tối nay Lưu Mỗ chiếu cố Lâm công tử." Mai Sảo Thiến ôn nhu an ủi Lâm công tử hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng nói Âu Dương Niệm cùng Hứa Minh Dũng chi lưu, nhất định sẽ ác hưu ác báo, thời điểm sẽ tới. Sau đó, nàng đứng dậy cáo từ. Du Hàm Dư, Tần Yến, Châu Huy rất là không thú vị rời đi Lâm Duệ Chi phòng ngủ. Lâm Duệ Chi thở hổn hển nói, "Tần đại hiệp, Lưu đại hiệp, tạ ơn các ngài, đại ân đại đức, vạn bối tuyệt không dám quên. Các ngài cũng trở về đi nghỉ ngơi đi, ta không sao, ta hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại, lại là một đầu hảo hán." Tần Chí Quang nhẹ gật đầu nói, "Lâm công tử, không khách khí, đều là người trong võ lâm, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, hảo hảo dưỡng thương. Ngày mai, Tần Mỗ lại tới vận công vì ngươi chữa thương. Yên tâm đi, ta giá y thần công mặc dù không có luyện đến nhà, nhưng là trị bệnh cứu người, tuyệt không vấn đề." Lưu Bình cũng khuyên bảo Lâm Duệ Chi nói, "Lâm công tử, đừng đem lôi đài thi đấu coi ra gì. Hảo hảo con sống, hảo hảo dưỡng thương, mệnh dài ăn cơm nhiều." Hắn cùng Tần Chí Quang là Lâm Duệ Chi đắp kín mền, liền ra ngoài, cũng thuận tay đóng lại cửa phòng. Trong phòng vẫn sáng đèn. Lâm Duệ Chi có một bàn tay, có một chân không có làm bị thương. Hắn khó khăn, nhịn đau, bò người lên, đưa tay hoành lên chốt cửa, một tay từ trong ngực móc ra tịch tà kiếm phổ, một tay lật xem. Tịch tà kiếm phổ là Lâm Duệ Chi tiên tổ từ Quý Hoa Bảo Điện Tản Thiên bên trong ngộ ra kiếm pháp, từ trước tới giờ không truyền ra ngoài. Sử dụng kiếm pháp này người, từng cái động tác mau lẹ quỷ dị. Ngoại nhân chưa từng biết được nó chiêu pháp danh mục, chỉ nhìn nó chiêu thức cực không thể tưởng tượng. Lâm Duệ Chi nhà mặc dù không giàu có, nhưng hắn cũng là thợ nhỏ tập ngàn vạn sủng ái, không biết nhân gian hiểm ác. Hắn võ công không cao lại tinh khiết cao ngạo, đến đẹp đến mức hiếu. Hiện tại, hắn đã vì ái phong cuồng. Hắn phát hiện thăm dò Mai Xảo Tiến vẻ đẹp quá nhiều người, cũng phát hiện Tần Yến, Châu Huy, Du Hằng Dương, Âu Dương Nhật Trở, các loại tác đồng đều muốn dồn nó từ điểm. Hắn bất quá là nghĩ ra được một cái chuyện cổ tích giống như tình yêu, nhưng là hắn lấy được lại là dễ cận cùng xỉ nhục. Bây giờ hắn rốt cục phát hiện giang hồ lại là tinh phong huyết vũ. Hắn từ nhỏ đến lớn theo cha áp tiêu giang hồ, cũng không phát hiện giang hồ chân tướng, bởi vì hắn vẫn luôn tại nồng đậm tình thương của cha bao phủ xuống. Hắn mặc dù theo cha áp tiêu, nhưng là có tình thương của cha bao phủ, hắn không có gặp được bất kỳ phong hiểm. Nhưng bây giờ hắn truy cầu tình yêu, lại phát hiện trên giang hồ chân tướng. Giang hồ gió tanh mưa máu, mười phần tàn khốc. Tiếp xuống lôi đài thi đấu, Lâm Duệ Chi trong lòng yêu cô nương Mai Xảo Thiến vậy mà sẽ trở thành trong giang hồ người người muốn cướp đoạt vật phẩm. Vạn nhất tại lôi đài thi đấu bên trên chiến thắng chính là Âu Dương Nhậm đâu? Vạn nhất tại lôi đài thi đấu bên trên chiến thắng chính là Hứa Minh Dũng đâu? Vạn nhất tại lôi đài thi đấu bên trên chiến thắng chính là Du Hàm Dư đâu? Vạn nhất tại lôi đài thi đấu bên trên chiến thắng chính là mặt khác tà ác tử lệ đâu? Mai cô nương gả cho những người này có thể là loại người này, chẳng phải là sống không bằng chết? Ta Lâm Duệ Chi chẳng phải là trung thân tiếc với? Xem ra muốn bảo vệ Mai cô nương, Lâm mẫu người duy nhất dựa vào chính là một môn diệt tuyệt nhân tính võ công. Lâm Duệ Chi mắt nhìn lấy tịch tà kiếm phổ, lại ánh mắt ngốc trệ, tâm sự như nước thủy triều. Bởi vì bản này kiếm phổ trang đầu bên trên đã ghi chú rõ vài cái chữ to, muốn luyện thần công, trước phải tự cung. Lâm Duệ Chi từ nhỏ đã tu luyện tịch tà kiếm pháp, nhưng từ đầu đến cuối không dám hướng sâu bên trong học. Cha nó cũng giống như vậy. Cha con bọn họ đối ra truyền kiếm pháp, vẹn vẹn học ra lông. Nhưng liền điểm ấy công phu, như thế nào tại trên giang hồ trở nên nổi bật? Làm sao có thể đủ bảo vệ tốt Lâm Duệ Chi trong lòng yêu cô nương tốt Mai Xảo Thiến? Lâm Duệ Chi bỗng nhiên khẽ cắn môi. Hắn quyết định vô luận như thế nào, cũng muốn cùng Mai Xảo Thiến tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ. Dù là hắn không thể cho Mai Xảo Thiến bất kỳ hạnh phúc, hắn cũng không thể để Mai Xảo Thiến rơi vào nam nhân khác chi thủ. Thế là, hắn lấy tay nắm qua bảo kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, vén chăn lên, đối với chính hắn đũ quần, lại túi lầu nghiêng, cắn chăn mền, nhắm mắt lại, chính là hết sức một kiếm hạ thứ. Máu tươi bắn lên. Trong chốc lát, đau đến hắn toàn thân phát run, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt như tuyết. May mắn, hắn cắn chăn mền, không phải vậy liền hét thảm lên. Hắn quen biết giang hồ, cũng vì cái này hiểm ác tàn khốc giang hồ dính vào, bắt đầu đi hướng một cái khác hủy diệt cực đoan. Vì hắn cái kia chuyện cổ tích giống như hôn lễ, vì bảo vệ tốt Mai Xảo Thiến, vì hắn trong giấc mộng tình yêu, hắn không tiếc giết hại chính mình. Thương cân động cốt 100 ngày. Sau đó, bắt đầu tu luyện tịch tà kiếm phổ chỗ sâu Lâm Duệ Chi, vẹn vẹn hơn 10 ngày, liền tương lành. Hắn vậy mà kỳ tích nội công tăng nhiều, vậy mà có thể xuống giường đi lại, cũng có thể lại đi đến Mai Xảo Thiến phòng ngủ, cho Mai Xảo Thiến châm trà bưng nước, cho nàng đưa bữa sáng. Mai Xảo Thiến lớn kinh ngạc, nhưng cũng rất là cảm động. Nàng cũng không biết Lâm Duệ Chi đã tự cung, đối với Lâm Duệ Chi nhu tình rất nhiều, thỉnh thoảng bị Lâm Duệ Chi tại trong đình viện đi lại. Lưu tại Long Tuyển Sơn trang các lộ hào kiệt đều là âm thầm lấy làm kỳ, Lâm Duệ Chi làm sao lợi hại như vậy? Thương cân động cốt 100 ngày, mà tiểu tử này vẹn vẹn hơn 10 ngày liền thương lành. Tần Quang Đầu cho hắn chuyển vận giá y thần công thật sự là lợi hại. Chương 68 nàng là ai? Chương 68 nàng là ai? Thế nhân sẽ chỉ nghĩ đến Lâm Duệ Chi ân nhân cứu mạng Tần Chí Quang lợi hại, ai cũng nghĩ không ra Lâm Duệ Chi đang len lén chính mình giết hại chính mình, len lén tu luyện chân chính tịch tà kiếm phổ. Du Hàm Dư nhìn thấy Mai Xảo Thiến đối với Lâm Duệ Chi nhu tình, phẫn hận mà đi, gia nhập vào tầm bảo trong đại quân. Âu Dương Nghiệm, Tần Yến, Châu Huy cũng cảm giác không thú vị, cũng lặng yên rời đi Long Tuyển Sơn Trang, gia nhập vào tầm bảo trong đại quân. Bọn hắn đều là tại tầm bảo trong đại quân, lẫn nhau liên lạc, quyết định tại đầu hạ thời tiết lôi đài thi đấu bên trên cho Lâm Duệ Chi để mắt, đến lúc đó tất để Lâm Duệ Chi xuất tấn làm trò cười cho thiên hạ. Bọn hắn tầm bảo, lại không phải tầm bảo, mà là thương lượng mật giết Lâm Duệ Chi sự tình. Là huynh đệ không tiếc mạng sống, là mỹ nữ, cắm hai huynh đệ đào. Đi đi đi, đến nơi khác ăn xin đi, bản điếm không chào đón tên ăn mày. Hướng Tây Xuyên mà đi một cái trấn nhỏ như ra cửa khách sạn. Hai tên tiểu nhị chính đẩy một cái bộ dáng tuấn tú, quần áo cũ nát người thiếu niên nhân viên chạy hàng cửa. Bộ dáng này thiếu niên anh tuấn chính là Thạch Thiên Vũ, cũng tại áp dụng hắn âm thanh Bắc Kích Nam kế sách. Hắn phải vào kinh đi thi, muốn đi hoàn lộ, liền phải trước tiên đem người trong giang hồ điều đi Tây Xuyên. Sau đó, hắn có thể tại kinh đô dàn xếp xuống, an tĩnh lại. Đây cũng là hắn đã thống khổ với bất đắc dĩ tiến hành. Không phải vậy, dù sao bị những cái kia cho Minh giáo bảo tàng mê điên rồi người trong võ lâm còn lấy, hắn không cách nào đi tốt hoàn lộ của hắn chi lộ. Hắn đi con đường hoàn lộ, còn có một cái mục đích quan trọng nhất, chính là hắn phải có một cái địa phương cố định để cha mẹ nó tìm đến. Không phải vậy, biển người mênh mông, hắn làm sao tìm được cha mẹ của hắn? Liên tiếp mấy ngày, Thạch Thiên Vũ dục ngựa xuôi nam. Bắt đầu mấy ngày, hắn mệt mỏi ngay tại bên cạnh ngọn núi nghỉ ngơi, đói bụng liền đến trên núi săn thú làm thức ăn. Hắn đã từ Âu Dương Niệm nơi đó học xong ngựa thú thuật, không thiếu ăn. Mà lại, hắn cũng làm cho cục cùng Bạch Long ngựa ăn non nê. Đầu mùa xuân thời tiết, sương mù mông lung, trời cho bụi, thiên địa chiều lệ. Hôm nay chạm vào tối, Thạch Thiên Vũ đi tới trấn nhỏ này. Nơi này không có thú có thể săn, chỉ có thể ở trọ nghỉ chân. hắn đói bụng cả ngày, cũng nhịn không được nữa, liền đi vào Như Gia trong khách sạn. Nhưng là, hắn lại bởi vì quần áo tại trong núi rừng bị chặt cây vẽ nát, mà bị tiểu nhị đẩy đi ra. Sắp trời sắp muộn, người đi đường nội vàng. Gió lạnh kẹp lấy từng tia mưa phùn. Thạch Thiên Vũ đói khát khó chịu. Gió lạnh thổi qua, hắn lại cảm thấy trên người có chút lạnh. Hắn đành phải ngồi xổm ở cửa tiệm, đem tay chân vội ôm thành một đoàn. Thạch Thiên Vũ thầm nghĩ, đợi chút nữa trong tiệm ít người chút, ta đi vào cùng tiểu nhị giải thích một chút. Ta không phải tên ăn mày, chính là quần áo không cẩn thận vẽ nát. Hai người bọn họ tiểu nhị cũng không phải người xấu. Ta cũng không cần cùng bọn hắn bình thường tính toán. Ta hiện tại quần áo cũ nát, như cầm kim nguyên bảo đi ra, bọn hắn khẳng định sẽ nói ta không phải phỉ tức trộm. Ta không có khả năng giống như trước như vậy cao điệu, ta phải điệu thấp. Muốn đi tốt hoạn lộ đường, đến tận lực nhiều cùng người thả toán, không thể cùng người kết thù kết toán. Nếu không, ta cho dù đi đến hoạn lộ đường, cũng sẽ rước lấy vô cùng vô tận truy sát. Cha mẹ của ta cũng không dám tới tìm ta. Chỉ cần có thể đi đến hoạn lộ đường, có thể làm cho cha mẹ tìm tới, ta thụ điểm ủy khuất cũng không quan hệ. Đã muốn đi tốt hoạn lộ đường, ta còn phải học khéo đưa đẩy chút, định đoạt người trong quán trường. Lúc này, một thất tuấn mã chạy như bay tới, chạy vội tới cửa tiệm trước, lìm ngựa dừng lại. Lập tức nhảy xuống một vị cầm trong tay quạt xếp, mặt như ngọc, phục sức hoa lệ thiếu niên công tử. Thạch Thiên Vũ dương mắt nhìn lên, nhưng gặp vị thiếu niên này công tử tuấn tú phi phàm, mắt to miệng nhỏ, băng cơ bánh pha, ám hương tập kích người. Người này có một loại làm lòng người gãy khí chất cao quý. Vừa lúc, người này cũng liếc mắt ngồi xổm ở góc tường Thạch Thiên Vũ một chút. Hắn lại nhìn sang cách đó không xa Bạch Long Ngựa. Hai người trong nháy mắt đều cảm giác đối phương có chút quen mặt. Người kia như có điều suy nghĩ, sau đó đem dây cương vòng bọc tại trên cổ ngựa, thẳng vào cửa hàng. Thạch Thiên Vũ thầm nghĩ, xem ra đây cũng là một thất bảo mã nha. Bởi vì hắn chính mình cũng thường dạng này phóng ngựa, chỉ có dạng này bảo mã mới có thể tự hành bung ra. Người bình thường là không tới gần được. Mưa bụi dáng muỗi nhẹ nhàng, nỉ non thì thầm, bay là tả nhu tình. Thạch Thiên Vũ thân thể ở bước, nói thầm hai lần. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, nảy ra ý hay, lập tức quát to lên, không xong, giết người, cướp ngựa. Trong khách sạn trưởng quỹ, người hầu rượu, khách nhân nghe tiếng kinh hãi, nhao nhao xông ra cửa tiệm đến. Thạch Thiên Vũ rụt lại thân thể, thừa cơ trượt đi vào. Hắn nhìn thấy một cái bàn lớn bên trên tràn đầy đùi gà, thịt trâu, thịt dê, liền tay trái bắt mấy con đùi gà, tay phải nắm lên khối lớn thịt trâu liền nhét vào trong miệng, lại cầm bầu rượu lên, hướng trong miệng đổ. Hắn ngay cũng không ngay, dùng rượu liền đem thịt trâu đưa vào trong bụng, thật sự là đói gấp. Khi hắn đưa tay lại phải hướng trên mặt bàn bắt thịt lúc, đã thấy thiếu niên kia công tử ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Thạch Thiên Vũ bất chấp tất cả, ý nguyên nắm lên một miếng thịt lại đi trong miệng nhét. Hắn vừa ăn vừa thầm nghĩ, chẳng cần biết ngươi là ai. Ta ăn no rồi lại nói, đợi chút nữa đánh nhau cũng không sợ. Xông ra trong tiệm người lúc này phát hiện ngoài cửa tiệm cũng vô sự tình phát sinh, nghị luận một chút, nhao nhao về tiệm. Ở đâu ra đứa nhà quê, dám ăn bụng ra rượu thịt. Đầu tiên vào cửa hàng mấy đầu hán tử xông tới, cũng chửi rủa Thạch Thiên Vũ. Trưởng quỹ người chậm tiến tới trước, tách ra mấy đầu đại hán. Hán huy trưởng liền hướng Thạch Thiên Vũ đánh tới, đồng thời mắng, tốt, nguyên lai là ngươi cái này thối khiếu hóa ngang ngạnh, dẫn tới chúng ta ra ngoài, ngươi tốt trộm đồ ăn. Thạch Thiên Vũ tay trái bắt lấy đùi gà không thả, túi đầu hiện lên. Hán thân thể trượt đi, từ trưởng quỹ bên hông chạy đi, tay phải thuận tay hướng hắn đai lưng kéo một phát. Trưởng quỹ bước chân đuổi theo Thạch Thiên Vũ. Quần của hắn lại bởi vì đai lưng bị lấy, tùng trượt xuống đến, ngược lại vấp cho hắn ngã nhào xuống đất. Đương đương đương. Hắn đập rơi làm răng cửa ba biên. Một đám khách nhân chỉ vào trưởng quỹ cái mông cười lên ha hả. Thiếu niên kia công tử vội vàng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn tới trưởng quỹ cái mông. Cái kia mấy đầu đại hán vốn định đánh Thạch Thiên Vũ một trận, có thể thấy được Thạch Thiên Vũ như vậy trêu đùa trưởng quỹ, ngược lại cảm thấy thú vị. Bọn hắn từng cái đôi tay quanh trước ngực trước, cười lớn xem kịch vui. Hai tên tiểu nhị vội vàng đi đỡ trưởng quỹ. Trưởng quỹ cương trực đứng người dậy. Một vị khách nhân gặp hắn còn không có buộc lại quần, liền chỉ vào hắn cười nói, "Lý trưởng quỹ, chắc không được ngươi như vậy giàu còn không cưới vợ, nguyên lai là tiểu huynh đệ của ngươi không được à?" Những khách nhân kia càng là cười to. Có chút khách nhân nghị luận nói, "Trưởng quỹ này, thật ngay cả nương môn cũng không có cưới. Vậy hắn muốn nhiều bạc như vậy làm gì?" Thiếu niên kia công tử tuấn mặt đỏ bừng, vội vàng đứng ở một bên đi, nhắm mắt lại. Thạch Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào vị thiếu niên này công tử nhìn, cảm giác người này quen mặt, chính là nhất thời nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Hắn cảm giác người này không giống nam nhân, cho nên hắn cố ý dạng này trêu đùa trưởng quỹ, mục đích đúng là muốn chứng minh người này không phải nam nhân. Trưởng quỹ mặt nhất thời tao hồng thành một khối gan heo. Hắn nổi giận đùng đùng, chỉ vào còn tại ăn đùi gà Thạch Thiên Vũ cái mũi, lớn tiếng giận mắng, "Cẩu vận, hôm nay đại gia bất trị trị ngươi cái này tiểu cầm xúc, nan giải đại gia mối hận trong lòng. Người đâu, đánh cái này tiểu cầm xúc một trận, gãy hai tay của hắn, đưa hắn đi gặp quan." Bốn tên đầu bếp nghe tiếng cầm dao phay, ba tên tiểu nhị dẫn theo gậy gỗ, vây hướng Thạch Thiên Vũ. Chương 69 cái khó ló cái khôn, chương 69 cái khó ló cái khôn dừng tay. Chợt nghe đến từng tiếng quát, thiếu niên kia công tử đi tới. Chúng khách nhân nhưng cảm giác trước mắt đấu nhưng sáng lên, vậy mà không dám lên tiếng. Bọn hắn đều bị thiếu niên công tử tuấn tú cùng khí chất cao quý tin phục một bên. Nhất là vị thiếu niên này công tử khí chất quá không giống bình thường, làm lòng người gãy. Thiếu niên công tử quả xếp khép lại, đi lên phía trước. Nàng chỉ vào Thạch Thiên Vũ đối trưởng quỹ nói, buông hắn ra, vài đồng tiền việc nhỏ, đừng làm ra một cái mạng đến. Hiện tại, Thạch Thiên Vũ có thể hoàn toàn xác định người này là nữ giả nam trang, bởi vì hắn nghe ra người này thanh âm là giọng nữ, chỉ là nàng cố ý khàn giọng. Thiếu niên kia công tử ống tay háo lắc một cái, vung ra một thỏi bạc. Làm một tiếng, thỏi bạc kia liền rơi vào Thạch Thiên Vũ trước người trên bàn cơm. Nàng còn nói thêm, hắn trướng, bạn công tử thay hắn thanh toán. Còn lại, cho công tử ra mở một gian phòng trên, chuẩn bị một chút thịt rượu đi lên. Nói đi, đi lên lầu. Trưởng quỹ gặp có người thay Thạch Thiên Vũ thanh toán, mà lại thỏi bạc kia không nhẹ, ngay cả mình tiền thuốc men cũng đủ rồi. Thanh toán người thân phận lại cao quý, trưởng quỹ nào dám lại lên tiếng? Hắn lập tức để tiểu nhị, đầu bếp ai cũng bận rộn, lại hậm hực đối với Thạch Thiên Vũ nói ra, vật nhỏ, tiện nghi ngươi, mau cút. Về sau đừng có lại đến ta cửa hàng đến dương oai, không phải vậy, lao ra đánh gãy chân chó của ngươi. Hắn đạo, nói, thôi, tự mình dẫn thiếu niên kia công tử đi lên lầu. Vừa rồi xem trò vui một đầu đại hán đối với tiểu nhị quát, tiểu nhị, bàn này đồ ăn bị cái này gọi nhỏ hóa làm bẩn, nhanh cho ra đổi một bàn. Hắn nào biết được cái này gọi nhỏ hóa vậy mà đại minh nhà giàu nhất. Một tên tiểu nhị cười khổ một tiếng, sau đó cúi đầu không lưng đáp, tốt, đại gia, mời đến bên này. Hắn dẫn cái kia mấy đầu đại hán đến phía tây gần cửa sổ một cái bàn đi. Thạch Thiên Vũ gặp bàn này đồ ăn không người ăn, dứt khoát liền ngồi xuống nhậu nhẹt. Nếu chính mình tiểu đóng vai thành đệ tử cái bang rất giống, vậy liền dứt khoát kiểu đóng vai đến cùng đi. Điệu thấp, điệu thấp, không cần thiết lại làm ra sự tình đến. Trưởng quỹ đi xuống lâu tới gặp trạm, lớn tiếng gào lớn, chúng tiểu nhân, mau đưa cái này tiểu tiểu quỷ ném tới bên ngoài đi. Hôm nay thật sự là suối quậy, làm một cái tiểu tiểu quỷ tới đây náo sự. Hắn làm răng cửa quẳng mất rồi, vì vậy hắn nói chuyện hở, trêu đến một chút khách nhân lại là một trận cười ha ha. Còn không mau cút đi. Hai tên người hầu rượu nghe vậy, lập tức tiến lên đẩy Thạch Thiên Vũ. Ai nha, ta thật là sợ a, đến a. Ném ta nha, ta rất muốn bị người ném a. Thạch Thiên Vũ lại vẫn một bên nói thầm lấy, một bên ăn thịt, một bên làm một cái thiên cân truy. Hắn bưng như bàn thạch, còn nhịn không được trêu chọc hai tên người hầu rượu. Không có cách nào, hắn ngang bướng đã quen. Khi còn bé dưỡng thành thói quen xấu. Mặc dù hắn muốn điệu thấp chút, nhưng điệu thấp không nổi. Giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Hai tên người hầu rượu chỗ nào đẩy động đến Thạch Thiên Vũ. Mà Thạch Thiên Vũ thể trọng nguyên bản liền có hơn 160 cân. Hiện tại, hắn lại làm một cái thiên cân truy. Trưởng quỹ thấy thế, cũng tới hỗ trợ, cùng hai tên người hầu rượu hung hăng đẩy Thạch Thiên Vũ. Bọn hắn từng cái mặt đỏ lên. Thạch Thiên Vũ lại như cũ không nhúc đích, say sưa ngon lành ăn đùi gà lớn. Lúc này, bên ngoài tiến đến một cái trung niên tăng nhân, một vị đạo sĩ cùng một thiếu niên 15-16 tuổi. Tăng nhân kia tay cầm đồng côn. Đạo sĩ kia cùng thiếu niên hông đeo trường kiếm. Thiếu niên kia tiến lên hỏi trưởng quỹ, phải chăng nhìn qua một vị cầm trong tay quạt xếp thiếu niên công tử tiến đến? Trưởng quỹ đáp, khách quan, công tử kia ra ngay tại trên lầu dựa vào trái tận cùng bên trong nhất phòng trên, ngươi là hắn người nào nha? Hắn nói xong dùng ngón tay một chút trên lầu đại khái vị trí. Thiếu niên kia không có lại để ý trưởng quỹ, duỗi ra ngón tay, đào đào cái mũi. Cái mũi của hắn thật ngứa. Sau đó, hắn lại xoay người đối với tăng, đạo, nói, hai người nói ra, Bô Si đại sư, Ngưu đạo trưởng, yêu nữ kia quả nhiên ở đây, nhanh lên đi làm thịt nàng. Cách lao tử, tiểu nương bị này đuổi nghịch chúng ta, còn dám nên ngang đến ở trọ. Ngưu đạo trưởng dẫn đầu đồng ý, tiểu hổ tử nói đúng, đi. Nói đi, lúc này rút kiếm nơi tay. Yêu nữ. Thạch Thiên Vũ trong lòng giật mình. Tâm hắn nói thiếu niên kia công tử quả nhiên là nữ. Thạch Mô đoán không sai nha. Chắc không được thanh âm của nàng như vậy ngọt. Nàng thế nhưng là vừa rồi cho mình bạc ân nhân a. Làm sao có thể là yêu nữ đâu? Là bởi vì nàng dáng dấp quá đẹp. Không sai. Nàng này lớn lên so Mai Xảo Thiến xinh đẹp hơn. Chưa thấy qua nàng này trước đó, ta coi là thiên hạ là Mai Xảo Thiến xinh đẹp nhất. Không nghĩ tới, còn có càng xinh đẹp. Ai nha? Hoàng Bét. Những người này muốn giết ta ân nhân. Ta nguy nan lúc mỹ nữ kia giúp ta một tay, ta cũng phải giúp nàng một tay. Thạch Thiên Vũ nghĩ thầm thời khắc, lại quay đầu nhìn lên, ba người kia chính chạy lên lầu. Hắn cái khó lo cái khôn, đẩy ra trưởng quỹ, nhanh như chớp chạy ra cửa tiệm, lại đi cửa hàng trên lầu xem xét, nhìn thấy dựa vào trái tận cùng bên trong nhất gian phòng kia có cái cửa sổ có rèm, liền hai chân một chút, thân thể như yến giống như từ cửa sổ đánh vỡ song xa. Hắn bay vào gian phòng kia, kêu lên, ân nhân, đi mau, có người muốn giết ngươi. Thiếu niên kia công tử lên lầu vào phòng sau, gọi tiểu nhị xách tiến vài thùng nước nóng, rót vào trong phòng thùng tắm lớn, đóng cửa kỹ càng sau. Hắn đối với tấm gương, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, chỉ gặp trong gương hắn cao nhã ung quý, khí vũ bất phàm. Hắn cười nhẹ một tiếng, lại sát mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tường tận xem xét một hồi, đối với mình lại thỏa mãn cười. Hắn gây quạt đặt lên bàn, trừ bỏ khăn trùm đầu, lộ ra một đầu mái tóc. Sau đó, nàng lại trừ áo, lại là một cái da thịt như tuyết, đường cong ưu mỹ, có thể làm cho nam nhân xem xét liền nước bọt rầm rầm chảy mỹ thiếu nữ. Nàng lay hoay vài ngày không có tắm rửa. Lúc này, nàng chỉ muốn mỹ tắm rửa. Chợt nghe phanh một tiếng, cửa sổ bị người đánh vỡ, lại có người bay vào được. Nàng bối rối thời khắc, doa đến một tay nằm ngang ở trước ngực, một tay che một cái khắc càng quan trọng hơn địa phương, nhất thời không biết làm sao, ngây ra như phỗng, cứ thế tại một thùng bên cạnh. Con mắt của nàng ngẩn người giống như nhìn qua người tới. Trời ạ, người tới đúng là vừa rồi chính mình giúp hắn thanh toán đệ tử cái bang. Thạch Thiên Vũ cũng là ngơ ngác nhìn mỹ thiếu nữ tú mỹ phong cảnh. Phong cảnh này đẹp, thật sự là thiên hạ độc hữu. Thạch Thiên Vũ bên miệng cũng nhỏ xuống nước bọt. Chợt nghe thang lầu tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thạch Thiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh. Hắn vội vàng cầm lấy nàng đặt ở trên giường quần áo hướng trên người nàng bao một cái. Tiếp lấy, hắn vừa vội gấp nói, mỹ nữ tỷ tỷ, xuyên nhanh quần áo, đi à, có người muốn giết ngươi. Nhanh, ta võ công không tốt, không gánh nổi ngươi. Nhanh a, hắn thật đúng là không muốn gây nhiều chuyện như vậy, có thể mau sớm giúp mỹ thiếu nữ thoát hiểm là được. Mỹ thiếu nữ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng mặc quần áo. Kể từ đó, nàng cái gì đều để Thạch Thiên Vũ nhìn thấy. Nàng mặc quần áo tử tế, nhìn thấy Thạch Thiên Vũ vẫn ngơ ngác nhìn qua nàng, không khỏi giận dữ, đống nhiên một cái tắt dẹp đi. Nàng vừa giận quát, thối khiếu hóa, nhìn cái gì vậy? Thạch Thiên Vũ bản năng nghiêng đầu lóe lên, tránh đi nàng một cái tát. Hắn cái này nghiêng một cái đầu, thanh tỉnh chút, lại tiện tay cầm lấy thiếu nữ để lên bàn quạt xếp cùng đai lưng, nhét vào trong tay nàng, gấp rút nói mỹ nữ tỷ tỷ, đi mau. Lúc này, ba người kia đã xô cửa mà vào. Thạch Thiên Vũ đội vàng ngăn tại mỹ thiếu nữ trước người, kêu lên, mỹ nữ tỷ tỷ nhanh nhảy cửa sổ. Liền trở tay đẩy, vừa vặn đụng phải mỹ thiếu nữ ngọn núi. Tay của hắn run rẩy một chút, đội vàng rụt trở về. Mỹ thiếu nữ kia tức giận đến nước mắt rưng rưng đi lên. Hắn nhìn liền nhìn thôi, còn động thủ chân tới. Người này thật sự là quá xấu rồi. Mời mọi người nguyện phiếu duy trì, là nhân vật lời khen, tạ ơn. Hôm nay vẫn là ngay cả cảng, đặc sắc kính dâng, chân tình kính dâng. Chương 70 Di Hoa Cung Tiểu Ngư Nhi, chương 70 Di Hoa Cung Tiểu Ngư Nhi, tiểu hổ tử cầm kiếm tiến đến xem xét. Hắn nhìn là vừa rồi tại dưới lầu cùng tiểu nhị đẩy đẩy nốn nháo tiểu tử kia, lại trong nháy mắt đoạt tại trước mặt bọn hắn che chở mỹ thiếu nữ, coi là thật giật mình không ít. Hắn hét lớn một tiếng, "Cậu vật, ngươi là người phương nào? Dám ngăn thiếu gia của ngươi giết người, mau tránh ra." Thạch Thiên Vũ ý nguyên ngăn tại mỹ thiếu nữ trước người. Hắn lắc đầu, nói ra, "Tiểu Ô Quy, nàng không phải yêu nữ, nàng là giúp ta thanh toán ân nhân." Giờ khắc này ở trong lòng của hắn, trừ Nguyệt Nhi, Vương Tĩnh, Thiên Tiểu cùng Kim Tiền ba người, chính là vị này mỹ thiếu nữ đối với hắn tốt nhất rồi, như thế nào chịu bỏ bước bỏ mỹ thiếu nữ mà chạy. Hắn còn không biết mỹ thiếu nữ lúc này muốn giết tim của hắn đều đã có. Tiểu hổ tử đưa tay trái ra ngón áp út, đào đào cái mũi. Cái mũi của hắn tại thời khắc mấu chốt lại rất ngứa. Tiếp lấy, hắn gầm thét một tiếng, "Cách lao tử, nguyên lai ngươi là yêu nữ này đồng bọn. Thiếu gia làm thịt ngươi." Nói đi, một chiêu xe chỉ luồn kim một kiếm hướng Thạch Thiên Vũ trước ngực đâm tới. Thạch Thiên Vũ tay trái lại đẩy ra mỹ thiếu nữ. Nhưng hắn không cẩn thận chụp tới nàng trên ngọn núi, vừa vội rụt lại tay, cũng có chút nghiêng người, tay phải rôi ngón bắn ra. Chanh! Thạch Thiên Vũ đạn đến tiểu hổ tử trường kiếm nghiêng về một bên khác. Tiểu hổ tử mũi kiếm kem chút đâm ở Nưu đạo trường trên thân. Cũng may cái kiếm Nưu đạo trường tránh nhanh. Mỹ thiếu nữ vừa cái tốt nước áo. Nàng nhìn Thạch Thiên Vũ một động tác này, kém chút kêu lên sợ hãi, cái này thối khiếu hóa tuổi còn nhỏ, làm sao biết võ rừng thất truyền đã lâu đạn chỉ thần công. Hắn không phải thật sự chính là một năm trước cùng Trần Hải đánh nhau người kia đi. Chẳng lẽ trước khách sạn thất kia Bạch Long ngựa chính là hắn cưới tới? Đây chính là trước Phi Ưng Bang bang chủ Du Bang bà mã. Ân, hẳn là tiểu tử này. Không nghĩ tới tiểu tử này lại cao lớn. Gần như đồng thời, Vô Si đại sư vung côn đã hướng mỹ thiếu nữ cùng Thạch Thiên Vũ đủ để tập mà đến. Thạch Thiên Vũ đội kêu lên, "Mỹ nữ tỷ tỷ, đi mau a, ta nhanh không ngăn được." Hắn giả vờ giả vịt, giả y như thật. Nhưng này mỹ thiếu nữ cực kỳ thông minh, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Thạch Thiên Vũ đang giả vờ. Trong nội tâm nàng hắc hắc cười lạnh nói, "Trang thôi, giả trang rất giống. Nhóc con, ngươi cũng nghĩ được ta? Thử, đợi ta từ từ chơi chết ngươi. Ngươi xem thân thể của ta, tương lai của ta như thế nào lấy chồng?" Thạch Thiên Vũ thân hình thoát một cái, song trưởng tung bay dẫn một cái. Vô Si đại sư Tề Mi côn xoay chuyển một cái phương hướng, vừa vận hành ngăn trở Nưu đạo trưởng trường kiếm. Làm, côn kiếm va nhau, hỏa tinh bắn ra. Mỹ thiếu nữ trong lòng một trận hãi nhiên, Di Hoa Tiên Ngọc, tiểu tử này là Di Hoa cung người, chắc không được hắn như vậy cuồng, cũng dám cùng Trần Hải quyết đấu. Nguyên lai hắn lưng tựa đại thụ tốt hóng mắt ta. Vô Si đại sư cùng Nưu đạo trưởng hai người tất cả chấn động đến gan bàn tay run lên. Bọn hắn không tự chủ được đặng 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 lui lại, nhưng lại vừa vặn ngăn cản tiểu hổ từ đuổi đường. Mỹ thiếu nữ thừa cơ xoay người từ cửa sổ nhảy đi xuống. Nàng tún môi vừa kêu, bảo mã tê minh một tiếng, chạy đến trước mặt của nàng. Nàng rụt ngựa mà chạy. Thạch Thiên Vũ cũng thừa cơ hai chân một chút, thân thể vậy mà sau nhảy lên ra cửa sổ. Không muốn, hắn lại vọt tại mỹ thiếu nữ lập tức. Hắn không kịp nghĩ kỹ, một tay ôm mỹ thiếu nữ kia, một tay lấy trưởng làm đao, nằm ngang ở sau lưng. Mỹ thiếu nữ kia nhấc lên dây cương. Nàng truy phong bảo mã hí dài một tiếng, rong rồi mà đi. Thạch Thiên Vũ nhìn lại, nhưng gặp Vô Si đại sư, Nưu đạo trường, tiểu hổ tử ba người cũng đã thúc ngựa đuổi theo. Mà Thạch Thiên Vũ chính mình Bạch Long bảo mã còn lấy ở cùng, theo sát tại mỹ thiếu nữ bảo mã phía sau. Mỹ thiếu nữ cùng Thạch Thiên Vũ ngựa đều là truy phong thức bảo mã. Chỉ chốc lát, mỹ thiếu nữ truy phong bảo mã mã đã lấy bọn hắn hai người đã phi ra tiểu trấn. Mỹ thiếu nữ rục ngựa vừa thoát ly nguy hiểm, liền hướng Thạch Thiên Vũ gầm thét một tiếng, lại chiếm bản cô nương tiện nghi. Mau buông tay. Thạch Thiên Vũ lúc này mới ý thức được, tay của mình bất chi bất giác bắt lấy nàng cái gì. Hắn ngẫm lại có thể là lúc đó tình thế cấp bách, khả năng không có cảm giác được. Lúc này, hắn nghe vậy liền ngay cả bận bịu rút tay về, ngượng ngùng cười nói, "Mỹ nữ tỷ tỷ, thực xin lỗi, lúc này không phải cố ý." Mỹ thiếu nữ lạnh lùng hỏi lại, "Vậy ngươi trước mặt động tác là cố ý?" "Bất quá, hiện tại là đảm mệnh, nàng không dành bận tâm trả thù Thạch Thiên Vũ." Thạch Thiên Vũ đôi tay ôm eo nhỏ của nàng, không có lên tiếng. Hắn mỹ mỹ nằm nhồi nàng phần lưng bên trên. Bạch mã triển khai bốn vó, chạy như tên rời cung. Thạch Thiên Vũ chỉ cảm thấy bên tai vụ vụ xé gió, hai bên rừng cây không nổi lùi lại. Hai người bọn họ lúc đầu còn nghe thấy có người ở phía sau hô to, "Tiểu yêu nữ, đừng chạy." Liền trong chớp mắt công phu, rốt cuộc nghe không được phía sau tiếng gào. Hai thất bảo mã đem phía sau ba người đã sớm ném xa xa. Cũng không biết trải qua bao lâu, cũng không biết người ở chỗ nào. Trong đêm tối, bọn hắn chợt thấy phía trước rừng cây chỗ có ánh lửa thoáng hiện. Thạch Thiên Vũ nói ra, "Mỹ nữ tỷ tỷ, ta tìm nơi người ta nghỉ một lát đi. Miệng hắn mặc dù rất ngọt, kêu thân mật, nhưng là con gái người ta lại phiền chết hắn. Nàng thật ước gì lúc này liền làm thịt Thạch Thiên Vũ. Mỹ thiếu nữ trong lòng tức giận, lớn tiếng trách cứ, cẩu vật, còn không xuống ngựa. Thạch Thiên Vũ thở dài trong lòng, nếu có thể lại ôm nàng một hồi liền tốt. Ai? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không dám lại ôm nàng. Hắn vội vàng vươn tay tại nàng trên vai nhấn một cái, thân thể dâng lên, lại người nhẹ nhàng xuống. Mỹ thiếu nữ cũng đi theo bay vọt xuống ngựa. Trong nội tâm nàng không khỏi vừa tối tán, tiểu tử này tốt một thân khinh thân công phu. Nàng phóng ngựa tự hành, cùng Thạch Thiên Vũ cùng một chỗ thi triển khinh công chạy về phía ánh lửa chỗ. Hai người đều là cao thủ khinh công. Thời gian mấy mắt, hai người bọn họ liền đi tới ánh lửa trước. Nguyên lai là sườn núi mấy gian trong túp lều lộ ra ánh nến. Thạch Thiên Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa. Nhà tranh kia cửa gỗ mở ra, lại đem bên trong một đôi lão nông vợ chồng dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Cái kia vợ chồng ước chừng 50 tuổi hứa. Thạch Thiên Vũ lách mình đi vào, đỡ dậy bọn hắn nói, "Thực xin lỗi, đại bá, đại nương." Cái kia vợ chồng gặp đột nhiên có người tiến đụng vào đến đột nhiên giật mình, hiện thấy là một cái tuấn tiểu tử cùng một vị mỹ thiếu nữ, lúc này mới kinh hồn hơi định. Hai người bọn hắn đợi cẩn thận nhìn lên, cái này nhưng rất khó lường. Lão hán kia bỗng chỉ vào Thạch Thiên Vũ, sợ xanh mặt lại địa đạo, "Ngài là giáo chủ, ngài là người hay là quỷ?" Hắn dọa đến ngồi sập xuống đất, âm thanh run rẩy, toàn thân run rẩy. Lão phụ càng là gương mặt thất sắc, bận bịu một thanh quỷ trên mặt đất, hướng Thạch Thiên Vũ dập đầu. Nàng run giọng nói, "Giáo chủ tha mạng a. Năm đó là tướng công nhà ta sai, tha bọn ta đi." Tiếp đấy, nàng liền càng không ngừng cho Thạch Thiên Vũ dập đầu. Mỹ thiếu nữ kia khẽ giật mình. Thạch Thiên Vũ trong lòng thầm kêu không ổn, chuyện xấu, ta lúc này mang theo Huyền Tiết Nhẫn. Hai người kia nhất định là Minh giáo di thiếu. Bọn hắn nhận ra cái này Huyền Tiết Nhẫn. Mỹ thiếu nữ phản ứng nhanh, đối với Thạch Thiên Vũ đạo, bọn hắn nhận là người. Vô luận như thế nào, nàng lúc này cũng không muốn nhiều chuyện. Trước qua đêm nay lại nói, ngày mai là có thể tập kết chính mình dưới trướng binh mã. Nàng biết chỉ dựa vào tự mình một người là giết không được Thạch Thiên Vũ. Đến tập kết tinh binh hàng tướng, lại vây giết tiểu tử thúi này. Thạch Thiên Vũ nghe vậy, đội vàng đỡ dậy lao hán vợ chồng. Hắn vẻ mặt ôn hòa nói ra, "Lão nhân gia, các ngươi nhận lầm người, ta không phải giáo gì chủ, ta là Di Hoa cùng tiểu ngư nhi." Đôi kia vợ chồng già y nguyên sợ hãi nhìn qua Thạch Thiên Vũ, thở hổn hển. Hai người bọn hắn trừng to mắt, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt tuấn tiểu tử. Nhìn kỹ đằng sau, bọn hắn nhị lao lúc này mới từ từ khôi phục bình tĩnh. Mỹ thiếu nữ kia trong lòng thầm mắng Thạch Thiên Vũ, "Tiểu tử thối, ngươi liền biên thôi. Chàng thôi. Dù sao ta hiện tại cũng không giết được ngươi, nhìn ngươi làm sao diễn kịch là được. Chờ ta tìm được cơ hội, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." "Hừ, Di Hoa cung tiểu ngư nhi, ta nhổ vào. Tiểu ngư nhi chết sớm hơn ngàn năm, ngươi còn nhỏ con cá, ta vẫn là lớn giao long a." Mặc kệ Thạch Thiên Vũ là biên cũng tốt, chàng cũng được, dù sao vợ chồng già dần dần ổn định tâm tình. Chỉ là Thạch Thiên Vũ cơ cảnh đưa tay thu lại, giấu kỹ Huyền Tiết Nhẫn. Lão háng kia lau lau rồi một chút trên mặt trọc lệ, chậm rãi nói, "Thực xin lỗi, hài tử, ngu phu phụ nhận là người. Mời mọi người nguyện phiếu duy trì, là nhân vật lời khen, tạ ơn." Chương 71 đều đang giả vờ, chương 71 đều đang giả vờ. Mỹ thiếu nữ trước đó một mực chỉ lo nhìn Thạch Thiên Vũ mặt, bởi vì cảm giác hắn quen mặt, cho nên nàng cũng không có lưu ý trong tay hắn hai chiếc nhẫn, thầm nghĩ, xem ra cái này thối khiếu hóa rất giống bọn hắn trước kia một vị cố nhân, mà lại vị cố nhân kia cái chết có thể cùng bọn hắn có quan hệ. Nhưng lúc này nàng cùng Thạch Thiên Vũ là đang chạy trối chết trên đường, nàng tuy có nghi hoặc nhưng cũng không tiện xem kỹ. Bất quá loại này đào mệnh chỉ là đối với nàng mà nói, đối với Thạch Thiên Vũ tới nói là không tồn tại. Hắn võ công cao rất, chỉ bất quá tại mỹ thiếu nữ trước mặt giả bộ đáng thương. Trước kia hắn tại Long Tuyển Sơn trang giả trang thời điểm liền đem Mai Xảo Thiến đem tới tay. Bất quá trước mắt mỹ thiếu nữ cũng rất có thể giả bộ, nàng trí lực rõ ràng muốn cao hơn nhiều Mai Xảo Thiến. Mỹ thiếu nữ bị lão phụ kia nói ra, "Đại bá, đại đường, ta gặp được cường đạo, may mắn được đào thoát, xin ngài bọn họ xin thương xót, thu lưu ta một đêm đi." Lão hắn lắc lắc nói, "Nếu không sợ quỷ liền lưu lại ở đi. Sơn giã nhà tranh không có đồ vật gì, chỉ có mấy cái khoai sọ, lát nữa lấy ra cho các ngài trước chống đỡ bụng." Thạch Thiên Vũ vội vã chắp tay nói, tạ ơn lão nhân gia. Lão hán đối với Thạch Thiên Vũ nói ra, "Cái kia tốt, tiểu ngư nhi công tử, đêm nay các ngài liền ở lại đây đi." Hắn lại nghiêng đầu đối với lão phụ nói ra, "Lão bà tử, ngươi mang vị cô nương này đến bên trong phòng đến ở nhé." Thạch Thiên Vũ kỳ quái đối với lão hán nói ra, "Lão bá, ngài nhãn lực thật tốt, thế mà có thể nhìn ra nàng là một vị cô nương." Mỹ thiếu nữ khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nàng sờ sờ tóc, lạnh lùng đối với Thạch Thiên Vũ nói ra, "Lão bá, nhưng so sánh ngươi thông minh, hắn thấy được tóc của ta." Nguyên lai khăn trùm đầu của nàng bị gió thổi mất rồi. Nàng mái tóc rối tung, thân nữ nhi tự nhiên khôi phục. Bất quá, mỹ thiếu nữ trong nháy mắt lại thầm nghĩ, cái này thối khiếu hóa, lại giả bộ, lại muốn gạt ta. Đây cũng không phải bình thường gọi nhỏ hóa, hắn tại cái bang là vài túi lệ tử. Bang chủ cái bang Đinh Nghiễm đầu góc còn không bằng tiểu tử này a. Lao hắn khen mỹ thiếu nữ một câu, cô nương tốt tuấn ai. Nhưng hắn cũng hít một tiếng, túi đầu mà đi. Thạch Thiên Vũ hướng mỹ thiếu nữ nháy mắt mấy cái, cũng đi theo. Lão phụ run rẩy dẫn mỹ thiếu nữ đi vào buồng trong. Nàng nhìn thiếu nữ kia tóc có chút lộn xộn, thương hại nói, cô nương, lão thân cho ngài xách tùng nước nóng lau lau, sau đó cho các ngài làm ăn chút gì. Nói xong, xoay người kéo cửa lên liền đi ra ngoài. Mỹ thiếu nữ lau chùi sạch thân thể, thay đổi y phục của mình, lại trở thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Nàng mở cửa đi đến ra ngoài, gặp lão phụ không người ngay tại chỉnh lý giường chiếu, nhưng không thấy lão hán cùng Thạch Thiên Vũ, liền hỏi: "Đại nương, bọn hắn đâu?" Lão phụ nhất thời không nhận ra nữ giả nam trang mỹ thiếu nữ, kêu lên một tiếng sợ hãi: "Ngài, ngài là?" Nàng ngu ngơ ở, nhìn từ trên xuống dưới mỹ thiếu nữ. Mỹ thiếu nữ nghĩ thầm: "Đêm nay làm sao rồi? Ta gặp phải người, đều rất có thể giả trang. Lão phụ này rõ ràng đều có thể nhận ra ta, nhưng lại làm bộ không nhận ra ta đến, thật có thể trang." Nàng đội vàng giải thích nói: "Đại nương, thế đạo loạn, ta một nữ hài tử nhà, rời xa cửa chính, ha ha. Cho nên đổi bộ nam trang, đi ra ngoài thuận tiện chút, xin chớ trách." Lão phụ thẳng thẳng thân thể nói: "À, cô nương, ngươi cái này một thay y phục nhà, thật đúng là tượng cái tuấn tiểu tử." Lão đầu tử mang đứa bé kia đến một cái khác phòng ở tắm rửa đi, đứa bé kia toàn thân thối hoác, đầy người mùi rượu, lão đầu tử nhìn xem không vừa mắt, cầm mấy món y phục rách dưới cho hắn thay đi giặt đi. Nàng lại đi đến mỹ thiếu nữ trước mặt nói: "Cô nương, ngươi dáng dấp thật đẹp, đứa bé trai kia có phải hay không là ngươi minh đệ nha?" Mỹ thiếu nữ lập tức có chút co quắp nói: "Không phải." "A, là." Nàng đội vàng lại giải thích nói: "Thế đạo bất bình, hai tỷ đệ cùng một chỗ hành tẩu giang hồ, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lão phụ kia gật đầu một cái nói: "Cô nương nói rất có lý." Đúng lúc này, cửa cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng mở, tiến đến một người. Mỹ thiếu nữ cùng lão phụ xem xét, đều sợ ngây người. Tiến đến chính là Thạch Thiên Vũ. Đồng dạng một người, nhưng hắn cọ rửa tắm cùng lau mặt sau, lộ ra mi thanh mục tú. Mặc dù hắn mặc áo vải thô, lại khó nén sức hắn cái kia cố khí khái hào hùng. Thạch Thiên Vũ hì hì mỉm cười nói: "Đại mỹ nhân, vì sao nhìn ta như vậy? Thích ta nha?" Hai người đối với lão nhân ra trả lời, trước đó không có thương lượng qua, hiện tại biến thành lời mở đầu không đáp hậu ngữ. Mỹ thiếu nữ mặt đỏ lên, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Nàng thầm nghĩ, không nghĩ tới tiểu tử này như thế tuấn. Lão phụ kia nhìn Thạch Thiên Vũ dáng vẻ, đống nhiên hoa khóc ra thành tiếng. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh sợ xoay người liền đi. Thạch Thiên Vũ tốt đẹp thiếu nữ thấy thế, đều là giả ra một mặt mờ mịt, lão nhân gia này thế nào? Mỹ thiếu nữ kịp phản ứng, nhớ tới vừa rồi vợ chồng bọn họ bắt đầu thấy Thạch Thiên Vũ bộ kia sợ hãi cùng nhau. Nàng thầm nghĩ, đôi này vợ chồng già khẳng định trong lòng có quỷ. Lão hán run rẩy đi tiến đến, cầm trong tay hắn mấy cái cây tam ống đưa cho Thạch Thiên Vũ: "Hải tử, người cây tam ống." Sau đó, hắn run rẩy xoay người muốn đi. Thạch Thiên Vũ đội vàng ngăn lại hắn nói: "Lão bá, nho nhỏ tâm ý." Hắn xuất ra vài thỏi bạc nhét vào lão hán trong tay. Mỹ thiếu nữ lấy tay nắm qua cây tam ống, mở ra xem, bên trong tất cả đều là cây tam. Lão hán kia vội vàng đem vài thỏi bạc đẩy về cho Thạch Thiên Vũ nói: "Hải tử, ta nơi này không phải khách sạn, không lấy tiền. Ngài đừng khách khí." Thạch Thiên Vũ mỉm cười nói: "Trên trời rơi xuống Thạch Thiên Vũ, thủy tuyết triệu phong niên. Thế nam đại minh hồ, bay tới Tảo Cảnh Chu. Nghe nói qua bài thơ này sao? Ta chính là Thạch Thiên Vũ, đã từng dùng tên giả Tảo Cảnh Chu. Cho nên, lão ba không cần khách khí, cầm, hảo hảo cải thiện sinh hoạt." Nhưng là, hắn mượn cơ hội này, cũng thấy rõ lão hán kia bàn tay. Hắn thấy được lão hán bàn tay cường tráng mạnh mẽ, thiết trưởng giống như gân xanh hiển lộ. Xem xét liền biết lão hán là tu luyện qua thần công người. Lão hán này căn bản cũng không phải là phổ thông lão nông. Người này hoặc là ẩn cư, hoặc là trốn tránh lãnh đời. Thạch Thiên Vũ trong lòng hiểu rõ, nhưng tự cao tài cao, cho nên hắn cũng gan lớn. Mỹ thiếu nữ trêu chọc nói: "A, nguyên lai ngài chính là cái kia cây tâm đại hiệp nha." "Thất kính, thất kính." "Ngài ba cây cây tâm liền muốn hồ lý chân, hồ thị phi, hồ phi là ba người mệnh a." "Không đơn giản. Cái kia Mai già cô nương may mắn ngài ba lần bốn lượt cứu rút. Bất quá, giống như Long Tuyển Sơn Trang không mua ngài sổ sách, đã bọn hắn khắp nơi tuyên bố ngài là bất nam bất nữ đồ kiểu kiểu." Lao hán kia không người nói tạ ơn nói: "Tạ ơn Thạch đại hiệp. Tiểu dân thật có phúc." Hắn cũng không chối từ nữa, nắm nuốt vài thỏi bạc, xoay người mà đi, cũng không còn run rẩy. Bởi vì Thạch Thiên Vũ từ sáng thân phận, hắn cũng không giả bộ được, cũng nhìn ra. Vừa rồi, Thạch Thiên Vũ ngoài sáng cho hắn tặng bạc, trên thực tế đang nhìn bàn tay của hắn. Cái này vài phương đều là cao nhân, đều là khám phá không nói ra. Thạch Thiên Vũ trêu chọc đối với mỹ thiếu nữ nói: "Những này cây tâm đúng là ta độc môn ám khí, lấy chi không ngừng, dùng mãi không hết. Nhưng ta không có giết lung tung người, ta giết đều là người đáng chết. Ta đối với dân chúng tốt lấy a. Đại mỹ nhân, ngài tên họ là gì? Nhiều hơn chỉ giáo." "Che giấu, nghẹn rất vất vả. Còn có nha, cái kia Mai xảo tiến còn không có nói ta là đồ kiểu kiểu." Mỹ thiếu nữ lấy làm kỳ, lại trêu chọc nói: "Thạch đại hiệp, không nghĩ tới tiểu nữ tử vậy mà cùng ngài vị này danh chấn thiên hạ đại hiệp đồng hành, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Bất quá, ta không biết cái gì Mai xảo tiến." Thạch Thiên Vũ mỉm cười nói: "Đại mỹ nhân, ngài cũng chớ làm bộ, ngài giết Du Băng sự tình, đừng cho là ta không biết." "Cũng vậy." Hắn xuất ra một cây cây tam, nhẹ nhàng hất lên, vèo một tiếng rất vang, ánh đến lập diệt, trong phòng nhất thời đen ngòm. "Uy, nhóc con, ngươi muốn làm gì?" Mỹ thiếu nữ dọa đến trèo lên tức tông cửa xông ra. Chương 72 mang tâm sự riêng, chương 72 mang tâm sự riêng. Thạch Thiên Vũ trong phòng cất tiếng cười to. Hắn ngón trỏ dương lên, ánh đến tức sáng. Mỹ thiếu nữ lại tiếp tục vào nhà. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ giận địa đạo: "Thạch đại hiệp, vậy ngài nếu tài cao gan lớn, lại danh khắp thiên hạ, nhưng vì sao ăn mặc như vậy rách dưới? Cải trang thành tên ăn mày, rất dễ chịu sao? Còn muốn ta bỏ tiền vì ngài thanh toán, thật không phải nam nhân." Nhưng nàng gặp Thạch Thiên Vũ không có móc ra cái gì cây châm lửa, khắc đá lửa loại hình máy lửa, liền lại có thể để ánh nến nóng lửa, không khỏi một trận hãi nhiên. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, hắn tuổi còn nhỏ, võ công càng như thế mạnh mẽ, khinh công kỳ diệu, khẳng định không phải người bình thường đơn giản như vậy. Chỉ sợ hắn cũng không phải Thạch Hùng chi tử đi. Thạch Hùng võ công mới chỉ như vậy. Hắn hiện tại hướng tây xuyên phương hướng đi, chẳng lẽ lại hắn thật sự là Di Hoa cung đệ tử, là Hoa Vô Khuyết hậu đại, hoặc là Tiểu Ngư Nhi hậu đại? Thạch Thiên Vũ thở dài một hơi, nói ra, đại mỹ nhân, ta cũng không phải không có tiền, nhưng là trên người ta quần áo ở trong núi thời điểm bị nhánh cây bẻ nát, nếu như ta vào cửa hàng trả tiền, tiểu nhị kia lại sẽ nói tiền của ta lai lịch không rõ. Trước kia ta từng có kinh lịch dạng này, nhưng là ta lúc đó lại rất đói, liền tùy tiện ăn chút. Ai, hiện tại ta là võ lâm tội phạm truy nã, cũng là triều đình tội phạm truy nã. Ta muốn tẩy trắng thân phận của ta, cho nên ta còn phải cố gắng một chút lại cố gắng. Bất quá, vô luận nói như thế nào, ta đều là cứu được ngươi. Không phải vậy, nhìn thân thể ngươi không phải ta một người, mà là ba bốn người. Nhìn nhiều người, liền sẽ lan truyền ra ngoài, bất quá ta sẽ không. Uy, ngươi cũng phải thẳng thắn gặp nhau mới được a. Tên gọi là gì? Về sau tốt xưng hô nha. Mỹ thiếu nữ mặt đỏ lên, cố nén nội tâm tức giận, liền lạnh lùng nói, bản cô nương họ Dương, gọi Dương Hữu Tài, Hà gia người, gia mẫu mất sớm. Gia phụ là một nhà tiểu tiêu cục tiểu tiêu sư. Thạch Thiên Vũ nhớ tới trước đó tại trong một chỗ rừng rậm gặp qua Dương Hữu Tài giết người. Nàng còn có một đám thủ hạ, giống như không phải phổ thông tiểu nữ, sao đột nhiên biến thành một tiểu tiêu sư nữa như đâu? Nàng khẳng định đang nói láo, vị cô nương này là rất đẹp, nhưng tuyệt đối không phải một người hiền lành. Nàng trí lực tiêu chuẩn cũng tại phía xa Mai Xảo Thiến phía trên. Mà lại, một cái đẹp như tiên nữ cô nương ra, làm sao có thể gọi Dương Hữu Tài đâu? Đây chính là tương đối tục khí nam nhân tính danh. Mà trước mắt vị tiên nữ này giống như cô nương tuyệt đối không thể lên danh tự như vậy. Thạch Thiên Vũ nghĩ đến chỗ này, liền thăm dò tính hỏi, Dương đại mỹ nhân, nếu như ta nhớ không lầm, du lịch bang chủ là nệ sát. Dương Hữu Tài run giọng giận dữ mắng mỏ, ngươi nói bậy, ta căn bản không biết cái gì du lịch bang chủ. Thạch Thiên Vũ cười ha ha nói, đại mỹ nhân, lộ chân tướng a. Bằng không, ngươi vì sao nổi trận lôi đình? Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Dương Hữu Tài mặt. Dương Hữu Tài chấn định lại. Nàng cảm giác vô luận như thế nào, Thạch Thiên Vũ đối với nàng cũng sẽ không có cái gì ác ý, thế là, nàng liền sán lạn mà cười nói, ha ha, người có tương tự, vật có giống nhau. Tây Tam đại hiệp, ngài nhận là người, ta chỉ là một cái tiểu tiêu đầu nữ nhi, sao có thể nhận biết cái gì phi ương bang du lịch ban chủ? Ta mệt mỏi, ngài cũng tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Nàng nói đi, đánh một thủ thế, ra hiệu Thạch Thiên Vũ ra ngoài, không muốn cùng Thạch Thiên Vũ nói thêm gì nữa. Nàng có thể cảm giác được Thạch Thiên Vũ láo cá cùng lời nói khách sáo đường lối. Thạch Thiên Vũ thức thời hướng nàng gật đầu một cái nói, ngủ ngon. Nói đi, liền xoay người mà đi. Hắc hắc. Dương Hữu Tài tức giận hướng bóng lưng của hắn phi một tiếng. Nàng mỹ lệ miệng nhỏ lại hơi âm thanh cười lạnh. Là đêm, Thạch Thiên Vũ sống một mình một phòng, Dương Hữu Tài cùng lao phụ cùng ngủ một giường. Nhưng Dương Hữu Tài nghĩ đến Thạch Thiên Vũ võ công cực cao, nàng thật đúng là sợ hắn lúc nửa đêm sẽ phạm nàng. Thế là, chính nàng ngủ bên trong giường, để lao phụ ngủ bên ngoài giường. Ban đêm, Dương Hữu Tài cảm thấy lao phụ giống như cả đêm đang run rẩy, làm cho nàng luôn ngủ không yên. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mơ mơ màng màng mới tiến vào mộng đẹp. Dương Hữu Tài tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là hừng đông. Nàng xoay người mà lên, lại cúi đầu nhìn xem y phục của mình, quần áo mười phần chỉnh tề, không có bị người xâm qua, lúc này mới yên tâm. Nàng phát hiện Thạch Thiên Vũ cùng Lao Hán vợ chồng ba người đều không ở trong phòng, liền đẩy cửa đi ra, đi đến ngoài phòng, phát hiện nguyên lai phòng ở là xây ở giữa sườn núi. Bốn phía cây cối che trời, xanh úng tươi tốt, không khí trong lành. Dương Hữu Tài trong lòng nhỏ cô đứng lên, đây cũng là một cái ẩn cư nơi tốt. Tại phòng ở phía sau, còn có hai tòa phần mộ. Hai tòa này mộ phần tuy không biết tên, lại dọn dẹp rất là sạch sẽ. Phần mộ trước còn cúng bái các loại trái cây, cắm chín nén hương. Trái cây kia là tươi mới, cái kia hương cũng còn tại đốt, hiển nhiên là sáng sớm vừa cung phục qua. Dương Hữu Tài trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, xem ra đôi này vợ chồng già đối với trong phần mộ người rất kính trọng. Bọn hắn là người thủ mộ sao? Trong mộ người là cái này vợ chồng già tổ tiên hay là chủ nhân của bọn hắn? Vì sao không đứng địa? Vì sao không cây tên? Bọn hắn dùng cái gì tối hôm qua vừa thấy được Thạch Thiên Vũ liền dọa đến muốn mạng, lại xưng hô Thạch Thiên Vũ làm giáo chủ? Rất hiển nhiên, đôi này vợ chồng già là đem Thạch Thiên Vũ coi như bọn hắn đi qua chủ nhân con trai. Như vậy, bọn hắn sẽ là người trong giang hồ sao? Trước kia tên tuổi cũng rất vang dội. Chẳng lẽ bọn hắn đi qua chỉ là cho bọn hắn giáo chủ làm người hầu? Có phải hay không Thạch Thiên Vũ rất giống trong mộ người? Thạch Thiên Vũ tuổi trẻ, lại láo cá, võ công không tệ. Khẳng định không phải hắn nói tới như vậy đáng thương. Dương Hữu Tài tối hôm qua chỉ lo nhìn chằm chằm Thạch Thiên Vũ mặt đến xem, không thấy được Thạch Thiên Vũ trong tay mang theo hai cái chiếc nhẫn. Vì vậy, nàng có chút suy nghĩ không chu toàn. Nàng trầm tư, lại chuyển đến trước cửa. Phòng ở trước bãi, Thạch Thiên Vũ chính thu thập củi khô, giúp lao hán vợ chồng nấu cơm. Nhưng Thạch Thiên Vũ khẽ dựa trước, lao hán kia vợ chồng liền tránh đi. Bọn hắn dường như rất sợ Thạch Thiên Vũ giống như. Dương Hữu Tài thầm nghĩ, việc này kỳ quặc, đến tột cùng bọn hắn trước kia là nhân vật dạng gì? A, Thạch Thiên Vũ tiểu tử thúi này cũng là chịu khó a. Ai nha, nguy rồi, ta suýt nữa quên mất hôm nay hẹn người a. Kém chút lầm đại sự. An xong điểm tâm, liền hướng lao hán vợ chồng cáo tử, cùng Thạch Thiên Vũ cùng một chỗ xuống núi. Hai thất bạch mã ngay tại trong rừng nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng vang, mở mắt xem xét là chủ nhân của mình, liền tê minh mà tới. Thạch Thiên Vũ đang muốn nói chuyện, Dương Hữu Tài bỗng nhiên nhảy lên lên ngựa, giơ roi giục ngựa mà đi, cũng không quay đầu lại. "Uy, Dương Hữu Tài, Dương đại mỹ nhân, chờ ta một chút." Thạch Thiên Vũ đội vàng thúc ngựa đuổi theo, hắn vừa chạy vừa hô bên cạnh vất tay. Đi theo dạng này một vị đẹp như tiên nữ thiếu nữ, trong lòng hắn lại có một loại không nói được khoái hoạt. Hắn giục ngựa phi nước đại một trận, không chỉ có không thể đuổi kịp mỹ thiếu nữ, ngược lại khoảng cách càng xa, đành phải một mình xuôi nam tây xuyên. Sơn lâm sau phòng nhỏ mai táng đến cùng là ai phân mộ? Hiện tại, Thạch Thiên Vũ một thân một mình một chó một ngựa, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Vì cái gì đôi kia vợ chồng già nhìn thấy trong tay mình huyễn thiết nhẫn sẽ kinh hoàng như vậy? Bọn hắn tại sao phải gọi mình là giáo chủ? Bọn hắn cũng là minh giáo người, là lưu cơ hậu đại. E ngại ta cái này họ Thạch báo thủ. Nhưng trong lệnh truy nã cũng nói phụ thân ta nguyên bản họ Dương, phái của mộ truyền nhân. Như vậy, đôi kia vợ chồng già liền không sợ ta trả thù. Mời mọi người ném nguyện phiếu duy trì, là nhân vật lời khen, nếu như thuận tiện cũng mời mọi người khen thưởng duy trì, đem quyển sách này nhân khí chống lên đến. Ta sẽ vô cùng chăm chỉ đổi mới. Bởi vì quyển sách này giữ lại bản thảo cũng nhiều có 500 vạn hơn chứ. Chương 73 béo tài chủ đảo hố to, chương 73 béo tài chủ đảo hố to, nhưng Thạch Thiên Vũ không nghĩ tới chính là, hắn lại gây đại sự. Mấy lần này gây đại sự đều là bởi vì mỹ nữ. Một là bởi vì Bồi Viên Tĩnh đi đoạt tân lương, hai là bởi vì Mai Xảo Thiến, ba là bởi vì Dương Hữu Tài. Trước đó cái kia tăng, đạo, nói, thiếu niên ba người từ cửa sổ nhảy xuống, tranh thủ thời gian giục ngựa đuổi sát Thạch Thiên Vũ cùng Dương Hữu Tài, nhưng lại đuổi không kịp. Tiểu Hổ Tử tức giận tới mức móc cái mũi. Hắn liên đạn cất mũi, cũng chửi ầm lên Thạch Thiên Vũ, tiểu tạp thoái, tiểu vương bác, tiểu ô quy, thiếu gia nếu là bắt lại ngươi, đem ngươi chặt thành bánh bao cho ăn. Như đạo trưởng nói, hổ con, về sơn trại đi, yêu nữ kia sao lại vô duyên vô cớ đến ta phi mã trại náo sự. Vô Si đại sư cũng lập tức tỉnh ngộ lại, nắm côn hét lớn một tiếng, "Đúng a, ta trúng kế, yêu nữ khẳng định là sông ta phi mã chạy mà đến. Đi mau." Ba người bọn họ đội vàng lên ngựa, hướng phi ngựa chạy phương hướng chạy đi. Thạch Thiên Vũ gặp lại Không Dương Hữu Tài bóng dáng, liền phi thân xuống ngựa. Hắn tựa ở một cái cây trên cán, nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ tiền đồ của mình vận mệnh, hiện tại rất tồi tệ, không có hoa lộ, không có tình yêu, không có nhà, lưu lãng tứ xứ. Cũng không biết Dương Phong, Công Tôn Nhân, Tạ Văn bọn người có hay không liên lạc đến Minh giáo bộ hạ cũ. Nếu có thể liên lạc một số người, chỉ ít hơn 100 người đi, chính mình liền có thể trừ Hỏa Long đảo tìm cô Thạch Ngự Yên. Nhìn xem có thể hay không thương lượng ra một cái biện pháp, tìm tới cha mẹ của mình. Không phải vậy, cái nhà này thủy chung là không hoàn chỉnh. Vậy được đi, ta tại Tây Xuyên bên này làm điểm thanh danh, đem trung nguyên người trong võ lâm điều đến nơi đây. Sau đó, ta liền báo kinh đi. Có lẽ Dương Phong, Tạ Văn, Công Tôn Nhân đám người đã đến kinh đô Bát Đại Hồ Đồng Hoa Mơ quán chờ ta A Bạch Long Ngựa tự hành ăn cỏ. Tu cục cùng với Bạch Long Ngựa, một đường hộ giá hộ tống. Nó hiện tại cũng không cần kiếm ăn, bởi vì Thạch Thiên Vũ đã học xong ngự thủ thuật. Đô đô thức ăn cải thiện rất lớn, cùng Thạch Thiên Vũ đồng bộ cải thiện. Thạch Thiên Vũ muốn ăn cái gì, liền sử dụng ngự thú thuật, gọi đến cự mãng, gián độc, hổ báo, xài lang, sư tử, thỏ, hồ ly, các loại sinh vật. Sau đó, hắn một đám lửa đao bộ tới, mỹ thực liền đến. Thạch Thiên Vũ thu thập cây củi nhóm lửa, sau đó dựa vào cây nghỉ ngơi một hồi. Hắn ngồi xuống một hồi, suy nghĩ tiền đồ vận mệnh một hồi, liền mơ mơ màng màng. Siêu siêu siêu. Sau lưng lại có tiếng âm truyền đến. Hí hí. Bạch Long Ngựa lại tê mình đứng lên. Mên ngông. U cục cũng sủa kêu lên, cũng cực tốc hướng Thạch Thiên Vũ chạy tới. Thạch Thiên Vũ đông nhiên trở tay một bộ, đúng là một chiêu mãnh liệt không thể đỡ mãnh hổ quay đầu. Hắn một đám lửa đao đúng là thuận một đầu đại mãng rắn miệng, chém thẳng vào đến đuôi rắn. Bị ngọn lửa đao chém thành hai đoạn cự mãng đã bị lửa thiêu đốt. Thạch Thiên Vũ đứng dậy, nắm qua hai đoạn cánh khô, chuyển lên hai đoạn thân rắn, lại duỗi thân hướng trong đống lửa, xách thịt nướng. Mùi thơm nước núi. Hắn đem một đoạn ném cho cục ăn. Thạch Thiên Vũ xé thịt đặt ở trong miệng, thầm nghĩ, cái kia ba cái rùa đen có thể bắt được Dương Hữu tại sao? Bọn hắn vì sao muốn giết nàng? Thạch Thiên Vũ nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên lại tự rêu đứng lên, nhớ thương người ta làm gì? Người ta thế nhưng là có thân phận đại mỹ nhân, mà ta tính là gì? Ta có bối cảnh sao? Ta có chỉ là bóng lưng? Ai? Vận mệnh đối với mình thật không công bằng, chính mình thậm chí ngay cả cái nhà cũng không có, thật thảm. Đến cùng ta cửa nát nhà tan hát thủ phía sau màn là ai? Ai? Thạch Thiên Vũ nhịn không được thống khổ đặt câu hỏi, vì sao người kia muốn bắt người nhà của ta chi lai nói đùa? Vận mệnh làm sao đối với ta như vậy bất công? Hắn nhàn tĩnh xuống tới, tâm tình cực kỳ phiền muộn. Hắn suy đi nghĩ lại, không có tẩy trắng thân phận của mình, còn không biết sau này như thế nào sinh hoạt là tốt. Ai? Chẳng ngẫm lại Dương Hữu Tài đại mỹ nhân này. Ha ha, nhớ nàng còn dễ chịu chút. Nàng thật đẹp. Thạch Thiên Vũ nhớ tới Dương Hữu Tài, lại rất tự nhiên nghĩ đến Mai Xảo Thiến. Hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, đem thịt rắn quăng ra, thầm nghĩ, ta vẫn là đến tranh thủ thời gian vào kinh đi, trước tiên ở nơi này xuyên trung đem thanh danh khai hỏa, sau đó quay đầu liền lên phía bắc. Ân, cứ làm như thế. Thạch Thiên Vũ bản thân say mê một phen, lập tức thúc ngựa phục hồi tiểu trấn. Nửa đêm giờ tí, trên tiểu trấn trừ tuần tra người tiếng trống canh âm thanh, chính là Thạch Thiên Vũ tiếng vó ngựa của chính mình. Hắn mượn đèn đường mở vàng, tìm tới một chỗ cửa ra vào treo lồng đèn lớn tòa nhà lớn. Hắn phi thân cách ngựa, ý mắng chui vào đại trạch, lấy trưởng làm đao, gác ở một tên hộ viện trên cổ, thấp giọng quát nói, muốn mạng sống, cũng nhanh mang ta đi lấy bạc. Cái kia hộ viện nhìn Thạch Thiên Vũ dáng dấp rất nhã nhặn, không khỏi cười nói, cách lao tử, tiểu tạp thoái, ngươi không đi trường học nghe tiên sinh truyền thụ học vấn, lại học đạo tập nhập thất cướp bóc, có phải hay không chẳng sống? Hắn một trách móc, đánh thức mặt khác hộ viện, nhao nhao cầm đao mà ra. Hắn cũng đống nhiên như người, một chiêu song long đoạt châu sử xuất, dội ra hai chỉ, xiên hướng Thạch Thiên Vũ hai mắt, xuất thủ cũng thật là độc ác. Thạch Thiên Vũ đống nhiên thân hình thoát một cái, song trưởng tung bay dẫn một cái. Mấy tên cầm đao vây tới hộ viện, đều là cầm đao bổ về phía tên này hộ viện. Giang giáp thanh âm không ngừng vang lên. người kia bị nhiều tên hộ viện chặt thành bát đoạn. Những cái kia hộ viện giật nảy cả mình, nhưng bọn hắn giật mình đằng sau lại nhao nhao cầm đao bổ về phía Thạch Thiên Vũ. Lúc này béo tài chủ cũng đi ra nhìn xem, bởi vì trong nhà hộ viện nhiều, hắn cũng không sợ. Thạch Thiên Vũ không muốn thương tổn cùng vô tội, liền thân hình thoát một cái, lại đôi tay giơ lên ngón trỏ cách không điểm mấy lần, mấy sợi nhu nhược kiếm khí đánh tới, mấy tên hộ viện liền bị định trụ thân hình. Cái kia mập tài chủ dọa đến la hoàng lên, quỷ a, cứu mạng a. Thạch Thiên Vũ tới nắm luôn hắn gáy, hắn hì hì cười nói, ngươi hẳn là nhà này chủ nhân, bằng không nào có như thế mập. Đúng đúng đúng, béo tài chủ liên thanh xưng là, không nổi lui lại, toàn thân thẳng dùng mình. Thạch Thiên Vũ từng bước ép sát, lại vẫn hi hi ha ha hỏi, vậy ngài biết thiếu gia muốn cái gì sao? Tài chủ dọa đến lắp bắp đối với hắn tiểu thiết quát, có ai không, nhanh nhanh cầm 100.000 lượng ngân phiếu cho vị thiếu gia này. Tiểu thiết của hắn vừa chạy đến, nghe tiếng gấp lại lảo đảo tranh thủ thời gian trở về phòng tìm kiếm lấy ngân phiếu. Chỉ chốc lát, nàng liền thở hồng hộc chạy đến, hướng Thạch Thiên Vũ đưa lên một tấm đại bạc phiếu, cũng cười theo nói, thiếu gia ngân phiếu hiện ngân, có thể cũng không có nhiều như vậy. Nàng nhìn Thạch Thiên Vũ mặc rách rưới, toàn thân bẩn thỉu, thiếu gia hai chữ thực khó nói lối ra. Thạch Thiên Vũ tiếp nhận ngân phiếu, nhìn sang liền bỏ vào trong ngực. Xác thực cũng là dạng này, tiểu trấn cho dù là lớn nhất tài chủ cũng không có khả năng xuất ra 100.000 lượng những ngân. Có trương ngày 100.000 lượng ngân phiếu, ngày mai cũng có thể hối đoái 100.000 lượng những ngân. Đến lúc đó gọi chút bách tính nghèo khổ đi thẳng đến mắt xích ngân trang tới lấy bạc chính là. Thạch Thiên Vũ còn nói, lại tìm mấy bộ thích hợp thiếu gia mặc quần áo xinh đẹp đến. Cái kia tiểu thiếp vội vàng đi trở về, nàng tướng công tại Thạch Thiên Vũ trên tay, nàng sao dám không theo. Thạch Thiên Vũ nhưng lại hét lớn một tiếng, chậm đã. Cái kia tiểu thiếp dọa đến lắp bắp hỏi, thiếu gia ngài còn có cái gì phân phó? Thạch Thiên Vũ lại tăng thêm một cái điều kiện nói, cậu thêm một thanh tốt nhất quan xếp con. Là cái kia tiểu thiếp trong lòng run sợ lên tiếng, vội vàng trở về phòng. Nàng lấy ra con trai của nàng mặc mấy bộ tốt nhất quần áo, một cây quạt, từng cái đưa cho Thạch Thiên Vũ. Sau đó nàng dùng một bao bố nhỏ đem những vật này gói kỹ, lại đưa cho Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ tiếp nhận cái kia tiểu thiếp gói nhỏ, liền hì hì đối với béo tài chủ cười nói, dài rộng bá, cảm ơn. Hắn quay người nhoáng một cái, bay lên đầu tường, thúc ngựa mà chạy, nhanh bắt lấy cái kia tiểu cầm xúc. Nhanh, béo tài chủ đội vàng hô to gọi nhỏ, nhưng là hắn người hầu nha hoàn không dám ra đến, hắn hộ viện lại toàn bộ kim cây độc lập ngốc đứng đấy, còn có thể là ai đuổi theo Thạch Thiên Vũ. Mời mọi người nguyện phiếu duy trì, là nhân vật lời khen, tạ ơn. Chương 74 trung kế, chương 74 trung kế. Thạch Thiên Vũ tùy tiện đạt được một tấm 100.000 lượng ngân phiếu, trong lòng được không cao hứng. Tâm hắn nói, lần này ta có 100.000 lượng bạc tiêu xài, Tây Nam bên này khẳng định cũng sẽ vang lên bài kia vẻ, trên trời rơi xuống Thạch Thiên Vũ, thủy tuyết triệu phong niên. Thế Nam đại minh hồ, bay tới Tảo Cảnh Chu. Hắn dục ngựa chạy ra tiểu trấn hơn 10 dặm hứa, quay lại đầu ngựa chạy về phía xuyên nam phương hướng. Phương đông lộ ra một tia ngân bạch sắc. Thạch Thiên Vũ xách cương đi ngựa, phi thân xuống, tại ven đường trong suối tắm rửa một cái, thay đổi hoa phục, buộc cấp trên khăn, cầm trong tay quạt xếp. Hắn học đủ Dương Hữu Tài giả dạng thiếu niên công tử bộ dáng, tiên y nộ mã, dùng ngựa thẳng đến kiếm cắt. Hoàng hôn mặt trời lặn, Thạch Thiên Vũ dẫn ngựa đi đến kiếm cắt quan trước tường thành. Trên tường thành y nguyên gián tiếp lấy Thạch Hùng vợ chồng cùng Thạch Thiên Vũ ba vị đạo tặc bộ dáng. Thạch Thiên Vũ nghĩ thầm, quan binh nếu như bắt được phụ thân mẫu thân của ta, khẳng định liền sẽ không lại dán hai người bọn hắn chân dung. Hiện tại vẫn dán cha mẹ chân dung, chính là không có bắt được bọn hắn. Tựa như chưa bắt được ta cũng như thế, vậy. Thạch Thiên Vũ nghĩ đến chỗ này, trong lòng một trận trấn an. Trên mặt hắn lộ ra khó được mỉm cười, tiếp theo lại muốn, hiện tại lên truy nã bên trên hình ảnh cùng mình mặc đồ này trên lệch rất xa. Ta lúc này vào thành, hẳn là sẽ không gây nên quan binh chú ý đi. Lại nói, ta tại Tây Nam bên này cũng không có gì thanh danh. Nơi này người trong võ lâm cũng không biết ta, cùng ta cũng không cựu không oán. Nơi này ngược lại là một chốn cực lạc. Thạch Thiên Vũ nhảy tốt lên ngựa, dục ngựa vào thành. Thủ vệ binh sĩ nhìn là một cái tay cầm quạt xếp quý công tử, nào dám tùy tiện kiểm tra. Thạch Thiên Vũ ngang đầu xách vào thành. Hắn vào thành chạy một vòng, ở trong thành khí phái nhất vui mừng đến dưới khách sạn ngựa. Tiểu nhị gặp có khách quý, đội vàng khuôn mặt tươi cười đón lấy, khách quan, xin mời. Thạch Thiên Vũ thầm nghĩ, có bạc chính là đại gia, có bạc chính là tốt. Hắn đi theo tiểu nhị vào cửa hàng, tại phía đông sát đường gần cửa sổ một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Tiểu nhị gỡ xuống trên bờ vai bôi khăn, trên bàn xoa xoa. Hắn lại cúi đầu không lưng hỏi, khách quan, ngài muốn ăn chút gì không? Có tốt nhất thịt chó, thời tiết lạnh, có thể đến mấy cân khu hàn. Thạch Thiên Vũ móc ra một tiểu thỏi bạc vụn, ném cho tiểu nhị nói, tốt, thêm một chén nước cơm. Dùng thượng đẳng đồ ăn hầu hạ hảo thiếu gia ngựa, mở một gian phòng trên, chuẩn bị tốt nước nóng. Ta muốn ở đây ở 10 ngày, tiền còn lại thưởng cho ngươi. Ăn cơm xong, trời còn chưa có tối, Thạch Thiên Vũ liền đi giải ưu cửa hàng bạc hối đoái bạc. Hắn muốn mau sớm đem việc thiện làm xong, sau đó hồi mã kinh thành. Nhưng giải ưu ngân trang ở đâu? Thạch Thiên Vũ tại địa phương xa lạ này, không biết giải ưu ngân trang cụ thể địa chỉ. Thế là hắn ngoắc để tiểu nhị tới, lại lấy ra 100.000 lượng ngân phiếu đưa cho tiểu nhị, hỏi giải ưu ngân trang địa chỉ. Tiểu nhị giật nảy cả mình mà hỏi, giải ưu cửa hàng bạc ngay tại thành Nam Nha. Khách quan ngài không biết, vậy ngài ngân phiếu là từ đâu tới? Hắn thầm nghĩ, nào có phú quý công tử không biết giải ưu cửa hàng bạc? Nhà mình tổn tiền, chính mình còn không biết tiền tồn tại chỗ nào. Tiểu nhị này cũng là quá thông minh. Nhưng là, làm người quá thông minh cũng không tốt. Tiểu nhị đột nhiên nhớ tới quan phủ bố cáo nói xuyên thiểm tiểu trấn một nhà tài chủ nhà bị cướp 100.000 lượng ngân phiếu sự tình. Tâm hắn nói giặc cướp chẳng lẽ lại chính là cái này Mi Thanh Mục Tú tiểu hòa tử đi. Thạch Thiên Vũ đến một nơi xa lạ, tự nhận là chưa quen cuộc sống nơi đây, ngược lại càng dễ làm hơn sự tình, không nghĩ tới lại bởi vậy rước lấy phiền phức. Hắn hiện tại mới hiểu được chính mình giang hồ lịch duyệt còn chưa đủ. Thạch Thiên Vũ gặp tiểu nhị thần sắc không đúng, lúc này mới nhớ tới cái này ngân phiếu là chính mình cướp tới. Chính mình là nghĩ đến cầm tiền của người khác tới làm việc thiện. Nào có thể đoán được, đến xuyên trung lại là mất linh. Về sau đến đổi một chiêu. Thế là, Thạch Thiên Vũ đội vàng giải thích, đây là thiếu gia quản gia vụ trộm cho ta. Trưởng quý cũng thật nhiều sự tình, nghe tiếng mà đến, cười to nói, ha ha. Tiểu Hải, cái này ngân phiếu rõ ràng chính là giành được. Như vậy nhà giàu có tử đệ tiết kiệm tiền há có không biết cửa hàng bạc ở đâu đạo lý. Người đâu, bắt cái này tiểu đạo phỉ đi báo quan. Hắn hét lớn một tiếng, mấy tên thực khách cũng nghe tiếng mà đến. Trong đó, không thiếu có bước chân không tầm thường người, xem xét liền biết võ công cao cường. Thạch Thiên Vũ muốn làm việc thiện, lại rước lấy phiền phức. Hắn thấy tình thế không ổn, cầm lấy trên bàn bắt hướng trưởng quý trên đầu đập tới. Tiểu nhị giật mình. Thạch Thiên Vũ một cái tát dẹp đi, đánh cho tiểu nhị cùng máu phun ra hai viên răng tấm, xoay người đi một vòng. Thạch Thiên Vũ cũng đã từ trong tay hắn lấy ra ngân phiếu, dùng chân đặt xuống lên bàn ăn quăng về phía cái kia mấy tên đại hán. Sau đó, hắn hai chân một chút, từ trong đám người bay lượn mà qua, vọt ra khách sạn, gấp thuốc ngựa mà đi. Trưởng quý kêu thảm một tiếng, mũi bị bắt nệ đứt, máu me đầy mặt, bụng mặt lỗ, ngã trên mặt đất. Như vậy, mặt khác thực khách thừa cơ không thanh toán liền chạy. Trưởng quý cũng không nghĩ tới, xen vào việc của người khác là muốn phải trả cái giá nặng nề. Thạch Thiên Vũ giục ngựa vừa chạy vừa nghĩ thầm, chủ quán đi huyện nha báo án, cũng không bằng chính mình bảo mã nhanh. Đại bọn hắn đến huyện nha lúc, chính mình đã đổi tốt hiện ngân ra khỏi thành. Hắn giục ngựa thẳng đến thành Nam Giải Ưu cửa hàng bạc hối đoái hiện ngân, cũng suy nghĩ dựa vào bản thân một người, hiện lại không có xe ngựa, chuyển không được 100.000 lượng bạc. Tạm thời hối đoái mấy ngàn lượng bạc cũng không có vấn đề. Cầm mấy ngàn lượng bạc đi làm chút ít việc thiện, đem thanh danh của mình tại Xuyên Trung làm đứng lên, điều động những cái kiên là tài mà thành người trong võ lâm đến Xuyên Trung đến. Như vậy, chính mình liền có thể hồi mã kinh đô, ghi danh võ sinh, đi vào hoàn lộ, có cái địa phương cố định, chờ lấy cha mẹ tìm tới. Thạch Thiên Vũ nghĩ thầm đến tận đây, liền giục ngựa như bay. Hắn thành Nam tại Giải Ưu cửa hàng bạc chỗ phi thân xuống ngựa, thẳng đến cửa hàng bạc sân khấu, móc ra ngân phiếu xuyên qua lớn chừng miệng chén song sắt, đưa cho quầy hàng người. Hắn giả bộ ngữ khí gấp rút nói ra, "Trưởng quỹ, giúp thiếu gia đổi 3000 lượng hiện ngân, phải nhanh, thiếu gia trong phủ có người được bệnh bộ phát nặng, cần dùng gấp bạc." "Tốt tốt tốt." Trong cửa sổ bên cạnh người tiếp nhận ngân phiếu, kỹ càng nhìn một chút. Người kia trong miệng còn nói ra, "Vạn lịch 45 năm 0637 Lưu Quát Phú." Hắn lại từ sau lưng tủ sách bên trong lấy ra sổ sách đến đối chứng, liền đối với Thạch Thiên Vũ đạo, "Công tử, ngài chờ một lát, tiểu nhân ngay lập tức đi xếp bạc." Liền cầm ngân phiếu vào bên trong phòng. "Công tử, bạc này rất nặng, ngài xách được tốt hay sao hả? Người nhà của ngài đâu?" Chỉ chốc lát, người kia đẩy ra cửa sắt đi ra, đi theo phía sau hai cái trắng hán, thở hồng hộc giơ lên một cái hòm gỗ lớn. Thạch Thiên Vũ gấp địa đặt nói, "Người nhà nhất trong phủ người đi nhìn lắm chúng." Trưởng quý ngay vậy, rất là lo lắng nói, "Công tử kia cẩn thận một chút, chú ý an toàn." Hắn hướng hai tên trắng hán vung tay lên. Hai tên trắng hán giơ lên dương lớn hướng Thạch Thiên Vũ đi tới. Bọn hắn đều là sắc mặt đỏ lên, rất là cố hết sức. Một tên trắng hán thở gấp thô hơi thở nói, "Công tử, tiếp lấy, thả ngài trên bờ bay." Hắn cùng một tên tráng hán khác trầm xuống thân eo, hò hét nâng lên cái dương phải đặt ở Thạch Thiên Vũ trên bờ bay. Thạch Thiên Vũ thầm nghĩ, 3000 lượng bạch ngân nặng như vậy nha. Hắn gấp theo tráng hán phân phó, ngồi xổm người xuống, nghiêng vai trái. Nhưng mà, lòng người khó lường, giang hồ hiểm ác. Lần này lại để cho Thạch Thiên Vũ mở mang nhiều hiểu biết. Mặc dù hắn từ nhỏ ngang bướng, cơ trí vô song, nhưng hắn lần này cũng là mở rộng tầm mắt. "Ha ha, tiểu đạo phỉ, rốt cục bắt lại ngươi." Nào biết hai tên tráng hán đột nhiên đem cái dương hướng Thạch Thiên Vũ vai trái một đập. Răng rác một tiếng, cái dương vỡ vụn mà mở. Cái dương là trống không, căn bản không có bạc. Chúng kế, câu cất giữ, câu mê phiếu, mời làm nhân vật lời khen, tạ ơn. Chương 75 nhiều tiền gây tai họa, chương 75 nhiều tiền gây tai họa bành. Hai tên đại hán bị Thạch Thiên Vũ hộ thể thần công phản chấn, bị đạn hướng giữa không trung, mặc nóc nhà một lỗ thủ lớn, ngã ra ngoài phòng đi. Phanh phanh. Hai tên đại hán té ra ngoài phòng, rơi toàn thân gãy xương, thổ huyết không chỉ. Lại có hai tên tráng hán còn có trưởng quý bộ dáng người cùng một chỗ đánh tới. Bọn hắn đều nắm đao kiếm, bổ về phía Thạch Thiên Vũ. Lâm về Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ thân hình thoát một cái, song trưởng tung bay dẫn một cái. Trưởng quý cùng hai tên đại hán nắm đao kiếm lẫn nhau chặt lẫn nhau đâm đứng lên. Một gã đại hán bị trưởng quý một đao chém đứt cánh tay trái. Trưởng quý bụng bên trái bị một gã đại hán đâm một kiếm. Hai người trong miệng một lời kêu thảm, ngã trên mặt đất, kêu dây lên. Một tên khác đại hán lập tức ngây ngốc một bên, thấy choáng. Thạch Thiên Vũ lắp thân tiến vào bụng trong, tìm tới hắn 100.000 lượng ngân phiếu, lại mở ra một chút cái dương, phát hiện có bạc. Hắn liền mang lên hai dương bạc đi ra ngoài. Sớm mai phục tại Giải Ưu cửa hàng bạc phụ cận bộ khoái. Báo án béo tài chủ Lưu Quát Phú dẫn bốn tên cường tráng hộ viện đại hán, đều nắm đao kiếm đánh tới. Thạch Thiên Vũ hai chân một chút, thân thể đằng không mà lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Bạch Long ngựa rong rổi mà đến, giơ lên mông trước, đá ngã lăn hai người, chạy nhập đám người. Thạch Thiên Vũ đem hai dương bạc đặt ở trên yên ngựa, hô hô hai cái phách không trưởng bộ tới, chấn lật mấy người. Là trắng long mã xé mở một lỗ hổng. U cục nhảy tốt lên ngựa, dùng bốn chảo đè xuống hai cái dương, phi mã mà đi. Lúc này, bởi vì bị hai cái dương nện qua, Thạch Thiên Vũ đã là tóc thai bù xù, quần áo rách dưới. Hắn chỉ là không có thụ thương, bởi vì hắn có hộ thể thần công. Bình thường người trong giang hồ căn bản là không có cách thương hắn. Phu cận thương tứ người nhao nhao đi ra vây xem, cũng nghị luận ở mỹ ai. Tuổi con nhỏ liền học nhân kết đoạn, thật sự là nghiệp chướng nặng nề a. Đáng thương a. Tuổi nhỏ như thế cướp bóc 100.000 lượng bạc, khẳng định là tử tội, cha mẹ hắn ngày tháng sau đó làm sao sống? Người này chỉ sợ là không cha không mẹ a. Nếu không, hắn vì sao không đi tư thục mà đi cướp đoạt đâu? Ai? Đầu năm nay, giặc cướp niên kỷ càng ngày càng nhỏ. Thật sự là ác hữu ác báo. Kỳ thật cái kia Lưu Khoát Phú gia nên cướp, ai bảo hắn bình thường ức hiếp lê dân bách tính. Nếu là tiểu tử kia cướp phú thế bần liền tốt đi. Trên đường dân chúng liền nhao nhao trách cứ mắng to. Có bóp cổ tay thở dài, có cũng đối, đúng, Lưu Khoát Phú chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Có cũng ý nghĩ hao huyền. Đáng thương a. Tuổi nhỏ như thế cướp đoạt 100.000 lượng bạc, khẳng định là tử tội, cha mẹ hắn ngày tháng sau đó làm sao sống? Cùng chỉ sợ là không cha không mẹ a. Hai câu này như châm nhọn giống như đâm vào Thạch Thiên Vũ trong lòng. Đánh nhau không sợ, trọng yếu nhất chính là đối với hắn tâm linh thương tích. Thạch Thiên Vũ nghe được những nghị luận này, trong lòng cực kỳ khổ sở, cha mẹ như tại, ta không cần như vậy dựa vào tốn nhiều tiền đi tẩy trắng thân phận của ta. Đến cùng là người phương nào hãm hại ta cha mẹ? Không được, ta muốn trước về Lạc Dương, bắt Phúc Vương Chu Thường Tuân. Ta nhất định phải tra hỏi ra hắc thủ phía sau màn. Lúc này, chúng bộ khoái cùng Lưu Khoát Phú hộ viện cầm đao cầm kiếm cầm thương đánh tới. Thạch Thiên Vũ mặc dù tinh thần ung dung, nhưng bởi vì thần công luyện thành, hắn vẫn bản năng thân hình lắc lư, né tránh các loại binh đao thương côn. Hắn tại đao quang kiếm ảnh bên trong, không có hoàn thủ, cũng vẫn nghi thầm, ta mà chết, cha mẹ về sau thu hoạch được biết tin tức, không biết nên có bao nhiêu thương tâm nhà. Những cái kia đao kiếm đụng thân thể của hắn, chợt sẽ rẽ ngoặt. Bẩm hàn đầu, cái này tiểu đạo phỉ ngựa là bà mã. Các huynh đệ ở trong thành bốn chỗ chặn đường, nhưng chặn đường không được, hàn đầu có thể hay không cho các huynh đệ lại phân điểm nhân thủ? Lúc này, một tên bộ khoái thở hồng hộc chạy tới hướng cầm đầu tráng hán chắp tay nói, cách lao tử, 4-5 người còn bắt không được một con ngựa. Cho Phùng huyện lệnh biết, còn không đánh cái mông ngươi. Tha hiển, mấy người các ngươi theo ra đi bắt ngựa. Đến nước, mấy người các ngươi cầm bắt cái này tiểu đạo tặc về huyện nhà. Hàn đầu nghe hỏi mắng to, lập tức thét ra lệnh 3 tên bộ khoái theo hắn cùng một chỗ bắt ngựa. Thạch Thiên Vũ bị lời này giật mình tỉnh lại. Tâm hắn nói không sai, ta còn phải đi bảo hộ ta bà mã. Thế là, thân hình hắn nhoáng một cái, song trưởng tung bay dẫn một cái. Chúng bộ khoái cầm đao cùng Lưu Khoát Phú cực kỳ hộ viện cầm kiếm lẫn nhau đâm lẫn nhau chặt đứng lên. Thạch Thiên Vũ chạy về giải ưu cửa hàng bạc, hét lớn một tiếng, cách lao tử, các ngươi dám lừa gạt thiếu gia. Cửa hàng bạc trưởng quý vừa rồi bị thương, hắn cùng tùy tùng dọa đến ôm đầu quỳ xuống đất. Thạch Thiên Vũ lấy trưởng làm đao vung lên, răng rác một tiếng, quầy hàng sắt nhánh quyết đoán tản ra. Thạch Thiên Vũ nhảy vào dưới quầy, rời lên một dương bạch ngân, hướng ngoài cửa lớn ra sức hất lên. Đương đương đương, một dương bạch ngân nhất thời như thiên nữ tán hoa một dạng, tản mát tại cửa hàng bạc trước đại môn. Trưởng quý nhất thời kêu trời kêu đất, không cần a, lao phu bạc a, nhưng hắn cũng không dám tới gần Thạch Thiên Vũ. Hoa, nhanh cầm bạc nha. Lúc này tốt, có bạc mua cốc chồng. Ha ha, thật tốt, trên trời rơi bạc. Thế đạo này thật tốt. Tối nay đi chọn lệ viện sung sướng. Ha ha, lên trời không mưa nước ngược lại bên dưới lên bạc tới. Hôm nay thật sự là một ngày tháng tốt, sơ nhất hay là 15 nha. Vây quanh ở cửa hàng bạc trước bách tính cùng bộ khoái nhất thời đại loạn. Bọn hắn nhao nhao phụ thân nhặt ngân, lẫn nhau tranh đoạt, đâu còn có tâm tư bắt Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ mang lên hai dương bạc, nhảy lên mà ra, vọt người tại trên nóc nhà, chạy như bay. Hắn ở cửa thành phụ cận, lại đem một dương bạc ném. Dương phá ngân bảy, lại là vô số bạc tản mát tại đất. Như vậy, liên thành môn lính phòng giữ cũng đi đoạn bạc đi. Đâu còn có người đổi hắn. Giải ưu cửa hàng bạc tổn thất nặng nề, nhưng là ích bách tính. Thạch Thiên Vũ cũng coi là làm một kiện việc thiện. Hắn người nhẹ nhàng xuống ngựa, tùy ý bảo mã phi nước đại. Lúc hoàng hôn khắc, Thạch Thiên Vũ bị bảo mã quảng trí bạch rồng bên hồ. Nơi này dãy núi gấp thúy, nước hồ trong xanh, sơn thủy tôn nhau lên thành thú. Thạch Thiên Vũ ghìm ngựa dừng lại. Dưới trời chiều, cảnh sắc tráng quan tươi đẹp. A, bên hồ còn có người ta. Ta sao không đi ẩn tàng mấy ngày, trải đầu rửa mặt một phen. Thạch Thiên Vũ linh quang lóe lên, ôm cái dương phi thân xuống ngựa. Hắn dẫn ngựa đi tới mao phòng tiền. Thạch Thiên Vũ nhớ tới Lưu bị dối trá, liền quả thực là gạt ra mấy giọt nước mắt. Hắn một bộ tội nghiệp dáng vẻ hướng ngay tại cho gà ăn nông phu nói ra, đại thúc, cho gà ăn nha. Nhà ta bị người tẩy sạch, chỉ còn lại ta cùng điểm ấy gia sản, đại thúc có thể thu lưu ta ở mấy đêm rồi. Nông phu ngẩng đầu nhìn lên, nhưng gặp Thạch Thiên Vũ áo quần rách nát, lệ rơi đầy mặt, mười phần đáng thương, liền kêu sợ hãi mà hỏi, cái gì? Tiểu hòa tử, liền thừa ngươi công việc của một người lấy. Cha mẹ ngươi đâu? Bọn hắn. Thạch Thiên Vũ buông xuống cái dương, lên tiếng khóc lớn. Hắn mới đầu vốn là giả khóc, nhưng hắn nhớ tới cha mẹ tung tích không rõ, thân phận của mình chẳng biết lúc nào có thể tẩy trắng, về sau liền thật sự là thương tâm khóc lớn. Hắn khóc đau khổ dị thường. Nông phu bị Thạch Thiên Vũ vừa khóc, mềm lòng đồng tình, đội vàng đỡ dậy Thạch Thiên Vũ đến, là Thạch Thiên Vũ đôi thử nước mắt. Hắn chấm dứt các hỏi, ai? Hai tử, ngươi thật đáng thương, vào đi. Ngươi là đại phú nhân gia tiểu hài đi. Thạch Thiên Vũ lau nước mắt, lại chỉ cái kia dương bạc nói, đại thúc, cái này dương bạc nặng, ta cũng không giữ được, ngươi cầm một nửa đi thôi, chỉ cầu ngươi thu lưu ta một hồi, ta qua vài ngày tìm thân thích báo con đi. Nông phu buông ra Thạch Thiên Vũ, vén dương xem xét, quả gặp bên trong là lập lòe phát sáng bạch ngân, không khỏi kinh hô một tiếng, cái gì? Bạch? Nhiều như vậy? Trời ạ! Hắn nhất thời trợn mắt hốt mồm, thân thể phát run, tay chân bủn rủn. Hắn sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng thấy qua một thỏi hoàn chỉnh bạc, không nghĩ tới tại dưới trời chiều này núi thời điểm, lại thấy được xưa nay không cảm tưởng giống một dương bạch ngân. Trời ạ! Đây là nằm mơ sao? Nông phu Tả Hữu khai cùng, ngửa hỏi Thương Thiên. Hắn đùng đùng hung ác đánh chính mình vài cái tát. Ai nha? Nông phu cảm giác sẽ đau, là thật. Hắn không giữ thể diện bên trên xương đau, đột nhiên phụ thân xuống tới, cầm lấy vài thỏi bạc, liếm lên đến, cắn. Chỉ một thoáng, hắn nước mắt rơi như mưa, thật sự là quá kích động. Ha ha, trên trời thực sẽ rất điếc bánh. Ha ha, ngày mai có thể tìm cái nương môn thành thần. Ha ha, ta cũng gần 50, ha ha. Hắn đột nhiên quỳ xuống, chỉ lên trời dập đầu. Thạch Thiên Vũ thấy thế, lắc đầu, nghĩ không ra thế gian này còn có so với chính mình kẻ càng đáng thương hơn. Chính mình tốt xấu tại 15 tuổi năm đó, ngủ đẹp như tiên nữ Mai Xảo Tiến. Mà người này 50 tuổi, còn chưa ngủ qua nữ nhân. Thật sự là đáng thương. Nhưng là, Thạch Thiên Vũ cũng đói bụng. Hắn thân thiết hỏi, đại thúc, làm chút đồ ăn đến ăn đi, gà này thật đáng yêu, có quần áo cho ta đổi sao? Tốt tốt tốt. Đến, mang tới đi. Nông phu hào sảng đáp ứng, cũng tỉnh táo lại, muốn ôm bạc vào nhà, lại ôm bất động, vội vàng chào hỏi Thạch Thiên Vũ tới hỗ trợ. Thạch Thiên Vũ liền túi người ôm lấy cái kia dương bạch ngân, lại thân thiết nói, đại thúc, làm thịt con gà đến ăn đi, ta đến chuyển là được rồi. Tâm hắn nói uổng dung mạo ngươi như vậy tráng, ngay cả nhỏ như vậy cái dương cũng ôm bất động. Bành. Đương nhiên, nông phu cơ lấy một thanh cái quốc, liền dùng hết toàn lực, quốc hướng Thạch Thiên Vũ cái hót. Nhưng là, hắn không biết Thạch Thiên Vũ là người trong võ lâm, mà lại đã luyện thành cực phẩm thần công, có hộ thể thần công. Hắn một cái quốc xuống dưới, lại bị Thạch Thiên Vũ hộ thể thần công phản chấn, ngã xuống xa mười mấy trượng, hét thảm vài tiếng, toàn thân gãy xương, ngửa mặt lên trời thổ huyết. Hắn thấy tiền sáng mắt, nhu đồ chi tâm mà lên, muốn thừa dịp Thạch Thiên Vũ phụ thân ôm cái dương lúc, giết Thạch Thiên Vũ. Nào có thể đoán được Thạch Thiên Vũ hộ thể thần công tự nhiên theo thời thế mà sinh, không chỉ có bảo vệ Thạch Thiên Vũ, cũng đem này nông phu chấn ngã ra xa mười mấy trượng. Người này toàn thân gãy xương, thổ huyết mà chết. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Nông phu này đến Diêm La Điện cưới vợ đi. Thạch Thiên Vũ nghiêng người nhìn xem, trong lòng một trận bi ai, không nghĩ tới trong nhân thế vô số người lại là như vậy tham tài. Ai, đều là tiền gây họa. Nông phu này nếu là cầm Thạch Thiên Vũ đưa tặng hơn phân nửa dương bạc, hắn đời này cưới 10 cái thế thiếp, sinh mười mấy cái con cái, cũng đủ hắn hạnh phúc không lo sinh sống. Nhưng là, hắn nghĩ tới chính là, nếu như đem Thạch Thiên Vũ tiền toàn bộ lấy tới, sinh hoạt há không tốt hơn. Như vậy, hắn liền mưu tài hại mệnh, kết quả ngược lại hại chính mình. Tu cục chạy gấp tới, đối với nông phu thi thể, cắn xé một trận, ăn non nê, sau đó nhảy vào trong hồ tắm rửa. Cũng dẫn tới Bạch Long ngựa nhảy vào trong hồ tắm rửa. Một ngựa một chó, tại trong suốt như gương bích hồ bên trong lịch nước, rất là vui vẻ. Cho mọi người bưng lên ấm áp trà chiều. Mời mọi người nguyện phiếu duy trì. Mời mọi người là nhân vật lời khen, tạ ơn. Chương 76 Phi Ưng Bang trả thù, chương 76 Phi Ưng Bang trả thù. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều ở trên trời. Thạch Thiên Vũ cảm giác bầu trời thật đẹp. Hắn cúi đầu nhìn xem, nhìn thấy đầy đất ngân quang tránh rực rỡ, cảm giác đại địa sông núi cũng rất đẹp. Thế là, hắn liền ôm lấy cái kia vài dương bạc, đi vào nhà tranh. Sau đó, hắn làm thịt gà nấu cơm, ăn non nê, tuy đẹp đẹp ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm đã là thụ nhật sáng sớm. Chiều dương loan quang hạ xuống. Thạch Thiên Vũ mục lấy ấm áp ánh nắng, đứng dậy vung tay, lại đang trong túp lều đồng trường chung quanh, thế mà phát hiện trên tường gỗ còn mang theo một con hiệu da túi nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ, liền lấy xuống áo ra, đem một chút bạc cất vào trong túi ra. Thạch Thiên Vũ giả bộ vài thỏi bạc, phát hiện bạc bên trên còn ấn có chữ nhỏ. Hắn không khỏi kêu lên sợ hãi, ai nha, bạc này còn có chữ nha. Vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Hắn thầm nghĩ, hôm qua cửa hàng bạc bên trong trưởng quỹ niệm ngân phiếu bên trên chữ, bạc này bên trên chữ có thể hay không cũng là những chữ kia cùng với con số đâu. Nếu là như vậy, số tiền này không xài được nha. Thạch Thiên Vũ gần nhất lại kinh lịch mấy trận hung hiểm biến cố, còn kém chút ném đi mạng nhỏ. Hắn trở nên càng thêm tinh linh đứng lên, như ý muốn, à, có, ta dùng cái quốc đạp nát bạc, những cái kia tiểu nhị nha, trưởng quỹ nha, người bán hàng rong nha, chẳng phải nhìn không ra sao. Ha ha. Hắn lập tức chuyển đến mấy khối tảng đá, đem bạc đặt ở trên hòn đá, vung quốc đạp nát xong thỏi bạc ngân. Sau đó, hắn đem một chút bạc vụn cất vào ra hiệu túi nhỏ bên trong. Nhưng Thạch Thiên Vũ nhìn qua trên đất bạc ngân, lại nhất thời không biết làm sao. Bởi vì cái này túi ra hiệu con tiểu, bạc trang không nhiều. Chẳng lẽ ta ở đây trông coi bạc qua cả đời? Cái này xong thỏi bạc thả bảo mã bên trên. Không được, hôm qua ta kèm chút bị nông phu mưu tài hại mệnh, không có khả năng lại làm này chuyện ngu xuẩn. Thạch Thiên Vũ trước mắt một mảnh mê mang, cách lao tử, không có bạc sầu ăn mặc, có bạc sầu không có cảm giác an toàn. Thế đạo này, thực đáng ghét. A, những người giàu có kia không hoàn toàn là đeo nhẫn vào nhà, vòng cổ, dây chuyền, vòng tay nha. Ta sao không cũng đem còn lại xong thỏi bạc đập nát? Sau đó, ta cầm những bạc vụn này con đổi chút đồ trang sức đến. Dù sao vàng bạc vòng tay cũng là có thể làm bạc dùng. Ha ha, tốt, cứ làm như thế. Thạch Thiên Vũ nghĩ đến chỗ này, trong lòng cực kỳ cao hứng. Hắn tại Bạch Long Hồ biên tướng nuôi mấy ngày, quyết định lên đường, hồi Mã Kinh Sư. Hôm nay, Thạch Thiên Vũ giục ngựa đi tới Thương Khê trong thành, đem một túi lớn bạc vụn hoa đường lịch không còn, mua được tốt nhất quần áo, quà xếp, vàng vòng cổ, nhẫn vàng, vòng tay vàng. Hắn còn tại tiệm vàng bên trong đổi mấy cây vàng tỏi, dễ dàng cho lúc hoàng hôn đợi, đi vào Thương Tùng khách sạn, muốn phòng ăn cơm. Hắn sau bữa cơm chiều, ôm Vũ Cục trở về phòng, cho Vũ Cục tắm rửa, sau đó tự mình rửa tắm rửa, chuẩn bị nghỉ sớm một chút, sáng sớm ngày mai đốt lên đến đi đường. Thạch Thiên Vũ tâm đều đến kinh sư, trừ đi con đường hoàn lộ, hắn còn muốn điều tra kinh sư ba đại cao thủ một trong Lý Chấn Hải. Đó là hắn cô Thạch Ngữ Yên trước kia người yêu. Hắn cũng phải tìm Kim Tiền Bang thượng quan Hiểu Hi, bởi vì hắn đã đáp ứng thượng quan Hiểu Hi, Tết xuân qua đi, liền về kinh đô nhìn nàng. Trưởng thành, hắn cũng nghĩ nữ nhân. Hiện tại, Mai Xảo Thiến không có khả năng gả cho hắn. Dương Hữu Tài thân phận thần bí, Thạch Thiên Vũ cũng không có khả năng luôn luôn cô độc đi. Cho nên, hắn ngâm lại, thượng quan Hiểu Hi cũng không tệ, trước cưới đi. Vương, Minh Ngông, tụ cục sủa kêu lên. Ngay sau đó, có tiếng bước chân dồn dập tại sàn gác bên trên vang lên. Tiểu tạp toái kia từ lúc cơi du lịch bang chủ Bạch Long ngựa ở trọ, các minh đệ vẫn giám thị lấy hắn. Hắn ở bên trong cùng gian phòng kia, bắt hắn lại liền có thể biết là ai hại du lịch bang chủ. Đi theo có người thấp giọng nói chuyện, tiếng bước chân bỗng nhiên cũng hòa hóa lại, lại tựa hồ như tại rón rén đi đến. Thạch Thiên Vũ chợt nhớ tới, du lịch bang chủ. A, đúng rồi, Phi Ưng bang người đến trả thù. Ta bảo mã vốn là du bang tọa kỵ. Thạch Thiên Vũ đang tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn lại thầm nghĩ, ai, ta làm Dương Hữu Tài kẻ chết hay. Mô mô, thiếu gia không muốn gây chuyện, lại luôn gây chuyện. Ai, mệnh ta Phạm Hoa Đào a. Làm sao những mỹ nữ kia cùng ta dính vào bên cạnh, ta liền xảy ra chuyện đâu. Liền ngay cả Viên Tĩnh đi qua nhân tình, ta cho dù là cùng hắn đi đoạn, không có sát bên cạnh, ta liền trong nháy mắt thành tội phạm truy nã chi tử. Ai, đời ta thế nào? Ta phạm ai gây người nào? Thạch Thiên Vũ nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng cực nhanh phản ứng, ô mục cục từ cửa sổ nhảy xuống. Bạch Long Bảo Mã bên cạnh đã đứng đấy mấy cái đại hán. Bọn hắn thấy một lần Thạch Thiên Vũ từ cửa sổ nhảy xuống, treo lên tức kêu to lên, thiếu bang chủ, tiểu tạm tại kia. Lời còn chưa nói hết, lại bị Thạch Thiên Vũ an dương ngay cả giường, đánh trúng vào ba người này nguyệt đạo. Bọn hắn ngã trên mặt đất. Tiểu tạp toái, ngươi còn muốn chạy? Lại có người từ cửa sổ nhảy xuống, cũng chửi ầm lên Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ nhảy tốt lên ngựa, Bạch Long Mã toàn phong giống như liền chạy mở. Xem ra, về sau không có khả năng ôm đi ổ cục, chỉ có thể để ổ cục cùng Bạch Long ngựa làm bạn. Đêm nay, Thạch Thiên Vũ cũng liền ôm ổ cục lên trên lầu phòng ngủ đến tắm rửa. Bạch Long ngựa kém chút bị địch nhân khống chế. Đương nhiên, Bạch Long ngựa bị người khống chế là bởi vì những người kia trước đó cùng Bạch Long ngựa là quen thuộc. Bọn hắn mới có cơ hội tới gần Bạch Long ngựa. Mau lên ngựa, đuổi. Sau lưng truyền đến một trận quát tháo âm thanh cùng tiếng vó ngựa. Thạch Thiên Vũ đội vàng giục ngựa chạy cửa bắc mà đi. Nhưng hắn sau lưng Phi Ưng ba người, cưới cũng đều là thượng đẳng ngựa tốt. Bọn hắn đuổi sát không ngừng, hình như có hơn 10 người nhiều. Thạch Thiên Vũ muốn giết những người này, khẳng định dễ dàng trở bàn tay. Nhưng là, hắn không muốn thương tổn cùng vô tội. Hắn muốn làm việc thiện tích đức, muốn hành hiệp trượng nghĩa, muốn tu luyện thành tiên. Cho nên, hắn hy vọng cùng nhân hóa giải ân oán, bởi vì hắn cũng không có phạm cái gì sai. Nhưng là, người khác không phải nghĩ như vậy. Phi Ưng ba người một bên đuổi một bên hô, "Nhanh, nhanh!" Bắt lấy tiểu tạp toái kia, lột ra hắn, là bang chủ báo thủ. Thạch Thiên Vũ ôm một cục, dùng ngựa phi nước đại hơn 10 dặm, hay là không bỏ rơi được Phi Ưng ba người, nhưng lại không muốn thương tổn bọn hắn. Trong lòng hắn rất là lo lắng muốn, như thế nào cho phải. Thực đáng ghét. Chuyện phiên toái một tung tiếp một tung. Muốn cùng người thả toán đều thả không được. Thạch Thiên Vũ tiếp theo lại muốn, du băng cũng không phải ta giết. Ta sao không dừng lại, hướng bọn hắn giải thích rõ ràng. Hắn nào biết đuổi theo chính là du băng nhi tử vô ly đầu du trí A. Thù giết cha, đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Thiên hạ chỉ có hai loại cừu hận là không thể nào hòa giải. Hiện tại, ai cưới Du Băng khi còn sống Bạch Long Ngựa, ai chính là Du Chí cừu nhân giết cha. Chuyện này không tốt giải thích. Thạch Thiên Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình đi vào xuyên trùng hay là gây chuyện. Du Chí lúc này chính hồng suy nghĩ, dẫn Phi Ương Bang còn sót lại đệ tử, dùng ngựa như bay, hận không thể lập tức bắt lấy Thạch Thiên Vũ, một đao giết Thạch Thiên Vũ đâu. Hắn thầm nghĩ, người kia cưới phụ thân ta bảo mã, người kia khẳng định cùng phụ thân ta cái chết có quan hệ. Hừ. Thạch Thiên Vũ muốn theo Du Chí giải thích một chút, liền tìm ngựa dừng lại. Hắn lại quay lại đầu ngựa. Chương 77 trong bầu trời đêm người thần bí, chương 77 trong bầu trời đêm người thần bí, nào có thể đoán được, Du Chí bọn người chợt thấy Thạch Thiên Vũ gìm ngựa quay lại đầu ngựa, đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn vội vàng cũng thu cương gìm ngựa. Du Chí mấy người sau lưng ngựa vẫn đội sông tiến lên. Hắn bỗng nhiên gìm lại ngựa. Mấy tên bang chúng ngựa vọt tới hắn bảo mã sau liền phát kinh, đều là hí giải một tiếng, móng trước giơ lên. Ba tên bang phỉ ngã xuống ngựa, đều là rơi đầu rơi máu chảy, nhất thời chết oan chết uổng. Du Chí bên người một cái trung niên hán tử lớn tiếng kêu lên, "Du lịch hiện chất, không tốt, tiểu tạm toái kia có mai phục, đi mau." Hắn bỗng nhiên gìm ngựa, thiếu chút nữa cũng bị lật tung xuống tới. Du Chí tuổi chừng 17-18 tuổi. Hắn gặp trong bang thúc bá ngã xuống ngựa, coi là chúng an toán, vốn là giật mình, lại nghe người kia một lời, thật đúng là coi là chúng mai phục, cũng quýt quay lại đầu ngựa liền chạy. Phi Ưng bang mấy chục người cũng không lo được đi thu trên mặt đất ba bộ thi thể. Bọn hắn chỉ một thoáng chạy sạch sẽ. Thạch Thiên Vũ xem bọn hắn bỗng nhiên quay ngựa liền chạy, ngược lại cảm thấy mê mang. Tâm hắn nói vừa rồi bọn hắn liều mạng đuổi ta. Hiện tại, ta không chạy, bọn hắn vì sao không đuổi? Kỳ quái, chẳng lẽ ân sư của ta Ân Thế Hải âm thầm phù hộ ta? Chẳng lẽ ta cách một thế hệ ân sư Dương Tiêu Hiền Linh, làm sao ta không thấy được hai vị sư phụ Hiền Linh? Phi Ưng bang đám này rùa đen, cứ như vậy đi ra dọa người. Du Chí bọn hắn cầm trong tay bó đốt chạy. Đêm đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. May mắn, Thạch Thiên Vũ cùng Bạch Long Ngựa đều có một đôi nhìn ban đêm mắt. Thạch Thiên Vũ cũng không biết tới nơi nào. Hắn đành phải phóng ngựa đi từ từ, nhưng gặp bảo mã càng chạy càng chậm. Phong Hàn lộ lạnh. Nguyên lai, Thạch Thiên Vũ là bất chi bất giác dục ngựa đến Kiếm Môn Quan Hải trên lưng. Nơi này, dãy núi đổ vật vắt ngang hơn 200 dặm. 72 ngọn núi trùng điệp chập trùng, hình như lợi kiếm. Liên sơn tuyệt hiểm, độc đường như cửa. Lúc này, Thạch Thiên Vũ đã dục ngựa tiến vào trong quan sâu thẳm trong hẻm núi. Thạch Thiên Vũ phi thân xuống ngựa, tựa ở dưới một thân cây nghỉ ngơi. Hắn thu thập một chút cây củi, tụ lực tại sống trường, đột nhiên bổ ra một cái hỏa diễm đao, phát lên một đống lửa đến. Gió núi hô hô, nhánh cây lay động. Ánh lửa lúc sáng lúc tối. Thạch Thiên Vũ lúc này rất cảm giác cô đơn, bất chi bất giác buồn từ đó đến. Hắn tại Thương Tùng khách sạn khí phái đã sớm không còn sót lại chút gì. Hắn nước mắt trượt xuống, lại ngửa mặt lên trời thét dài, "Phụ thân, mẫu thân, các ngài đến cùng đi đâu? Các ngài vì cái gì không cần ta nữa? Hài nhi như vậy bị người dội nước bẩn, luôn luôn tẩy không sạch sẽ, không bằng chết đi coi như xong." Trải qua thương tang, để hắn hiện tại cảm giác được mình nguyên lai là cỡ nào bất lực. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Trải qua một chút phong hiểm, liền muốn từ bỏ nhân sinh. "Hắc hắc, ngươi chính là dạng này vô chi minh giáo giáo chủ, cười chết người. Cha mẹ của ngươi còn tại chịu khổ gặp nạn, ngươi như từ bỏ, bọn hắn chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh." Đông nhiên, trên bầu trời có người như quỷ mị giống như phiêu đãng, đồng phát ra trận trận cười lạnh. Thanh âm của hắn là lạ, hẳn là cố ý biến âm thanh, nhưng tuyệt đối không phải Tạ Văn, càng không phải là Kim Tiền Bang Gai Tịch. "Ai? Ngài là ai? Ngài là ân sư của ta Ân Thế Hải sao? Ngài là phụ thân ta Thạch Hùng sao? Ngài là mẫu thân của ta Cung Tư Mộc sao? Ngài là ta cách một thế hệ ân sư Dương Tiêu sao?" Thạch Thiên Vũ giật nảy cả mình, đột nhiên cao giọng chất vấn. Hắn lại đứng dậy thả người nhảy lên. Hắn thân thể thẳng tắp đằng không mà lên cao mấy chục trượng, lại lăng không tuấn di 1000 bước, muốn tóm lấy người thần bí kia. Nhưng là, vô luận Thạch Thiên Vũ cố gắng như thế nào lại vô dụng, lăng không đuổi theo ra hơn 100 dặm, lại vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp người kia. Hắn mất mát lại lăng không về chạy Bạch Long Ngựa cùng ổ cục cái chỗ kia. Hắn người nhẹ nhàng xuống, toàn thân là mồ hôi, thở dốc thô trọng. Đây là hắn luyện thành thần công đến nay, lần đầu lăng không nhẹ nhàng gì chuyển hơn 100 dặm. Đây cũng là hắn luyện thành thần công đến nay, lần đầu mệt mỏi như vậy. Nguyên lai sơn ngoại hữu sơn, ngoài lầu có lâu, nhân ngoại hữu nhân. Thiên hạ võ công cũng không phải chính mình cao nhất. Thạch Thiên Vũ không chỉ có cảm giác mình khinh công không bằng cái kia không trung người thần bí, hắn cũng cảm giác mình khinh công hay là không bằng Tạ Văn A. Lúc trước, hắn từ kinh sư đến Tề Nam phủ ngoại ô trong núi rừng. Tạ Văn thế nhưng là một đường lăng không đuổi theo hắn chạy. So sánh một chút, Tạ Văn lăng không nhẹ nhàng di chuyển thời gian cùng lộ trình đều xa so với hắn tối nay muốn dài rất nhiều. Nhưng khi đó, nếu không phải là mình cố ý vứt bỏ hắn, hắn còn có thể tiếp tục đuổi lấy chính mình chạy. Tạ Văn lợi hại, hắn không hổ là phi ưng thần thám. Nhưng tối nay, không chung người thần bí kia khinh công càng là lợi hại. Người thần bí này nội công cũng khẳng định càng thêm lợi hại. Không phải vậy, người này không có khả năng có dạng này thể lực, sức chịu đựng, công lực. Hắn là người, là quỷ, hay là thần? Nhưng là, Thạch Thiên Vũ mặc dù mệt mỏi mà toàn thân hăng hái, hắn cảm giác trên bầu trời người thần bí kia nói tới rất là có đạo lý. Hiện tại, chính mình như từ bỏ, như bị người trong võ lâm giết chết, chỉ sợ tương lai cha mẹ thực sẽ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trên đời bi ai nhất sự tình, chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mà bây giờ, Tạ Văn, Dương Phong, Công Tôn Nhân rất có thể tại kinh đô Bát Đại Hồ Đồng bên trong Hoa Mơ Viện chờ lấy cùng mình chắp đầu a. Ta không chỉ có không thể để cho cha mẹ thất vọng, cũng không thể để Minh Giáo một đám gì thiếu thất vọng. Thế là, Thạch Thiên Vũ lệnh đổ cục phía trước dẫn đường. Hắn trong đêm rục ngựa xuống núi, hồi mã kinh đô, quyết định áp dụng lúc trước chính mình nưu đồ. Trước nhập hoạn lộ là bên trên. Chờ, các loại, có cố định trụ trì, đón thêm ông Tĩnh cùng Nguyệt Nhi trở về nhân gian, lặng chờ cha mẹ tới tìm. Như vậy mới là thượng thượng sách. Nhưng là, hắn hồi kinh trên đường, nhưng lại bất chi bất giác nhớ tới Mai Xảo Thiến. Trong lòng của hắn thủy chung là không bỏ xuống được đại mỹ nhân này. Mặc dù hắn chỉ cùng nàng tốt một buổi tối, nhưng lại làm hắn cả đời đều khó mà quên được, bởi vì nàng là hắn một nữ nhân đầu tiên. Mà lúc này đây, Mai Xảo Thiến lại cùng Lâm Duệ Chi tình cảm càng ngày càng tốt. Lâm Duệ Chi trừ bí mật tu luyện chân chính Tịch Tà kiếm pháp, cũng thỉnh thoảng dạy cùng hắn tản bộ cùng hắn nói chuyện Mai Xảo Thiến một chút Tịch Tà kiếm pháp. Tịch Tà kiếm pháp là vì nam nhân độ vóc người làm. Bất quá, Mai Xảo Thiến tu luyện một chút Tịch Tà kiếm pháp đằng sau, lại làm cho võ công của nàng tinh tiến đứng lên, cũng làm cho nàng đoạt mệnh 13 kiếm có chút tiến bộ. Nhưng đoạt mệnh 13 kiếm là dựa vào nội công vận hành đến cổ vũ kiếm của nó đâm tốc độ. Mai Xảo Thiến xuất thân phú quý, không quá có thể chịu khổ, cho nên nàng nội công yếu kém. Vô luận đoạt mệnh 13 kiếm như thế nào huyền diệu, nhưng chủ nhân công lực không mạnh, nó kiếm đâm hiệu quả còn kém. Bởi vì tốc độ không nhanh, bởi vì lực đạo không đủ. Giữa xuân thời tiết, thiên địa rực rỡ màu sắc, gió mát thoảng qua mặt. Mở ra vùng ngoại ô Long Tuyển sơn trang, trăm hoa đua nở, muôn tiếng nghìn hồng. Đỏ đào bên dưới, liễu lục bên cạnh, truyền đến Mai Xảo Thiến cùng Lâm Duệ Chi trận trận hoàn thanh thiếu ngữ. Trên trời này buổi trưa, hai người bọn hắn người múa kiếm một hồi. Lâm Duệ Chi sợ Mai Xảo Thiến mệt mỏi, liền đề nghị nghỉ ngơi một hồi. Mai Xảo Thiến móc ra miên mạt, nhu tình vì Lâm Duệ Chi lau đi mồ hôi trên mặt. Cách đó không xa, Hoa Thiên Cương cùng Mai Trọng Thu cũng tại dọc theo trong sơn trang bên hồ nhỏ dạo bước. Hoa Thiên Cương vừa đi vừa thấp giọng đối với Mai Trọng Thu nói: "Mai huynh, ngoan chất nữ tiếp tục như vậy, không thể được à. Thiếu nam thiếu nữ, như vậy sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình. Qua mấy tháng, Thiên Hạ Võ Minh sẽ vì ngoan chất nữ tổ chức ra mắt lôi đài giải thi đấu." Mai Trọng Thu lạnh nhạt nói: "Cái này ra mắt lôi đài thi đấu, không làm cũng được. Hoa huynh, yên tâm đi, ngài Thiên Hạ Võ Minh tổng minh chủ vị trí, mai mỗ bảo đảm ngài thu hoạch. Hoa Thiên Cương hãi nhiên hỏi lại, vì sao? Anh hùng thiếp đều phát ra ngoài nhà. Mai Trọng Thu lạnh lùng nói, tại Long Tuyển Sơn Trang, nước đã đổ ra, cũng có thể thu hồi lại, làm sao hùng cái nào mấy tấm anh hùng thiếp? Ta đã nghĩ kỹ, ta muốn đánh tàn héo đến xuyên. Nghe cái kia Tần Quang Đầu nói hắn đã bế quan 15 năm, liền bị sáng chế đoạt mệnh 13 kiếm chiêu thứ 14 cùng chiêu thứ 15. Hừ, ta cái này sư minh tốt, lại còn mộng tưởng võ công thiên hạ đệ nhất. Đừng quên, hắn tại tiến bộ, ta cũng tại tiến bộ. Chương 78 đính hôn, chương 78 đính hôn. Hoa Thiên Cương lập tức lạnh cả tim. Đây là hắn nhân sinh lần thứ 2 trái tim băng giá. Hắn lần thứ nhất thất vọng đau khổ, là tại hắn thất tình thời điểm. Hoa Thiên Cương run giọng hỏi lại, nếu là hủy bỏ ra mắt lôi đài thi đấu, ngài ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngài hiện tại cũng không phải tại Chí Xuyên đối thủ, làm sao hướng tương lai? Ngài ngay cả ta đều đánh không lại, ngài lại thế nào khả năng đánh thắng được tại Chí Xuyên? Chẳng lẽ ngài quên ngài năm đó là như thế nào bị hắn đuổi ra Thần Kiếm Sơn Trang sao? Ngài thế nhưng là tại Chí Xuyên thư đồng, là Thần Kiếm Sơn Trang người nhậm chức đầu tiên tổng quản. Ngài thiết lập Long Truyền Sơn Trang, không phải là vì trả thù tại Chí Xuyên sao? Ta vì giúp ngài, bao nhiêu năm rồi, ta vợ chồng bất hòa, ta buôn ba giang hồ, vì ngài mệnh nhọc hô hào. Hiện tại, ngài cứ như vậy từ bỏ. Mai Trọng Thu cười ha ha một tiếng nói, Hoa huynh, yên tâm đi. Ra mắt lôi đài thi đấu đúng hạn cử hành, mai mỗ bảo đảm ngài làm trời cao bên dưới võ minh tổng minh chủ. Bất quá, ta cũng nhất định phải đánh bại tại Chí Xuyên. Hắn nói đến đây, đông nhiên hai mắt sông nhiên, mặt mũi tràn đầy bụ mai, trên mặt phong vân đổi biến. Hoa Thiên Cương nhìn hắn ánh mắt, giật nảy mình, không tự chủ được lui về sau mấy bước. Mai Trọng Thu ánh mắt phảng phất sẽ giết người giống như. Hắn thần sắc rền vang nói, ngày mai bắt đầu, ta muốn bế quan tu luyện kiếm pháp. Ta cũng muốn ra đoạt mệnh 13 kiếm chiêu thứ 14 cùng chiêu thứ 15. Tốt, không đề cập tới năm đó tỉnh. Năm đó, ta cùng tại Chí Xuyên, Thượng Quan Thụ, Thạch Hùng còn có ngài cùng một chỗ truy cầu võ lâm đệ nhất mỹ nữ Cung Tư Mộc. Nhưng là, Cung Tư Mộc lại bị Thạch Hùng người quái dị này đạt được. Ai? Tính toán, không đề cập nữa. Ngài đi trước tòa kia vô danh núi nhìn xem Đinh Bang chủ phải chăng tìm được bảo tàng không có. Như có, mau tới báo. Như không, tạm thời không nên quấy rầy ta tu luyện đoạt mệnh 13 kiếm chiêu thứ 14 cùng chiêu thứ 15. Hắn bỗng nhiên trượt xuống hai viên nước mắt, có chút thương cảm xoay người mà đi. Mối tình đầu, vĩnh viễn là một người khó quên nhất. Hoa Thiên Cương ngây ngốc ở, bỗng nhiên cũng là một trận lòng chua xót. Năm đó đoạn kia tình, lại quyết tâm đầu, lại lên đôi lông mày. Gian hùng cũng có yêu thương lúc. Hoa Thiên Cương cũng bất chi bất giác chảy nước mắt. Lúc này, vượn một tay Trình Hạo chạy tới, không người nói, "Sư phụ, Đinh Bang chủ trên núi vô danh có phát hiện." Hoa Thiên Cương đưa tay chùi chùi nước mắt, gấp rút nói ra, "Nhanh, chuẩn bị ngựa." "Nhanh." Bọn hắn sư đồ xoay người chạy, ra trang đằng sau, dùng ngựa chạy vội vô danh núi. Tiền đối với Hoa Thiên Cương tới nói, lại là trọng yếu nhất. Mai Trọng Thu đi không xa đường, cũng giơ lên ống tay áo, chùi chùi nước mắt trên mặt. Hắn đi đến Mai Xảo Thiến cùng Lâm Duệ Chi sau lưng nói, "Thiến Nhi, đi thôi, vi phụ muốn cùng Lâm công tử tâm sự." Mai Xảo Thiến lườm hắn một cái, thu kiếm vào vỏ, xoay người mà đi. Nàng hiện tại sợ nhất chính là nàng phụ thân có chuyện gì muốn giấu giếm nàng. Nàng không muốn lại bị phụ thân nàng coi như một quân cờ. Nhưng phụ thân chung quy là phụ thân. Phụ thân để nữ nhi đi ra một hồi, nữ nhi nào dám không theo. Lâm Duệ Chi nghe nói Mai Trọng Thu muốn cùng chính mình nói chuyện phiếm, không khỏi trong lòng đại hỉ. Hắn thầm nghĩ, chuyện tốt tới. Nói không chừng, Mai ba phụ là muốn đem Mai cô nương gả cùng ta. Ha ha. Lâm Duệ Chi kèm chút cười vang đứng lên. Mai Trọng Thu mắt nhìn Mai Xảo Thiến đi xa, liền xoay người đối với Lâm Duệ Chi nói, "Hiền chất, hai ta trao đổi một cái điều kiện, như thế nào?" "Như chịu, ta đem Thiến Nhi gả cho ngươi." Lâm Duệ Chi kích động vạn phần nói, "Bá phụ mời nói, tiểu chất có chết cũng vinh dự." Hắn bỗng nhiên rơi lệ, quá kích động, lệ nóng doanh trọng. Mai Trọng Thu nói, "Tịch Tả kiếm phổ, điều kiện của ta là đem Thiến Nhi gả cho ngươi." Bạch bạch bạch. Từ xưa đến nay, võ công gia truyền không truyền ra ngoài. Lâm Duệ Chi lập tức kinh hãi không thôi, trong nháy mắt lui về phía sau mấy bước. Mai Trọng Thu thấy thế, cười lạnh nói, "Xem ra, ngươi cũng không phải là chân ái Thiến Nhi, ta chỉ là khảo nghiệm ngươi." Hắc hắc. Nói đi, xoay người mà đi. Lao hoạt đầu này, lao giang hồ, rất biết câu cá. Các loại. Lâm Duệ Chi vội vã run giọng kinh hô, đột nhiên quyết định, từ trong ngực móc ra Tịch Tà kiếm phổ, đưa cho Mai Trọng Thu. Mai Trọng Thu tiếp nhận Tịch Tà kiếm phổ, lật ra trang địa, mở ra trang đầu đến xem. Muốn luyện thần công, trước phải tự cung. Tám chữ lớn, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Duệ Chi lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi thấp đầu. Khổ sở xấu hổ, tu tập tại trong lòng hắn, thật sợ Mai Trọng Thu bởi vậy nuốt lời. Mai Trọng Thu lại tiếp tục lật xem một lượt, nhìn nhìn lại một trang cuối cùng, liền thu hồi Tịch Tà kiếm phổ, nhét vào hoài trong túi, thấp giọng nói, "Chết không được, mấy tháng đến, thương thế của ngươi toàn tốt. Cổ của ngươi kết, cũng đã biến mất. Không lâu, ngươi sẽ còn biến thanh âm." Lâm Duệ Chi cảm xúc đột nhiên kích động lên, nổi giận gầm lên một tiếng, "Ta cũng là vì Mai cô nương, nếu như không phải là bởi vì nàng, ta lại biến thành cái dạng này sao? Đến cùng là ai hại ta?" Cũng không đi xa, Mai Xảo Tiến bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Mai Trọng Thu cùng Lâm Duệ Chi nhìn. Nàng nghe không được hai người bọn hắn đang nói cái gì, nhưng là nàng bỗng nhiên cảm giác Lâm Duệ Chi cảm xúc rất kích động, rất xúc động phẫn nộ. Mai Trọng Thu thấp giọng nói, "Hiện tại, ngươi đi theo ta, ta giữ, lập tức cùng Thiến Nhi nói các ngươi hai hôn sự. Về sau, ta cũng giống như ngươi, hầu kết sẽ biến mất, thanh âm sẽ biến. Nhưng là, ngươi muốn cùng ta cũng như thế, vậy, mục tiêu nhất trí, đánh bại luyện thành đoạt mệnh 15 kiếm tại Chí Xuyên, giúp ta cướp đoạt thiên hạ võ minh tổng minh chủ vị trí. Ông ngong ngong. Lâm Duệ Chi lập tức nào ông ngủ thai, thật sợ nghe lầm, vội hỏi, cái gì? Mai Trọng Thu một chút suy nghĩ, liền hô to một tiếng, Thiến Nhi, tới. Mai Xảo Thiến cũng rất tò mò, nghe tiếng lại chạy tới. Mai Trọng Thu nắm lên tay của nàng, lại nắm lên Lâm Duệ Chi tay, đưa nàng tay, đặt ở Lâm Duệ Chi trên bàn tay. Hắn như xuyên kịch trở mặt như vậy, đột nhiên hiền lành đứng lên. Hắn thấp giọng nói, Thiến Nhi, vi phụ quan sát hồi lâu, Lâm công tử đối với ngươi là thật tâm. Hắn thật có thể cả một đời chiếu cố ngươi. Nếu như ngươi không muốn tại lôi đài thi đấu bên trên, chọn chúng một cái người quái dị, không muốn gả cho một cái không muốn gả người, như vậy, Lâm công tử chính là ngươi lựa chọn tốt nhất. Lâm Duệ Chi kích động rơi lệ, toàn thân phát run, run run nắm lên Mai Xảo Thiến tay, đặt ở bên mồm của mình, thơm đứng lên. Mai Xảo Thiến lập tức sợ ngây người, phản phất choáng váng một dạng. Đột nhiên, nàng đầu một mảnh trống rỗng, tư duy trong nháy mắt đình trệ. Mai Trọng Thu nói, lần này lôi đài thi đấu, Tạ Chí Xuyên tất nhiên sẽ đi ra. Vi phụ vì có thể đánh bại hắn, cho nên vi phụ muốn bế quan tu luyện. Từ đây lúc bắt đầu, vi phụ đưa ngươi giao phó cho Lâm công tử. Ta trở về tu luyện đoạt mệnh 14 kiếm cùng 15 kiếm. Hiện tại, lấy Lâm công tử võ công, cho dù là Hứa Minh Dũng tới, cũng không cần sợ chi, hắn chưa chắc là Lâm công tử đối thủ. Hắn nói đi, từ hoài trong túi móc ra một cái nho nhỏ cầm hạt tử, lại mở ra cái hộp nhỏ, từ đó lấy ra một đôi long phượng chiếc nhẫn. Hắn đem một cái phượng giới bọc tại Mai Xảo Thiến ngón giữa tay trái bên trên, đem con rồng kia giới bọc tại Lâm Duệ Chi ngón giữa tay trái bên trên. Sau đó, hắn đem nho nhỏ cầm hạt tử kín đáo đưa cho Lâm Duệ Chi, liền xoay người mà đi. Hắn trở lại hắn trong sư phòng, mệnh lệnh quản gia dẫn đầu trang đinh đem tất cả người khác có thể nhìn thấy vàng bạc châu báu toàn giấu vào hắn trong mật thất dưới đất. Tiếp lấy, phân phó quản gia mỗi ngày 3 bữa cơm đúng giờ cho hắn đưa cơm, cho hắn xách nước tắm gội, sau đó liền bế quan tu luyện tịch tà kiếm phổ. Chương 79 yêu tại vết thương chồng chất bên trong chương 79 yêu tại vết thương chồng chất bên trong phía ngoài bên ven hồ. Lâm Duệ Chi kích động mảng ốc. Mai Xảo Tiến giật mình mảng ốc. Xanh biết nước hồ, phản chiếu lấy hai cái ngẩn người người trẻ tuổi. Rốt cục, Lâm Duệ Chi kịp phản ứng. Hắn bung ra Mai Xảo Tiến hành non giống như tay nhỏ, thu hồi cái kia cái hộp nhỏ, để vào hai trong túi. Sau đó, hắn lại run run đưa tay, ôm Mai Xảo Tiến ở ngực bên trong, rốt cục có thể ôm nàng. Hắn kích động và phần, lệ nóng doanh trọng, liền muốn thực hiện giấc mộng của hắn. Mai Xảo Tiến giật mình mà tỉnh. Nàng đột nhiên đẩy ra Lâm Duệ Chi, run giọng hô to, "Không, không. Đầu ta đau, ta tốt choáng." Liền hất ra Lâm Duệ Chi tay. Nàng xoay người chạy về phòng ngủ của nàng bên trong, hoành phòng trên chốt cửa. Nàng nằm nhòi trên giường, nghẹn ngào sụt sùi khóc. Lâm Duệ Chi vội vàng đuổi theo, đưa tay đẩy đẩy cửa phòng của nàng, không có đẩy ra, liền quay lưng lại, dán tại trên cửa phòng của nàng. Hắn nghiêng đầu đối với cửa phòng, thấp giọng nói, "Thiến Nhi, ta thật sẽ vĩnh viễn thủ hộ ngươi, vĩnh viễn. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta ngồi chết tại ngươi trước của phòng." Nói đi, liền ngồi tại Mai Xảo Thiến trước của phòng, tâm tình rất là phức tạp. Vô luận như thế nào, hắn phải đợi đến Mai Xảo Thiến đáp lại cùng đáp ứng. Hắn ra truyền kiếm phổ đã cho Mai Trọng Thu, trên ngón tay cũng mang lên trên chiếc nhẫn. Đoạn hôn nhân này đã là không thể đổi ý trừ tịch tà kiếm phổ, hắn bỏ ra càng lớn đại giới. Hiện tại, trừ Mai Xảo Thiến, hắn thật không có gì cả. Hắn là trên đời này thảm nhất người, so Thạch Thiên Vũ còn muốn thảm. Hai người bọn họ đều là bởi vì cái này nữ tử xinh đẹp như thiên tiên mà biến thảm. Hôm nay một ngày ba bữa, người hầu đến xin mời Lâm Duệ Chi đi ăn cơm. Lâm Duệ Chi không có lên tiếng. Nha hoàn đến xin mời Mai Xảo Thiến ra ngoài ăn cơm, Mai Xảo Thiến cũng không có lên tiếng. Ban đêm, lúc rạng sáng, người hầu đến xin mời Lâm Duệ Chi trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Duệ Chi cũng không có lên tiếng. Nha hoàn nhẹ nhàng gõ gõ Mai Xảo Thiến cửa phòng, Mai Xảo Thiến cũng không có lên tiếng. Hai người đều rất khó chịu, tâm tình đều rất phức tạp. Thời gian dần trôi qua, Lâm Duệ Chi bi phẫn đứng lên, nghĩ thầm, Mai gia nếu dám gạt ta, ta liền diệt Long Tuyển Sơn Trang. Hắn thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi, thần sắc mười phần đáng sợ. Hừ. Bất quá, Lâm Duệ Chi vẫn rất có kiên nhẫn, rất có nghị lực, đối với Mai Xảo Thiến hay là tồn tại huyễn tưởng, tồn lấy hy vọng. Mà Mai Xảo Thiến tâm lại là rất mâu thuẫn. Nàng biết Lâm Duệ Chi đối với nàng tình ý, có thể cảm nhận được Lâm Duệ Chi đối với nàng thực tình, có thể cảm giác được Lâm Duệ Chi đối với nàng nồng đậm yêu thương. Nhưng là, trong nội tâm nàng có Vũ Mai. Trong nội tâm nàng có một cái khác cái bóng. Nàng hiện tại cũng rất thống khổ cùng dày vò. Hôm sau cũng là như thế. Lại một ngày đi qua. Lâm Duệ Chi đói xong chóng mặt tại Mai Xảo Thiến cửa phòng. Người hầu đội vã la to, để cho người ta đi tìm Lan Trung. Mai Xảo Thiến cũng đầu góc choáng váng kéo cửa phòng ra. Lâm Duệ Chi khó khăn nói ra, "Thiến Nhi, người rốt cục tỉnh ngủ." Đặc điểm của hắn cùng ưu điểm chính là đối với Mai Xảo Thiến đặc biệt tôn trọng. Mai Xảo Thiến cả người cũng gầy đi trông thấy. Nàng hưu khí vô lực nhẹ gật đầu nói, "Chúng ta đi ăn cơm đi." Nói đi, chủ động dắt Lâm Duệ Chi tay, đi hướng bếp sau phòng ăn. Lâm Duệ Chi lập tức tinh thần đại chấn, toàn thân hăng hái, tuyệt không choáng. Lúc này, cách đó không xa nhìn lén Thạch Thiên Vũ đột nhiên ôm một tiếng khóc lên, xoay người chạy. Mai Xảo Thiến hất ra Lâm Duệ Chi tay, vội vã chạy tới đuổi. Nàng bên cạnh đuổi vừa kêu, "Thạch Thiên Vũ, Thạch Thiên Vũ, ngươi đây nhát như chuột rùa đen rút đầu, ngươi vì cái gì từ đầu đến cuối không dám hiện thân? Ngươi vì cái gì nói liên tục yêu ta một tiếng đều không có dũng khí? Của ngươi còn tự xưng minh giáo giáo chủ." Lâm Duệ Chi trong nháy mắt tức giận đến thất khổng khói bay, máu sông chán. Thù giết cha, đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. 12 cái chữ lớn trong nháy mắt hiện lên ở trước mắt hắn. Hắn tức giận rút kiếm mà ra, cũng đuổi tới. Thạch Thiên Vũ chạy ra ngoài trang, giơ lên ống tay áo, chùi chùi nước mắt. Hắn xoay người đối mặt đuổi tới Mai Xảo Thiến, khổ sở nói, bá phụ sẽ không đồng ý ngươi ta cùng một chỗ. Cha mẹ chi mệnh, hôn nhân nói như vậy. Hôn nhân không phải chúng ta có thể làm chủ. Chúng ta không có khả năng vi phạm lễ giáo. Lâm công tử đối với ngươi tình chân ý thiết, ta sao dám hoành đao đoạt ái? Mai Sảo Thiến khấp thanh nói, ngươi nói láo, ngươi rõ ràng yêu ta, ngươi rõ ràng trong lòng không bỏ xuống được ta, ngươi vì cái gì liền không chịu trước tiên nói một câu yêu ta lời nói? Ngươi vì cái gì liền không chủ động đi ra một bước này? Ngươi có còn hay không là nam nhân? Lâm Duệ chi hai chân một chút, cầm kiếm lăng không kích xuống dưới Thạch Thiên Vũ. Kiếm pháp của hắn trong nháy mắt như cuồng phong mưa rào, lãnh liệt lâm lệ. Mai Sảo Thiến gấp hô một tiếng, không cần. Vậy mà phấn đấu quên mình nhào vào Thạch Thiên Vũ trong ngực, vậy mà vì Thạch Thiên Vũ mà liệu mình tương hộ. Lâm Duệ chi kiếm gai nhọn đến, doa đến kinh hãi, đội vã nghiêng người, vung ra trường kiếm. Hắn yêu Mai Sảo Thiến như mạng, có thể không nỡ giết Mai Sảo Thiến. Siêu, kiếm của hắn như tên rời cùng, mà bên cạnh đại thụ cán mà qua, tiếp tục liên xuyên mười mấy cây đại thụ, vừa rồi đính tại cuối cùng một cây đại thụ trên cán. So sánh Tết Xuân trước, kiếm pháp của hắn đã lợi hại mười mấy lần. Nội công của hắn đã có thể dùng hùng hậu hai chữ để hình dung. Hắn thân thể rơi xuống đất, ngơ ngác nhìn qua Thạch Thiên Vũ cực kỳ trong ngực Mai Sảo Thiến. Thạch Thiên Vũ cảm động không gì sánh được. Hắn đưa tay nhẹ vỗ về Mai Sảo Thiến mái tóc, không phải Đường Khổ Sở nói, thân phận của ta hiện tại nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ. Ngươi cùng Lâm công tử hảo hảo sinh hoạt đi. Nói đi, đưa tay đi tách ra Mai Sảo Thiến. Nhưng là, Mai Sảo Thiến ôm thật chặt lấy Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ không có tách ra nàng. Mai Sảo Thiến khóc không thành tiếng nói, thực xin lỗi. Là ta hại ngươi, là ta vô tri, trở thành phụ thân ta cùng Hoa Thiên Cương một quân cờ, là ta hãm hại ngươi. Hết thảy đều là Hoa Thiên Cương âm mưu. Thực xin lỗi. Nàng nói đi, nằm lấy Thạch Thiên Vũ trong ngực, gào khóc đứng lên. Đem nguyên nhân nói rõ, đem qua quá khứ chịu tội chủ động ôm lấy. Nàng cũng dễ dàng, cũng buông lỏng. Lâm Duệ Chi lập tức nào ông ngủ thai, phản phất cái hót bị người đánh một côn. Hắn chân đứng không vững, một đầu mới ngã xuống đất, nằm rạp trên mặt đất, buồn nước mắt như mưa nhìn qua Thạch Thiên Vũ cùng Mai Sảo Thiến. Nước mắt của hắn dâng lên một đám lửa, thời gian dần trôi qua màu đỏ tươi đứng lên. Đoàn lửa kia bên trong, tất cả đều là cứu hận. Thạch Thiên Vũ muốn đẩy ra Mai Sảo Thiến, nhưng là đẩy không ra. Hắn chỉ có thể nghiêng người đối với Lâm Duệ Chi nói, Lâm công tử, hảo hảo bảo hộ Mai cô nương, nàng là vô tội. Vô luận chân tướng như thế nào, người ta đều muốn bảo hộ nàng. Đáp ứng ta. Lâm Duệ Chi tiếng khóc gầm thét, Thạch Thiên Vũ, ngươi làm gì làm bộ làm tịch? Vung nàng ra. Không phải vậy, ta đời này tất lấy ngươi là cựu địch, không giết ngươi, ta thể không làm người. Ngươi có gan lời nói, hiện tại liền giết ta. Không phải vậy, ta mãi mãi cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mai Sảo Thiến xoay người đối mặt Lâm Duệ Chi. Nàng khổ sở chạy xuống nước mắt, Lâm công tử, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng là, tình yêu có thể miễn cưỡng sao? Lâm Duệ Chi tức giận giống to, lệnh tôn đã cầm đi ta sinh mệnh thứ trọng yếu nhất. Cha con các người hai không thể dạng này đặt ta. Chúng ta đã mang lên trên nhà các ngươi tổ truyền Long Phượng chiếc nhẫn. Ngươi tại sao có thể dạng này lợi ta? Ngươi tại sao có thể dạng này lật lọng? Ngươi vì cái gì đối với ta như vậy bất công? Hắn giống tôi, nằm dạp trên mặt đất khóc lớn lên.